Chương 248, An cùng được ăn trong chấn nhỏ mỗi ngày người đến người đi, du khách không dứt, nhà ga phụ cận tiểu thương phiến bọn họ liền từng gặp rất nhiều đến từ trời Nam biển Bắc mỹ nữ quang lâm nơi đây, chỉ bất quá những mỹ nữ kia cùng trước mắt hai vị này so ra, ở trong mắt bọn họ lập tức liền giảm giá trở thành dòng chi tục phấn, tuy rằng trong xe thể thao hai vị mỹ nữ đều không có hạ xuống, nhưng chỉ là các nàng dò xét lộ ở bên ngoài cái kia hai tấm như hoa mỹ lệ, như bé tinh xào kiểu. Nhan, cũng đủ để cho người quên mất hô hấp, đầu óc trống rỗng. Nó quyết, bà sĩ. Si A nụ hộp thủ cái gọi là hương sa mỹ nữ, đại khái chính là dùng để hình dung các nàng A hiện trường một ít có học vấn tiểu thương phiến bọn họ trong lòng nghĩ như vậy nói. Cửa xe thể thao dường như phi điều hai cánh bình thường từ từ mở ra, hai nữ sau khi xuống xe phân biệt đứng ở xe thể thao trái phải hai bên, cười khanh khách nhìn Diệp Khai Tâm. Sở Tiêm Yêu nụ cười như là nét thiên lý giã ngoại rực rỡ hoa trên núi, tràn đầy thiên nhiên linh động khí tức, mang theo vài phần khác mê người quyến rũ lệnh hồ nụ cười ưu nhã như là nở rộ ở mùa đông bên trong thủy tiên, thanh một mặt nhã, hàm ẩn tài trí, bên khóe miệng hiện ra hai cái nhợt nhạt nhỏ lúm đồng tiền, vì nàng tăng thêm mấy phần thiếu nữ đặc biệt mềm mại đáng yêu. Hai nữ đều cực kỳ thích trưng diện, bất luận tại cái gì thời gian, mặc kệ nơi nào điểm, đều chú ý duy trì hình tượng của bản thân, các nàng tới nơi này nên tiếp Diệp Khai Tâm trước đó, hiển nhiên hết sức trang phục một phen, loại trang phục này cũng không phải lùng trang diễm mạn, mà là chủ yếu biểu hiện ở trang phục ăn mặc cùng cái khác chi tiết nhỏ phương diện. Hai người ngày hôm nay cũng chỉ mặc lồi phát hiện mình thanh nẹn trang phục. Lam sắc tựa hồ là lệnh hồ ưu nhã nhất là yêu tha thiết sắc thái, nàng mặc chính là một cái kiểu mới nhất thức lam sắc kinh điển tu thân áo gió, trên chân đạp một đôi thấp cùng bên trong đồng trắng như tuyết tiểu bị ngoa, càng lộ vẻ hai chân phóng dài, vóc người cao gầy, như thác nước đầu thẳng rủ xuống ở sau lưng, bóng loáng giống như tơ lụa. Gió thổi qua, góc áo tung bay, tiên nổ ngang pháp phối. Sở Tiêm Yêu đầu thật cao hướng lên trên kim lên, như một cây cảnh liễu mảnh bị trói buộc lại, trên người là một bộ màu trắng dê nhung nhỏ mao y, này mao y là nàng tự mình dệt đi ra, mặc lên người đưa đến tuyệt hảo tu thân tác dụng, đưa nàng ngạo nhân trên phạm vi cùng tinh tế là lướt vòng eo đầy đủ nhất hiện ra ở người trước, trên đùi là một cái màu lam đậm bút chì khố, trên chân là một đôi hồng nhạt nữ thức giày thể thao. Nàng như vậy xuyên qua, cùng lệnh hồ ưu nhã đứng chung một chỗ lúc, đủ khiến người quên nàng thần cao trên thế yếu, hai nữ mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người có ngàn anh, mỉm cười cười tươi rói đứng ở nơi đó. Cao quý tao nhã danh môn thuộc nữ hình tượng sôi nổi mà ra. Nhìn thấy cửa xe mở ra, Diệp Khai Tâm mỉm cười đi tới, đối với Sở Tiêm Yêu nói, ngươi vừa nay nói cái gì cho phải lâu không gặp? Chúng ta không phải hôm qua mới từng gặp mà sao? Nhân gia nhớ ngươi không được à? Chưa từng nghe nói một ngày không gặp, như cách ba thu sao? Thật không có tình thú. Sở Tiêm Yêu tự sân tự oán liếc nhìn hắn một chút, thấy hắn biểu hiện hơi ngưng lại, một bộ ngốc ngạc răng dấp, phản phất bị lời của mình hù đến giống như vậy, khanh khách cười duyên vài tiếng, nói rằng, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng tự mình đa tình. Diệp Khai Tâm mỉm đang muốn nói tiếp, lại nghe lệnh hồ ưu nhã nói, Diệp Khai Tâm hiện tại nhưng là chúng ta võ học viện nhân vật phong vân số 1, bên cạnh hắn thiếu hụt cái gì, chính là sẽ không thiếu hụt mỹ nữ. Mi nhỏ bẻ bái sĩ ai ảo. Hắn mỗi ngày nếu ứng nghiệm giao nhiều mỹ nữ như vậy, làm sao có thời gian đối với ngươi tự mình đa tình. Tiêm Yêu, ta xem nha, là ngươi tự mình đa tình mới đúng chứ. Đi Sở Tiêm Yêu ở nàng trên đầu vai đấm nhẹ một thoáng, tức giận, từ tao nhã, ngươi đang giúp ai nói chuyện đây. Chúng ta nhưng là cùng tiến vào cùng lùi bạn bè a nha. Ta hiểu được, ngươi hiện tại trong lòng có mục tiêu, đã nghĩ phản bội làm phản rồi đúng không? Ngươi sẽ giúp hắn nói chuyện, cẩn thận ta đem ngươi cặp chân dài này vừa bấm hai đoạn như thế hung tàn a được rồi, ngươi muốn béo ta bắt đuổi, ta liền béo ngươi eo nhỏ, con ngươi ngứa, xem ai trước tiên đầu hàng. Lệnh hồ ưu nhã nói ra lời này, thấy Sở Tiêm Yêu lập tức câm miệng thành thật hạ xuống, không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Nữ nhân ở giữa loại này đối thoại, Diệp Khai Tâm là sẽ không dễ dàng nén đều không lên tiếng rồi, lúc này mới hỏi, các ngươi tới đây sao sớm, hẳn là tìm đến tối chỗ ăn cơm đi à nha. Này trong trấn nhỏ sẽ có cái gì mới mẻ ngoạn ý như đây? Mới mẻ khá, trước tiên là nói về ngươi mang tiền có đủ hay không dùng. Sở Tiêm Yêu cười híp mắt hỏi. Yên tâm, ngươi cho dù ăn hoàng kim, ta cũng có thể quản ngươi no bụng. Diệp Khai Tâm cười nói. Ôi, nghe ngươi cơn giận này, tựa hồ trở thành lớn tài chủ đây này được rồi, ngày hôm nay ta cùng tao nhã không chơi cái sảng khoái liền không đi trở về rồi, ngươi bỏ tiền thời điểm đừng khóc nhẹ a. Lớn tài chủ không tính là, tối đa cũng chính là cái nho nhỏ bạo hộ. Diệp Khai Tâm vô vô hầu bao nói, ngày hôm nay tất cả chi tiêu bao ở trên người ta rồi, hai vị mỹ nữ chỉ để ý sống phong túng, mãi đến tận hài lòng mới thôi. Tuy rằng trước mắt hai vị mỹ nữ đều là đại gia khuê tú, nhưng Diệp Khai Tâm tâm nhớ các nàng như thế nào đi nữa cao tiêu phí, cũng không có khả năng lắm một cái buổi chiều liền đem trên người mình mấy cái ước đều tiêu tốn đi ra ngoài, trừ phi là điên, muốn đem tòa này chấn nhỏ cho mua lại rồi. Trong tay không có hơn mấy trăm ngàn bạn, cũng không có thể xưng là bạo hộ chứ. Ai? Thật sự trở thành người có tiền rồi. Sở Tiêm Yêu nhìn Diệp Khai Tâm một chút, lại nhìn lệnh hồ ưu nhã một chút, tham thẳm thở dài, huề mà nói, ngươi cùng tao nhã một cái lớn tài chủ, một cái tiểu phú bà, ngược lại thật sự là môn đăng hộ đối cùng hai người các ngươi cùng nhau, ta cái này cùng nha đầu cảm giác thật có áp lực. Nàng nói đi tới Diệp Khai Tâm bên người, ôm lấy hắn một cái cánh tay, đáng thương sạch sẽ mà nói, Diệp lớn tài chủ, cấu bao, sẽ ấm nét. Diệp Khai Tâm nhìn sang Sở Tiêm Yêu, tưởng tượng thấy áo nàng bao vây bên dưới linh lung thân thể mềm mại, thật muốn hỏi hỏi nàng bao phí bao nhiêu. Si A họ ú. Lệnh hồ ưu nhã khỏe miệng phẩy nhẹ một thoáng, túi đầu tiến vào xe con chỗ ngồi lái xe trên, theo hai lần còi ô tô, ló đầu nói, hai vị, nơi này không phải đả tình mạ tiếu địa phương, lên xe đi. Tao nhã ghen rồi đi nhanh đi. Sở Tiêm Yêu hì hì nở nụ cười, lôi kéo Diệp Khai Tâm cánh tay đi tới bên cạnh xe, thấy Diệp Khai Tâm chủ động ngồi xuống ghế sau lên, nàng cũng theo ngồi xuống mặt sau. Lệnh hồ ưu nhã khởi động xe thể thao, ở trấn nhỏ trên đường phố chạy chậm rãi, nàng thông qua phía sau xe kính đến xem Sở Tiêm Yêu, không nghĩ tới nàng cũng từ trong gương nhìn mình, hai người ánh mắt một đôi, Sở Tiêm Yêu xì cười, nháy mắt ra hiệu nói, nhìn cái gì nha? Phải hay là không yên lòng, lo lắng ta lén lút đem thịt đường tăng cho ăn. Lệnh Hồ Ưu Nhã vừa bực mình vừa buồn cười, nói rằng, chỉ sợ ngươi ăn không hết đường tăng, ngược lại bị đường tăng ăn thịt ngược lại đều là ăn, ai ăn ai còn không đều giống nhau. Đó cũng không đồng dạng, ngươi ăn đường tăng liền là của ngươi rồi. Nếu như đường tăng ăn ngươi, cái kia những thứ khác yêu quái vẫn như cũ có cơ hội ăn hắn. Đừng quên, đường tăng chỉ có một yêu quái, nhưng có thật nhiều đây này, vậy ta liền làm lợi hại nhất yêu quái, cái khác yêu quái thực lực đều không thể so ngươi kém. Mặt khác, đường tăng cũng không đơn giản a, cái khác yêu quái ta đều không để vào mắt, cũng chỉ lo lắng ngươi cái này chân dài nữ yêu quái, ngươi cái này tình tế eo nhỏ nữ yêu quái. Diệp Khai Tâm nghe các nàng lại là đường tăng, lại là yêu quái, bị các nàng quấn có điểm choáng váng đầu, nghĩ thầm quả nhiên là nữ nhân tâm dò kim đáy biển, khi nói chuyện đều là cao thâm như vậy khó lường, khiến cho người cân nhắc không ra trong đó hàm nghĩa, lại nghe các nàng hai người lại tự so với yêu quái. Tâm nhớ các ngươi coi như là yêu quái, đó cũng là đắc đạo thành tiên muốn thọ tinh, hiểu vĩ hồ cái gì? Cái kia thịt đường tăng lại là chỉ cái quái gì? Chẳng lẽ là cái chấn nhỏ này trên tương tự đông sơn núi thịt một loại được chứ tên ăn vặt? Hai nữ ngươi một lời ta một lời lẫn nhau công kích, cuối cùng lộ hết ra sự sắc bén, Sở Tiêm Yêu thua ở miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Lệnh Hồ Ưu Nhã khẩu xuống, nàng nằm ngửa ở cạnh trên lưng, nhìn nóc xe vô lực hò hét nói, mọi người mau đến xem a, có tiền có thế Lệnh Hồ đại tiểu thư bắt nạt ta cái này nghèo rất mùng tơi tiểu nha đầu rồi. Diệp Khai Tâm, ngươi có thể nhìn được sao? Nhanh chóng giúp ta mắng nàng hai câu để ta mắng Lệnh Hồ Ưu Nhã. Đùa gì thế, nhân ra nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lệnh Hồ tinh tế chủ tịch, Lệnh Hồ sấm sét nữ nhi bà bối, tuy rằng Lệnh Hồ tinh tế người thừa kế tương lai là ca ca của nàng, nhưng toàn bộ liên bang người nào không biết Lệnh Hồ Tiêu Giao hiểu rõ nhất cô em gái này. Ta nếu như mắng nàng, khiến cho Hồ Tiêu Giao không phải cầm dao phay chặn ở cửa nhà ta, theo ta đòi một lời giải thích, không thể càng không cần phải nói Lệnh Hồ tinh tế dưới cờ còn nắm trong tay một nhánh được gọi là Chu Tước gần giấu mà sức mạnh mạnh mẽ. Chu Tước cùng Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ Kỳ Lân đồng dạng, đều là do liên bang võ giả tạo thành thực lực cường đại đoàn thể, vì vị trí tập đoàn lợi ích hộ giá hộ tống, nếu có cái gì người xúc động chúng nó bảo vệ lợi ích, như vậy chỉ cần chúng nó đồng ý, trong nháy mắt là có thể đem đối phương ép vì bẩm mịn, từ liên bang hoàn toàn biến mất. Dứt bỏ những này không nói, như Lệnh Hồ Ưu Nhã như vậy hàm xúc, tài trí, dịu dàng mỹ nữ, Diệp Khai Tâm sao có thể cam lòng mắng nàng? Nói với nàng một câu sống muội cứng rắn đều không đành lòng, vì vậy Diệp Khai Tâm đối với Sở Tiêm Yêu nhún vai một cái, biểu thị ta chỉ là kẻ đi, hai người các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết, ta khi khán giả nhìn là tốt rồi. Chỉ nghe Lệnh Hồ Ưu Nhã cười nói, Tiêm Yêu, ngươi thiếu khóc than cái gì, nghèo rất mùng tơi tiểu nha đầu, ba người chúng ta người chồng, chỉ sợ ngươi mới là giàu có nhất một cái đây này, cho dù bây giờ không phải là, tương lai cũng là giàu có nhất. Cắt, tiền đây. Ngươi cho ta a, Sở Tiêm Yêu thân thể nghiêng về phía trước, hai tay thật cao giá ở mặt trước xe chỗ ngồi, để bàn tay rời khỏi Lệnh Hồ Ưu Nhã bên cạnh người. Nàng áo vốn là lại nhanh lại nhỏ, cái tư thế này vẫy một cái, nhất thời lộ ra một đoạn tinh tế mềm mại eo thon nhỏ ra, nơi đó da thịt béo mập trắng mịn, trắng non chói mắt, Diệp Khai Tâm không tự kìm hãm được nhìn qua, lại bị Sở Tiêm Yêu từ phía trước xe trong gương nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức ngồi xong. Tiểu Lưu Manh, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bị đau mắt hột chán ghét, Sở Tiêm Yêu nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn ở Diệp Khai Tâm trên đùi khinh đập một cái, đỏ mặt nũng nịu sắc giọng. Nhìn cái gì? Lái xe Lệnh Hồ Ưu Nhã nhìn sang đỉnh đầu phía trước xe kính, thấy ghế sau trên hai người biểu hiện có chút khác thường, hiếu kỳ hỏi. Xem. Phong cảnh Diệp Khai Tâm khà khà cười nói. Lệnh Hồ Ưu Nhã ồ một tiếng, mỉm cười nói, cái này trấn phong cảnh quả thật không tệ, chí ít không khí muốn so với nội thành mới mẹ rất nhiều. Dừng một chút, lại tiếp theo lời nói mới rồi nói, Tiêm Yêu, mẹ ngươi là đương nhiệm đạo tông tông chủ, trong tay trưởng khống của cải chính là một món khổng lồ, tương lai ngươi muốn kế thừa y bát của nàng, tiếp nhận vị trí tông chủ, đến thời điểm những kia tài sản không phải thuận lý thành trương trở thành ngươi đúng không? Sở Tiêm Yêu nhíu môi, vị trí tông chủ, ta không hề có một chút hứng thú, đúng là ta cái kia giảng nhị thúc cùng con trai bảo bối của hắn Sở Minh Dương, đối với vị trí này nóng lòng vô cùng, bọn hắn phụ tử mấy năm qua liều mạng lôi kéo chúng ta đạo tông trong tông môn tiền bối đại lao, đùa nghịch không ít âm mưu quỷ kế, mười phần đều là hướng về phía mẹ ta đi. Ta biết, bọn hắn mục đích làm như vậy chính là muốn bức bách mẹ của ta nhường ra tông chủ vị trí, thuận tiện cũng chèn ép ta, để ta ở dưới mặt cho tông chủ cạnh tranh bên trong ở thế yếu. Hừ, ai mà thèm đối với đạo tông tông môn một ít bên trong sự tình. Diệp Khai Tâm trước đây đang cùng Hạ Bằng, Hạ Hỏa hai huynh đệ trong lúc nói chuyện với nhau cũng có nghe thấy, lúc này nghe Sở Tiêm Yêu nhắc tới Sở Minh Dương, không khỏi trong lòng hơi động, từ Sở Tiêm Yêu khẩu khí đến xem, thân là đương nhiệm tông chủ Mộ Linh Lung cùng phó tông chủ Sở Vô Cực trong lúc đó quả nhiên như đồn đại cái kia dạng, có không cách nào điều hòa mâu thuẫn, như vậy thân vì bọn họ từ đưa Sở Minh Dương, cùng Sở Tiêm Yêu quan hệ chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào rồi. Mẹ ngươi là liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt trời võ giả, ngươi nhị thúc thực lực hẳn là tốn nàng một bậc a. Nếu như mẹ ngươi cố ý không cho, ngươi nhị thúc muốn đoạt nàng vị trí chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi cái kia nhị thúc cùng con trai của hắn ta đều gặp, lão vẻ mặt giang dảo, vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt, tiểu nhân, nhỏ bé ngược lại không tệ. Thẩm Mỹ giống người yêu tựa như Diệp Khai Tâm ăn qua Sở Vô Cực bị đắng, cùng rằng Nguyên Cực đã sanh xung đột, nhắc tới bọn hắn phụ tử lúc đương nhiên không có gì khách tức giận. Sở Tiêm Yêu cười nói, đây chính là của ta nhị thúc cùng đường ca à, ngươi lại ở trước mặt ta nói bọn hắn nói xấu, không sợ ta sinh khí. Diệp Khai Tâm mỉm mỉm, chính ngươi cũng không nói. Âm mưu quỷ cái gì bức bách mẹ ngươi thoái vị? Sở Tiêm Yêu than thở, năm đó vì tranh cướp vị trí tông chủ, nhị thúc ta cùng mẹ ta liền náo quá không vui, sau đó mẹ ta tiếp nhận tông chủ, nhị thúc có thể xem thành thật hơi có chút. Nhưng là những năm gần đây nhất thừa dịp mẹ ta bế quan tu luyện, tâm tư của hắn lại linh hoạt lên, bồi dưỡng tâm phúc, đã kích dị kỷ, quả thực đến phát điên mức độ, hết lần này tới lần khác mẹ ta còn không quản không hỏi, mặc kệ tùy theo nhị thúc ta những người kia đi hồ đồ. Ta cảm giác mẹ ta đối với tông chủ vị trí nhìn ra thật sự phai nhạt, nói không chắc một ngày kia liền thối vị nhượng chức. Nói như vậy, ngươi là không muốn kế thừa tông chủ chỗ ngồi, từ bỏ lớn như vậy tài sản. Ngươi vẫn đúng là nhìn thoáng được. Lệnh Hồ ưu nhã lẩm bẩm nói, mẹ ta mới vừa tiếp nhận tông chủ cái kia mấy năm, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều vụ vặt sự tình, cảm giác rất phiền mệnh chết đi bộ dạng. Nếu như nếu đổi lại là ta, ta có thể không chịu nổi, vì lẽ đó ta người này dễ, cái vốn cũng không phải là làm đầu lĩnh mệnh vậy cũng tốt. Xem ra ngươi không thành được phú bà rồi. Ngươi bây giờ có thể kế tục cầu bao hết. Lệnh Hồ ưu nhã cười nói, nói tới những này chuyện nhà ra, Sở Tiêm yêu lông mày nhíu chặt, tựa hồ cảm thấy rất khổ não, rất hao tâm tốn sức. Sau khi nói xong thở ra thật dài khẩu khí, thân thể một nghiêng, đầu lệch ra tựa vào Diệp Khai Tâm trên đầu vai, lẩm bẩm nói, đột nhiên cảm thấy có điểm thiếu, mượn ngươi bả vai dùng một lúc tùy tiện dùng. Diệp Khai Tâm cười cười, thân thể thoáng nghiêng, để cho Sở Tiêm yêu dựa vào lên thoải mái hơn một chút. Đừng ngủ rồi, lập tức có thể đến nông gia thiên đường. Lệnh Hồ ưu nhã nhắc nhở một tiếng. Cư xá băng thông rộng gặp sự cố, xế chiều hôm nay mới sửa tốt. 5555. Ta 500 đại dương toàn bộ cần thưởng cứ như vậy không còn. Cầu an ủi, cầu bao, các loại cầu. Quảng cáo tài trợ là mỗi ngày chương mới lượng to lớn nhất hoang đường cao thủ chương 248, an cùng được ăn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 249, thiên đường xe thể thao chạy khỏi trấn nhỏ, đi ra khoảng 10 dặm lộ trình về sau, nhìn thấy ven đường dựng thẳng một cái nông gia thiên đường hàng hiệu tử, theo chỉ thị mũi tên gậy một cái mới tu rộng rãi đại đạo, bay nhanh mười mấy phút liền thông qua được một người cao lớn hùng vĩ cửa đá, phía trước cây xanh hấp. Thoáng trong lúc đó, một bức thật dài không nhìn thấy phần cuối tường đỏ vây quanh một cái thật lớn trang viện. Trang viện bên ngoài bãi đậu xe lần trước khắc đã ngừng mấy chục xe xe sang trọng, trông xe bài, lại đại đa số đều là đến từ bên trong đô thị. Nông gia thiên đường. Đang làm gì? Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói. Tên như ý nghĩa, chính là nông dân xây dựng chơi trò chơi viên. Quá Sở Tiêm yêu đỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại, giới thiệu, cái này nông gia thiên đường khai trường chỉ có thời gian một tháng, nghe nói bên trong có một thiên nhiên hồ lớn, du khách có thể ở trên hồ chơi thuyền thả câu, ngoài ra còn có các loại sơ món ăn trồng căn cứ, động vật nuôi trồng căn cứ, người muốn ăn cái gì, cũng có thể chính mình làm ra, sau đó giao cho đầu bếp đi làm món ăn. Rất có chút ý nghĩa. Ngươi xem, thật nhiều thị dân đều quá tới nơi này chơi đây này, các ngươi trước đây đã tới? Diệp Khai Tâm hỏi. Không có á, chúng ta đều là lần đầu tiên. Sở Tiêm yêu đột nhiên cảm thấy câu nói này có điểm nghĩa khác, ha ha nở nụ cười, nói tiếp, lần đầu tiên tới nơi này chơi. Sở Tiêm yêu cười nói, đúng vậy à, chủ ý là ta ra, nhưng là nào đó trong lòng người tựa hồ so với ta còn cao hứng hơn á. Lệnh Hồ ưu nhã cười cười, đem xe đứng tại trang viện bên ngoài bãi đậu xe lên, quay đầu lại đối với Diệp Khai Tâm nói, nơi này tiêu phí không thấp, ngươi nếu như tình hình kinh tế căng thẳng, liền do ta đến tính tiền. A căn cứ đối với Diệp Khai Tâm rất hiểu rõ, Lệnh Hồ ưu nhã biết hắn kinh tế túng quẫn, bằng không lần kia cũng không cần vì bằng hưu tháp sát sự tỉnh tới nơi chủ tiền, còn tại chính mình cùng Sở Tiêm yêu dưới sự giúp đỡ làm một hồi thanh thế hùng vĩ quên tiền hoạt động. Tuy rằng hắn vừa lấy được võ học viện phương diện khen thưởng 10.000 nguyên tiền thưởng, thế nhưng tới nơi này chơi không có mấy ngàn nguyên tiêu phí là đừng hòng đi ra. Muốn cho Diệp Khai Tâm trả giá nhiều tiền như vậy, Lệnh Hồ ưu nhã cảm thấy có chút băn khoăn. Sở Tiêm yêu nháy mắt một cái, chế nhạo nói, nhìn một cái, chúng ta Lệnh Hồ đại tiểu thư biết nhiều hơn săn sóc người a. Ta nếu như người đàn ông, ta đều sẽ bị cảm động. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, đúng vậy a, ta đã bị cảm động. Bất quá cảm động quy cảm động, tính tiền sự tình vẫn để cho ta đến đây đi. Nam nhân nha, các ngươi hiểu được, đều là thật mặt mũi, yêu tôn nghiêm, cái kia. Các ngươi ngày hôm nay thỏa thích vui đùa, thỏa thích ăn uống, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Kỳ thực ta hiện tại thật sự không thiếu tiền, thật không thiếu tiền. Ai, Diệp Khai Tâm, ngươi cũng đừng đến chết vẫn sĩ diện a. Sở Tiêm yêu nghiêm túc nói, kỳ thực nàng nói để Diệp Khai Tâm mời khách ăn cơm, nhưng trong lòng căn bản không có ý định để Diệp Khai Tâm đảo một phân tiền. Nàng cùng Lệnh Hồ ưu nhã đều là xuất thân thế gia nhà giàu, hai người xưa nay sẽ không có vì tiền phát quá bẩn. Đừng như vậy xem thường người mà, nói thế nào ta hiện tại cũng là nho nhỏ nhà giàu mới nổi rồi. Diệp Khai Tâm từ trên người lấy ra hai cái to bằng lòng bàn tay tứ phương cái hộp nhỏ, cho Lệnh Hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm yêu một người một cái, nhỏ giọng nói, đưa các ngươi nhỏ lễ vật, chiến thú tinh mang về, đừng ngại keo kiệt là được lễ vật. Lệnh Hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm yêu hiếu kỳ không ngớt, không biết Diệp Khai Tâm lúc này tặng quà là có ý gì, nhìn chăm chú một chút, mang theo vô hạn hiếu kỳ đánh ra từng người trong tay cái hộp nhỏ. Trong hộp ánh sáng chói mắt, định tinh nhìn lên, lại là hai viên màu sắc khác nhau 30 năm kỳ chiến châu. Như vậy chiến châu đối với hai nữ tới nói, cũng không có gì thật hiếm có, yêu thích, dù sao các nàng thấy không phải số ít, nhưng là vì chiến châu xuất từ Diệp Khai Tâm tay, các nàng liền cảm thấy phi thường kinh ngạc rồi. Ở các nàng trong nhận thức biết, Diệp Khai Tâm này đây đặc biệt khốn sinh thân phận tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện, hắn nghèo như vậy học viên, làm sao có khả năng nắm giữ loại giá này giá trị mấy triệu nguyên chiến châu. Huống hồ hiện tại còn muốn tặng cho hai người mình một người một viên. Hắn còn thật cam lòng nhìn thấy hai nữ một bộ dáng giật mình. Diệp Khai Tâm tựa hồ biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, ở chiến thu tinh trên lúc, ta gặp trong truyền thuyết Hỏa Thiêu Vân đội, chiến châu là bọn hắn tặng cho ta. Trở lại liên bang sau ta bán đi mấy viên kiếm được ít tiền, đưa những bằng hưu khác mấy viên, này hai viên là giữ lại cho các ngươi. Hỏa Thiêu Vân đoàn đội ta ngược lại thật ra nghe nói qua, liên bang đại danh đỉnh đỉnh săn giết chiến thú đoàn đội bất quá. ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ kéo lên quan hệ? 30 năm kỳ chiến châu phi thường quý giá, người bình thường đạt được một viên cũng không dễ dàng, bọn hắn lại đưa ngươi thật nhiều. Xem ra quan hệ của các ngươi không phải bình thường tốt. Sở Tiêm yêu đuốt đuốt Diệp Khai Tâm đưa ôn hòa như nước chiến châu, yêu thích không buông tay mà nói. Cái này, nói rất dài dòng. Ta đừng nói rồi, nói chung quan hệ của chúng ta rất tốt chính là Diệp Khai Tâm thuận miệng có lời nói. Hắn không nói, Sở Tiêm yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng không nhiều hỏi, nghĩ thầm nếu Diệp Khai Tâm phát ra bút nhỏ tài, cái kia cũng không cần khách khí với hắn rồi, vì vậy hai nữ cười đem chiến châu thu cẩn thận, sau khi xuống xe hai bên trái phải vây quanh hắn, đi tới nông gia thiên đường cửa lớn lối vào, mua 3 tấm vé vào cửa. Kỳ thực nông gia thiên đường chính là một cái dựa vào núi Bàng Hồ Sơn thôn cải tạo mà thành một cái loại cỡ lớn chơi trò chơi biên, cầm vé vào cửa thông qua một cái to lớn cổng vòm về sau, liền đi lên một cái hai bên tất cả đều là suối nước ruộng lúa nông thôn đường xi măng, bởi tối hôm qua ban đêm từng hạ xuống một cơn mưa lớn, lúc này vẫn có thể nghe được ruộng lúa bên trong truyền ra một mảnh con nít thanh âm, gió thổi cây lúa động, lục sóng chập trùng, một luồng thành tân nông thôn khí, tức phả vào mặt. Đi qua một loạt rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt từng cái tiểu đạo nhằng nhị khắp nơi, dẫn tới địa phương khác nhau, ngay phía trước đậm đặc cấm thấp thoáng bên trong tựa hồ là một cái tiểu thôn lạc, chỉ bất quá này thôn xóm cũng không phải do từng gian hôi cũ đích phòng gạch ngói tạo thành, mà là từng sản xem ra rất duy mỹ các thức cổ điện kiến trúc, trong đó còn mọc như rừng một ít đỉnh đài hiện tại, nhà gỗ trúc lâu, cao thấp không giống, chẳng chịt có hứng thú. Nhìn kỹ dưới, một ít cổ điện kiến trúc trước cửa có không ít du khách hoặc đổi hồi quan sát, hoặc ra vào ở giữa, rất náo nhiệt bộ dạng, cũng không biết là nhà ai ông khói bên trong lại còn liều lĩnh khói bếp, xa xa quần sơn như kiếm, đâm thẳng bất thiên, một loạt người chữ chim nhạn từ không trung bay qua, làm cho sơn thôn nhỏ xem ra nhiều hơn mấy phần đảo nguyên tiên cảnh cảm giác. Ba người tiến vào trong thôn xóm, căn cứ hướng dẫn du lịch chỉ thị, theo một đám du khách ở thiên đường bên trong chúng quanh đi dạo trong chốc lát, sau đó mỗi người thuê một bộ đồ đi câu, hẹn ước đến thôn Tây Hồ lớn một bên, thừa dịp một chiếc thuyền đánh cá tiến vào trong hồ lớn, ra dáng học cái khác du khách bắt đầu thả câu. Câu cá là kiện tôi luyện tâm tính sự tình, đối với tính tình hướng ngoại, hoặc bát hiếu động Sở Tiêm yêu tới nói, nàng thực đang không có cái kia kiên trì, thường thường là lên một câu, tay cầm cần câu, 2 phút không gặp có cá trên câu liền bắt đầu trái trông mong phải chú ý, cùng Diệp Khai Tâm hoặc Lệnh Hồ Ưu Nhã nói chuyện, thật vất vả nhìn thấy cá phù thoáng hơi động, liền hô to gọi nhỏ, lập tức nhấc lên, kết quả 2 giờ hạ xuống, bên người nàng trong giỏ cá vẫn như cũ giống tuyết. Diệp Khai Tâm so với Sở Tiêm yêu tình huống muốn khá hơn một chút, nhưng là chỉ bất quá câu được một cái ba lạng khoảng chừng cá trích, vốn đang trông cậy vào có thể nhiều câu mấy cái, sau đó cầm để nông gia thiên đường bên trong đầu bếp cho làm mấy đạo bất đồng phong vị thức ăn coi như đêm nay bữa tối, bây giờ nhìn lại dựa vào chính mình là không có gì hy vọng rồi. Trong ba người, ngược lại là bình thản nhã nhặn lịch sự Lệnh Hồ Ưu Nhã thu gom rất nhiều, khi Sở Tiêm yêu cùng Diệp Khai Tâm vì câu không tới cá mà ủ rũ thở dài lúc, trong giỏ cá của nàng đã có 4-5 cái nửa cân đến trùng cá trích, cá chép, ưa cao Diệp Khai Tâm hai nhân khẩu sông chảy dài. Bất kể như thế nào, 2 giờ chơi thuyền thả câu cuối cùng cũng coi như có chút thành tích, về sau ba người hưng phấn mang theo mấy con cá trở lại tiểu thôn lạc bên trong, đem cá giao cho trước đó lập thành một nhà nông quán rượu đầu bếp nơi đó, để cái kia đầu bếp buổi tối nấu ăn thời điểm dùng. Ở nông gia thiên đường bên trong, ngươi muốn ăn cái gì đồ bật, nguyên liệu phải tự mình chuẩn bị, quán rượu đầu bếp nhiệm vụ chỉ là giúp ngươi đem những này nguyên liệu phối hợp đồ gia vị làm thành từng đạo mỹ vị ngon miệng thức ăn, những chuyện khác liền mặc kệ. Diệp Khai Tâm cùng hai nữ thương lượng một chút, lại phân biệt đến nông gia thiên đường nuôi trồng căn cứ cùng sơ món ăn thùng lớn bên trong, bắt được một con di cùng một con nhỏ lợn sữa, hái một chút yêu thích sơ dưa chuột quả, bữa tối dùng nguyên liệu cuối cùng là chuẩn bị xong. Cứ như vậy bất chi bất giác lại vội dòng dã một cái buổi chiều, đến đang lúc hoàng hôn, mệt mỏi ra một thân mồ hôi ba người ở trong sơn thôn một nhà trung tâm tắm rửa xong tới tắm rửa, thay đổi quần áo, đi tới đã đặt xong bàn nông bán rượu, có tiểu điểm trước lộ tiền trên bàn ăn ngồi xong, mua mấy chai nước uống, chờ đợi mang món ăn. Đạo này mỹ vị cá tươi sút, chính là ta câu cái kia đầu cá chích ân, nghe thấy lên thật không tệ cái này giống đường cá, hẳn là ta câu cái kia đầu cá chép làm, xem ra thật giống ăn thật ngon bộ dạng. Cái này cầu kỳ mẫu di sút mẫu di là ta ra tay tóm lại. Phần này tây hồng trứng trắng cá chua là ta hái. Này buồn sông luộc đậu phộng là ta từ trong đất đổ ra. Không bao lâu, nông quán rượu người giúp việc đem mới vừa ra lò thức ăn đưa lên, mỗi lần một đạo, ba người liền chỉ trò trò bình luận một phen, sau đó cầm lấy chiếc đuôn nếm hơn mấy khẩu, chỉ cảm thấy mỗi một dạng món ăn đều là trước nay chưa có ăn ngon. Kỳ thực nơi này các đầu bếp so với bên trong đô thị những kia quán rượu lớn tay cầm môi đầu bếp nổi danh bọn họ hay là có bao nhiêu không bằng, chỉ là ngày hôm nay những thức ăn này đồ ăn có một phần của bọn hắn thành quả lao động, vì lẽ đó bắt đầu ăn cũng là gấp bội có hương vị. Đây không phải Diệp Khai Tâm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, còn có Tiêm yêu tiểu thư cùng Tao Nhã tiểu thư, hai người các ngươi cũng đều ở a ha ha, ngày hôm nay này nông gia thiên đường thổi ngọn gió nào, lại đem chúng ta bên trong đều đệ nhất võ học viện nhân vật nổi tiếng đều đã mang đến một cái thanh âm trong trẻo vang lên, một tên áo bạc thiếu niên khỏe miệng mỉm cười, từ xa đến gần chậm rãi đi tới, đứng ở ba người trước bàn ăn. Hoang đường cao thủ chương 249, thiên đường chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 250, bao cả đời bao nhiêu tiền. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-09-09 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 250, bao cả đời bao nhiêu tiền. Chương 250, bao cả đời bao nhiêu tiền. Thích Mặc Mặc ngân trang, khoe miệng vĩnh viễn mang theo mỉm cười, cử chỉ tao nhã, phong độ phi thiên, cùng Diệp Khai Tâm ba người quen biết, người này ngoại trừ Diệp Dật, còn có thể là ai? Từ chiến thu tinh trở về sau, Diệp Khai Tâm phát hiện liền Diệp Dật có gì đó không đúng, trước đây gia hỏa này ở chính giữa đều đệ nhất võ trong học viện cùng mình gặp gỡ lúc, đều là một bộ vênh báo tự đắc bộ dạng, bày đủ con nhà giàu tiêu căng, mà bây giờ hắn nhưng phảng phất đổi người tựa như, đối với mình đặc biệt nhiệt tình mà bắt đầu, gặp mặt đều là chủ động chào hỏi, cái kia phần khiêm tốn thái độ, phảng phất tiểu đệ thấy đại ca, để Diệp Khai tâm hoài nghi ra hỏa này đổi phải hay là không bị lửa đá hỏng rồi. Chẳng lẽ là võ học viện khen ngợi đại hội về sau, hắn biết được thực lực mình tăng vọt, không dễ trêu chọc, liền chủ động chịu thua lấy lòng rồi hả? Không thể, Diệp Giật đứng phía sau Diệp thị trùng công thứ khổng lồ này, có Huyền Vũ cái này thực lực mạnh mẽ đoàn thể làm chống đỡ, hắn căn bản không lý do sẽ sợ chính mình. Lại nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, gia hỏa này làm cho người ta cảm giác chính là cái yêu thích chơi ầm chiêu đích nhân vật, trời mới biết hắn nhiệt tình sau lưng, phải hay là không ăn cái gì ý xấu. Diệp Giật thường xuyên treo ở bên khóe miệng mỉm cười, từng bị võ học viện vô cùng nhiều học viên nữ ca tụng là như một xe một phòng, như ẩm cam lộ, có thể Diệp Khai Tâm nhìn thấy hắn cười lúc, nhưng sẽ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Có lúc hai người ở trên đường gặp gỡ, lẫn nhau lễ tiết tính hàn huyên về sau liền từng người tiếp tục tiến lên, ở gặp thoáng qua trong nháy mắt, vô cùng cẩn thận, thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ Diệp Khai Tâm dùng khóe mắt liếc qua sẽ phát hiện Diệp Giật khóe miệng mỉm cười đã biến thành cười gằn, loại cảm giác đó để Diệp Khai Tâm đột nhiên nghĩ tới gián độc. Nếu như gián độc cũng sẽ cười, như vậy nhất định chính là Diệp Giật cái dạng kia. Không chỉ có là Diệp Khai Tâm, liền ngay cả Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu đều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Diệp Giật, ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng đối với Diệp Giật đều không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mọi người cuối cùng là ở một khu nhà võ trong học viện học tập, đối phương đều bày ra khuôn mặt tươi cười, mình cũng không tốt quá lạnh nhạt, cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Không ngờ rằng Diệp đại thiếu gia lại cũng yêu thích đến loại địa phương nhỏ này chơi, nơi này là sơn thôn ở nông thôn, đâu đâu cũng có bùn đất cho bụi, cẩn thận làm ô uế người này một thân phong cách quần áo. Diệp Khai Tâm cười nói, trong đô thị thép xì mẳng nhìn ra ngán, nghe thấy tới đây bùn đất khí tức trái lại có loại trở về tự nhiên cảm giác, ta rất yêu thích. Ta hôm nay đây đã là lần thứ ba tới. Diệp giật mỉm cười, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu, lại nói nữa, Tiêm Yêu cùng tao Nhã tiểu thư hai người này tiền nữ giống như nhân vật đều làm đến, ta tại sao không thể? Ha ha, này nông gia thiên đường bị mọi người xưng là thế ngoại tiên cảnh trước đây ta là không phản đối, nhưng là bây giờ có hai cái tiên nữ giáng lâm, nơi này quả nhiên thì có mấy phần tiên ý vị. Ta chuẩn bị cùng hai vị tiên nữ nói thêm mấy câu, xem có thể hay không dính chút điểm tiên khí mang về. Hắn mang theo ca ngợi ánh mắt trước sau chăm chú vào Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu trên mặt, cái gọi là hai vị tiên nữ, không cần phải nói chỉ chính là các nàng hai người rồi. Lĩnh Hót Diệp Khai Tâm nhíu môi, tâm nhớ các nàng hai vị nếu như tiên nữ lời mà nói, vậy lao tử cùng với các nàng ăn cơm, khẳng định chính là tiên năm rồi, ngươi làm sao cũng không đập hai lần. Ba vị, tương phùng chính là có duyên, vừa nãy ta còn không có đính bàn ăn đây, không bằng ngay ở chỗ này cùng các ngươi ngồi đồng thời chứ. Diệp Giật nói chuyện, người đã đứng ở bàn ăn một cái chỗ trống trước, xem bộ dáng là không có ý định đi nha. Không nhìn ra chúng ta đều không hoan nghênh ngươi sao? Còn muốn ngồi? Phi, vô liêm sỉ hạ lưu, ra mặt thật dày Diệp Khai Tâm trong lòng phúc phỉ, ở bề ngoài lại không thể biểu hiện quá mức keo kiệt, cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu cấp tốc trao đổi cái ánh mắt, cười ha ha nói, không thành vấn đề. Ngươi ngồi, tùy tiện ngồi ba người vốn là ăn ăn uống uống, cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng là Diệp Giật hành phát một gạch sau khi ngồi xuống, bầu không khí liền nặng nề ngột ngạt hạ xuống, Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu ngồi vai sát bên vai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ không biết nói cái gì, Diệp Khai Tâm túi đầu gặm trong tay một cái di cánh, thỉnh thoảng tuôn ra một câu thân quá. Ba người tựa hồ cũng có ý định muốn đem Diệp Giật phơi nắng ở một bên. Diệp Giật cũng không để ý lắm, hướng về cách đó không xa người giúp việc vẫy vẫy tay, để hắn đưa mấy bình thượng đẳng rượu đỏ hương tân lại đây, lại chọn mấy thứ màu sắc vị đều tốt ăn sáng, chào hỏi Diệp Khai Tâm ba người đến ăn, thấy bọn họ thờ ơ không động lòng, vì vậy hắn cười cười, tự mình một người một mình ăn uống lên. Ăn uống, Diệp Giật tình cờ quay đầu lại nhìn một cái, phảng phất đang chờ người nào. Diệp Khai Tâm vừa ăn, một bên trong lòng nhắc tới, đi thôi đi nhanh đi ngươi cũng có thể nhìn ra mọi người đều không thích ngươi rồi chứ. Ngươi đừng mặt dày mày dạn ở lại rồi. Cái tên nhà ngươi gần nhất thực lực không tăng trưởng tiến bảo, ra mặt thần công nhưng càng ngày càng cao sâu hơn, hôm nào có thời gian, nhất định hướng về ngươi lĩnh giáo chính cảm giác đến phát chán lúc, phát hiện một nhóm 7, 8 người chậm rãi đi vào cái này tiểu thôn lạc bên trong, mấy người ánh mắt như điện, không ngừng mà hướng về bốn phía quét mắt, dường như muốn từ chính trong thôn sân trước sân trống trên ăn uống các du khách trong lúc đó tìm tới người nào. Mấy người này trẻ có già có, nữ có nam có, toàn bộ đều là một thân tương đồng tiểu dáng áo xanh. Diệp Khai Tâm nhìn thấy những người kia lúc, hơi nhướng mày, nghĩ thầm, thế nào lại là bọn hắn? Cái này kêu là không phải đoan ra không tụ đầu chứ. Hầu như liền trong cùng một lúc, Diệp Giật cũng phát hiện cái nhóm này người áo xanh, trong lòng mừng thầm, bọn hắn rốt cuộc đã tới. Sở Tiêm Yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt theo hai người nhìn lại, khi những người áo xanh kia bóng người tiến vào trong mắt nàng lúc, nàng sắc mặt khẽ thay đổi, thầm nói, bọn hắn làm sao xuống núi rồi hả? Hắn đến tới nơi này làm gì? Trước bàn ăn bốn người bên trong, có ba người bởi vì phát hiện cái nhóm này người áo xanh đến mà xuất hiện tâm tình chợt trợn, chỉ có Lệnh Hồ Ưu Nhã từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, bất quá nàng cũng phát hiện bên người ba người tình huống khác thường, cảm thấy có chút kỳ quái. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy Tiêm Yêu? Không có gì, gặp phải cái người quen cũ. Sở Tiêm Yêu cười cười, không hề đến xem những người áo xanh kia, cứ việc nàng cùng những người kia đến từ đồng nhất tông môn, thậm chí cùng đầu lĩnh chính là cái kia nam nhân trẻ tuổi còn có đường thân quan hệ, nhưng giữa song phương đã sớm như nước với lửa rồi, những người này muốn làm gì sự tình theo bọn họ đi tới, quan nàng chuyện gì? Nguyên Dương Minh, nơi này Diệp Giật đột nhiên đứng dậy, hướng về kia giúp người áo xanh nói. Cái nhóm này người áo xanh nghe tiếng xem ra, cũng phát hiện ngồi Diệp Khai Tâm, Sở Tiêm Yêu đám người, do dự một chút về sau, hay là đi tới. Diệp Giật rời đi bàn ăn, thân thiết tiến lên liên tiếp, khoác ở dẫn đầu một tên áo xanh cánh tay của nam tử, cười nói: "Nguyên Dương huynh, đã lâu không gặp, ngươi phong thái càng hơn năm xưa a Diệp thiếu gia, ngươi cũng giống vậy." Nam tử mặc áo xanh kia phản tay nắm chặt Diệp Giật tay, cười nhạt nói: "Sở bá phụ gần nhất ok?" Diệp Giật hỏi: "Gia phụ đang lúc bế quan tu luyện, tất cả cũng còn tốt." Áo xanh nam đáp: "Đã lâu chưa thấy Sở bá phụ rồi, hôm nào nhất định đi vào bái phòng." Diệp thiếu gia muốn đi, sớm thông báo ta một tiếng, ta cũng tốt khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn hoan nghênh huynh đệ mình, còn dùng khách khí. Hai người đều có thể xưng tụng là liên bang ít có mỹ nam tử, bọn hắn ở đây đưa tay nói chuyện vui vẻ, hấp dẫn bốn phía không thiếu nữ các du khách ánh mắt. Diệp Khai Tâm ở trước mặt bọn họ đều cảm thấy có điểm tự ti, nghĩ thầm hai người này lớn lên đẹp như vậy, như thế yêu, đời này không làm nữ nhân thực sự quá thiệt thòi. Nghe giữa bọn họ vẻ nho nhã đối thoại, Diệp Khai Tâm chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, hàm răng đều muốn đau xót, à xin, rời mất. Người kia, người cũng nhận thức. Sở Tiêm Yêu rất nhiều lúc đều ở chú ý Diệp Khai Tâm, thấy hắn không ngừng mà xem nam tử mặc áo xanh kia, ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần cười nhạo trâm trọng, không nhịn được hỏi: "Nhận thức? Trước đây đánh qua một lần liên hệ." Diệp Khai Tâm nhớ tới lần kia đạo tông tông môn, Phật tông tông môn cùng với Kỳ Lân tổ cùng mấy phe thế lực ở một nhà bản tiệm mì đi tới đi giao phòng, đồ sộ náo nhiệt tình cảnh suýt chút nữa đưa tới liên bang đặc chiến đoàn ra tay can thiệp, nên miệng cười nói: "Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi." "Sở Tiêm Yêu, cái kia Sở Nguyên Dương là ngươi đường ca đi?" "Ta là nghe người khác nói." Sở Tiêm Yêu cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Vâng. Bất quá ta chưa từng có kêu lên hắn, bởi vì hắn căn bản không xứng với Diệp Khai Tâm ít nhiều gì hiểu rõ một ít đạo tông tông chủ nội đấu tin tức." Nghe Sở Tiêm Yêu trong lời nói mang theo vài phần sự thù hận, cười cười, rất tán thành mà nói rất đúng, cái kia nhân yêu đáng chết làm sao xưng có như ngươi vậy một cái đẹp như thiên tiên em họ. Đi hắn nhân yêu đáng chết. Không giống chứ? Như. Bất quá ngươi cẩn thận đừng làm cho hắn nghe được, bằng không ngươi chuẩn sẽ không may. Gia hỏa kia, trả thù tâm mạnh rất không sợ hắn, ta nói thật, ở trước mặt hắn, ngươi cẩn thận một chút thật ngươi sợ hắn. Mới không sợ. Sở Tiêm Yêu hừ một tiếng, ưỡn ngực lên, lập tức có chút hề phải nói, tuy rằng không sợ, thế nhưng hiện tại hắn so với ta hơn tốt, vì lẽ đó trở lại trong tông môn, ở trước mặt hắn ta luôn cảm thấy có điểm không nhấc nổi đầu lên làm sao tốt phát. Ngươi hồn cũng không tồi, A Võ Học Viện hai đại viện hoa một trong đây này, mỗi ngày ngươi từ Võ Học Viện trên quảng trường đi qua lúc, không biết có bao nhiêu nam học viên bị ngươi câu đi hồn. Diệp Khai Tâm cười hì hì nói, đến liền ngươi nói hưu nói vượn. Sở Tiêm Yêu lườm hắn một cái, than thở, ở đạo tông tông môn thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, thực lực của hắn mạnh hơn ta, nhân duyên tốt hơn ta, tiềm lực lớn hơn so với ta, bởi thế là tương lai tông chủ người thừa kế sốt dẻo nhất ứng cử viên. Mà ta đây, ta thực lực bây giờ cùng hắn chênh lệch một mảng lớn, lại đã lâu chưa hề về quá tông môn rồi, cùng trong tông môn một ít đại lao đã không còn bao nhiêu cảm tình. Ta cảm thấy, Sở Nguyên Dương sẽ đem ta vung càng ngày càng xa. Ngươi lo lắng cái này làm gì? Ngược lại ngươi cũng không muốn tranh giành người tông chủ này chỗ ngồi. Tông chủ ta không muốn tranh đổi, thế nhưng ta lo lắng, cùng Sở Nguyên Dương phụ tử trưởng khống tông môn quyền to về sau, sẽ trả đũa mẹ của ta cùng với ủng hộ ta mẫu thân những tông môn kia thành viên, ích lợi của chúng ta đem không cách nào thu được bảo đảm. Cái kia còn có cái gì có thể nói hay sao? Có vài thứ, nên tranh giành thời điểm phải đi tranh giành, ngươi muốn buông tay, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Làm tông chủ chỗ tốt rất nhiều à, có quyền thế có tiền, muốn cái gì sẽ có cái đó, rất là uy phong ha ha. Đến ở lúc đó, ta yêu cầu ngươi bao hết ta bao hết ra cái giá, bao cả đời bao nhiêu tiền? Sở Tiêm Yêu cười hỏi. Trước tiên cầm vị trí tông chủ lại nói. Diệp Khai Tâm nguyễn nguyễn. Nam tử mặc áo xanh kia không phải người khác, chính là đạo tông tông môn phó tông chủ Sở Vô Cực con trai Sở Nguyên Dương. Hắn cũng không biết cùng Diệp Giật là tại sao biết, hai người mặt đối mặt đứng ở nơi đó thấp giọng hàn huyên vài câu, trao đổi mấy cái mang theo ẩn ý ánh mắt về sau, cùng hướng đi Diệp Khai Tâm ba người bàn ăn. Phía sau bọn họ, theo sát chính là Sở Tiểu Anh, Triệu Kim Đấu, tại rất nhiều đám người, còn có cái kia đã từng bị Diệp Khai Tâm cướp đi bảy màu chiến châu lao hói đầu người tông Nguyên Cát. Hoang đường cao thủ chương 250, bao cả đợi bao nhiêu tiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 251. Sát vách âm thanh tại lần trước bản tiệm mì trước phát sinh trong xung đột, Diệp Khai Tâm không chỉ đem Sở Nguyên Dương đánh bại, hơn nữa còn mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen, bạn cho rằng đối phương sẽ nhờ đó ghi hận trong lòng, nhưng muốn không đúng, Sở Nguyên Dương nhìn thấy chính mình về sau, nguyên bản âm chìm trên mặt lại tích tụ ra thêm vài phần mỉm cười, cứ việc cười rất không tự nhiên, nhưng cũng hoàn toàn ra khỏi Diệp Khai Tâm dự liệu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn thấy Sở Nguyên Dương một mặt mang cười, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng trào phúng nói móc tạm thời trước tiên nuốt trở vào, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Diệp Khai Tâm tuy rằng cùng Sở Nguyên Dương chỉ chiếu quá một lần mặt, nhưng thông qua cái kia một hồi quyết đấu, hắn đối với Sở Nguyên Dương tính cách cũng có mấy phần hiểu rõ, biết gia hỏa này cùng Diệp Giật là cá mẹ một lứa, đều là thuộc về âm độc các tay, yêu thích ở sau lưng chọc dao găm người, cùng bọn họ giao thiệp với, nhất định phải tăng cao hoàn toàn cảnh giác mới được. Sở Tiểu Anh cùng Triệu Kim Đấu đám người cũng nhìn thấy Diệp Khai Tâm, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền cảm thấy lúng túng mà bắt đầu, trước mắt thiếu niên này ở trước đây không lâu đại bại Sở Nguyên Dương, khiến cho bọn hắn đạo tông tông môn mấy trăm tên thành viên mất hết bộ mặt, tuy nói đó là một hồi công bằng quyết đấu, có chơi có chịu, không có gì hay bán lợn, có thể trong lòng bọn họ luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Theo lý thuyết, Sở Nguyên Dương lần đó bị Diệp Khai Tâm sửa trị thảm nhất, hắn gặp phải Diệp Khai Tâm về sau hẳn là mặt đỏ xấu hổ, tận lực bất hòa Diệp Khai Tâm đối mặt mới đúng, có thể chẳng ai nghĩ tới hắn lại cùng Diệp Giật đồng thời sóng vai đi tới, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn cùng Diệp Khai Tâm chào hỏi nói chuyện. Sở Tiểu Anh đám người không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, hai mặt nhìn nhau một chút, cười khổ nhắm mắt đi theo. Đến gần Diệp Khai Tâm đám người ngồi xuống bàn ăn lúc, đột nhiên chỉ nghe một tiếng gầm rú, một đạo thanh ảnh đánh về phía Diệp Khai Tâm. "Tông Nguyên Các, ngươi làm gì đi?" Sau lưng Sở Nguyên Dương Triệu Kim Đấu cảm giác được gió nổi lên chợt lên, lập tức quát to một tiếng, cánh tay phải xoay ngang, đem đạo kia thanh ảnh mạnh mẽ cứng rắn ngăn lại. "Chiến Châu, của ta Chiến Châu." Cái kia thanh ảnh tuy bị ngăn cản, nhưng còn đang điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng hí, đem bốn phía vô số chính đang cùng ăn du khách ánh mắt hấp dẫn lại đây. Diệp Khai Tâm thấy rõ cái kia thanh ảnh dung mạo về sau, mí mắt không khỏi nhảy một cái, tại sao lại là hắn? Cái kia thanh ảnh là một tên lao hói đầu người, chính là năm đó bị Diệp Khai Tâm cướp đi bảy mẫu Chiến Châu đạo tông tông môn đệ tử Tông Nguyên Các, đầu của hắn tuy rằng xảy ra vấn đề, nhưng đối với Diệp Khai Tâm nhưng là khắc sâu ấn tượng, lần trước hắn nhìn thấy Diệp Khai Tâm lúc, điên điên vui vẻ hướng về Diệp Khai Tâm yêu cầu Chiến Châu, kết quả bị Hạ Băng một quyền đánh bay, sau bị đồng bạn bịn đi trị liệu, hiện tại thương thế đã toàn bộ tốt. Tông Nguyên Các đi ở một đám người áo xanh cuối cùng, khi thấy ngày nhớ đêm mong Diệp Khai Tâm thì ở phía trước ngồi lúc, hắn hai mắt bạo trừng, chỉ còn lại mấy lạc tóc đều thẳng tắp bị dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là xông lên đem Diệp Khai Tâm nắm lấy, bi gần hắn đem Chiến Châu giao trả lại cho mình. "Chiến Châu, của ta Chiến Châu. Chiến Châu, của ta Chiến Châu." Tông Nguyên Các thực lực không bằng Triệu Kim Đấu, bị hắn hạn chế về sau, tròn mắt ngọc nước nhìn Diệp Khai Tâm, trong miệng liên tục nhiều lần đúng là một câu nói như vậy. Sở Nguyên Dương hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng đối với Triệu Kim Đấu nói: "Tông Nguyên Các bệnh điên càng ngày càng nặng rồi, ngươi cho ta xem thật hắn lại không thành thật." Trước tiên một quyền đánh bất tỉnh lại nói, Triệu Kim Đấu gật gật đầu, biểu thị biết rồi, hắn đã từng gặp qua Diệp Khai Tâm cường thế, biết người trẻ tuổi này chẳng những là Phật Tông tông môn thành viên, hơn nữa còn là Thích Thiên Cơ lão quái vật kia thân truyền thụ đệ tử, trong này đô thị một vùng lại. Có Nhược Thủy tập đoàn thuộc hạ Kỳ Lân tổ giúp đỡ, chính mình những người này cùng hắn phát sinh xung đột, căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. "Đây không phải Diệp huynh sao? Đã lâu không gặp, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải ngươi." May gặp Sở Nguyên Dương hộ tống Diệp giật đi tới Diệp Khai Tâm trước bàn ăn, chủ động mở miệng đã ra động tác bắt chuyện, trong khi nói chuyện, ánh mắt từ trên người Diệp Khai Tâm chuyển qua ngồi ở bên người hắn Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu nơi đó. Hắn nhìn về phía Sở Tiêm Yêu lúc, hai người ánh mắt đối lập, lẫn nhau đều mang theo vài phần hàn ý, hiển nhiên đôi này, chuyện này đối với anh họ mọi quan hệ phi thường không tốt, mà đang nhìn đến Lệnh Hồ Ưu Nhã lúc, hắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ, lập tức quay đầu nhìn phía sau đi theo Sở Tiểu Anh, tựa hồ đang âm thầm khá là hai nữ cái nào càng xuất sắc. Trên mặt mang cười, không phải gian tức trộm, xem ra hỏa này cười như vậy phong náo, trong lòng khẳng định không đánh ý kiến hay thôi, đây không phải Sở Huynh sao? May gặp Sở Nguyên Dương có thể cười được, Diệp Khai Tâm đương nhiên cũng có thể, hơn nữa cười so với Sở Nguyên Dương còn muốn quyết đại. Sở Tiểu Anh, Triệu Kim Đấu đám người biết Diệp Khai Tâm cùng Sở Nguyên Dương quan hệ trong đó, bởi vậy nhìn ra được hai người cười có cỡ nào dối trá, có thể bốn phía các du khách cũng không biết nội tình, còn tưởng rằng này hai người đàn ông quan hệ có cỡ nào thật đây. Hai người tiếu lý tàng đao hàn huyên vài câu, Sở Nguyên Dương lúc này mới một mặt ấy nấy mà nói, chuyện lần trước là của ta không đúng, ta ở đây cho Diệp Minh ngồi cái không phải, kính xin Diệp Minh tha thứ. Diệp Khai Tâm lần ra, không nghĩ tới hắn lại chủ động nhắc tới sự kiện kia ra, cười hì hì, khoát tay nói, chuyện của quá khứ liền thôi, không đề cập tới cũng được. Diệp giật giả vờ giả vịt mà nói, hai vị trước đây có biết. Ha ha, vậy thì tốt quá, cũng không cần ta phiền toái nữa giới thiệu. Sở Minh, ngươi ăn cơm xong hay chưa? Nếu như không có, đồng thời ngồi xuống chịu chút ta. Diệp Minh, ngươi không có ý kiến chớ. Lão tử có ý kiến cùng hai người các ngươi tiếu lý tàng đao ra hỏa ngồi cùng một chỗ ăn cơm, lão tử khẩu vị cũng bị mất. Diệp Khai Tâm trong lòng nghĩ như thế, miệng thượng đương nhiên sẽ không nói ra, cười hì hì, chỉ mình đối diện một tấm chỗ ngồi nói, Sở Minh, ngươi tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, tối hôm nay là ta mời khách, bất quá ta nghèo rất dài à, các ngươi đừng ngại cơm nước không tốt. Diệp giật khiến người ta đã điều tra Diệp Khai Tâm bối cảnh, biết hắn là nghèo vãi, trong lòng liên tục cười lạnh, ngoài miệng lại nói, sao có thể để Diệp Minh xuất tiền, bữa cơm này ta mời được rồi, lần này liền do Diệp thiếu gia ngươi đến mời, hôm nào ta lại mời các ngươi. Diệp Khai Tâm thấy Sở Nguyên Dương cùng Diệp Giật ngồi xuống trước bàn ăn, liền chào hỏi Sở Tiểu Anh cùng Triệu Kim Đấu những này từng có gặp mặt một lần đạo tông tông môn thành viên cũng đồng thời ngồi, sau đó chỉ trên bàn ăn cơm nước, nói rằng, nhiều người, món ăn nhưng quá ít, để chủ quán trở lên mấy cái chứ. Mặt khác còn phải lại đến mấy bình rượu đỏ, hương tân, đồ uống cái gì. Diệp thiếu gia, ngươi thấy thế nào? Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy buồn cười, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm vẫn đúng là sẽ thừa dịp cháy nhà hối của. Bất quá Diệp Giật thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tiền, cho dù để hắn đem toàn bộ nông gia thiên đường toàn bộ mua lại, hắn cũng sẽ không nháy một thoáng mí mắt. Diệp Giật quả nhiên không có dị nghị, mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Các ngươi ăn trước uống, ta đi sắp xếp một thoáng. Hắn đứng dậy rời đi, một lát sau trở về, ở Sở Nguyên Dương bên người ngồi xuống thời điểm, ánh mắt của hai người cấp tốc gặp nhau một thoáng, đồng thời toát ra một tia làm người khó có thể phát giác cười gằn. Cũng không lâu lắm, mới rượu và thức ăn đưa lên, Diệp Giật cùng Sở Nguyên Dương đổi khách làm chủ, ngoài dự đoán mọi người nhiệt tình chào mời Diệp Khai Tâm ba người, Sở Nguyên Dương càng là lấy chịu nhận lỗi làm tên, tự mình mở ra một bình hương tân, cho Diệp Khai Tâm rót một chén, nhìn hắn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cười ngồi xuống. Về phần Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã, hai người bọn họ ngoại trừ Diệp Khai Tâm ở ngoài, đối với trên bàn ăn những người khác cũng không có hứng thú gì, càng không có tiếng nói chung, chỉ là đơn giản ăn chút thanh đạm thức ăn, uống một chút ngọt cháo cùng đồ uống, sau đó liền rời đi trước rồi. Các nàng vừa đi, Diệp Khai Tâm cũng cảm thấy thẻ nhạt, cùng Diệp Giật đám người dối trá khách sáo vài câu, mắt thấy sắc trời không còn sớm, cũng đứng dậy rời đi, ở phụ cận một cái hồ nhỏ bên đã tìm được đang ở nơi đó thừa dịp gió đêm chuyện phiếm Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã. Diệp thiếu gia, sự tình làm thỏa đáng đi à nha? Đương nhiên, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Diệp thiếu gia làm việc ta làm sao sẽ không yên lòng. Vậy ta đêm nay làm không có thứ gì vấn đề. Những thuốc kia đều là đặc chế, đừng nói là ba người bọn hắn, coi như là một tên mặt trời võ giả ăn vào đều không thể chống đỡ loại thuốc kia tính. Ta vừa nãy ở hết thể hương tân, đồ uống cùng trong thức ăn đều hạ độc, ngươi cũng tận mắt thấy bọn hắn ăn uống không ít. Kha kha, Sở huynh, đêm nay liền nhìn ngươi biểu diễn. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc thêm một cái ngươi thống hận kẻ thù, tùy ngươi làm sao chỉnh. Diệp thiếu gia, gia hỏa kia ngươi cũng không rất thống hận sao? Nếu không đem hắn giao cho ngươi đến xử lý. Cái này, thôi được rồi, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Sở Tiêm Yêu nói thế nào đều là của ta em họ, ta đối với nàng không tiện hạ thủ, hay là giao cho ngươi được rồi. Ta tới đối phó cái kia Lệnh Hồ Ưu Nhã. Lệnh Hồ sấm sét nữ nhi bà bối, không biết mùi vị làm sao. Có người nói nàng đến nay không có giao quá bạn trai, không có nói qua luyến ái. Nói như vậy, nàng còn là một chỗ. Mười phần là. Sở huynh, ngươi không phải yêu thích cái này giọng. Khà khà. Vậy tối nay ta muốn chiếm tiện nghi lớn rồi. Bất quá Diệp huynh, ngươi đừng xem ta cái kia em họ điên điên vui vẻ, nàng tựa hồ cũng không có bạn trai a ổ. Vậy tối nay chúng ta đều nhặt được bảo rồi hả? Chúng ta hài lòng, cái kia Diệp Khai Tâm liền muốn xui xẻo rồi. Hắn ăn mặn bị ăn không được, còn muốn chọc một thân áo, làm không cẩn thận đêm nay qua đi liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Ha ha. Diệp Khai Tâm sau khi rời đi, Diệp Dật cùng Sở Nguyên Dương nhìn bóng lưng của hắn, trầm thấp trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nâng chén đối ẩm, bèn nhìn nhau cười. Nếu như không phải tỉ mỉ dụng tâm tới nghe, ai có thể nghĩ đến hai cái xem ra phong độ phiên phiên đẹp trai nam nhân, càng sẽ nói ra bị ổi như thế âm ta đến. Cùng hai người ngồi ở đồng nhất bàn, Sở Tiểu Anh cùng Triệu Kim Đấu mấy người tựa hồ biết bọn hắn cái gọi là kế hoạch là cái gì, cúi đầu không nói gì, lòng tràn đầy xấu hổ. Diệp Khai Tâm, Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã đêm đó cũng không có trở về bên trong đô thị, mà là đang Nông Gia Thiên Đường một tòa trúc lâu trong khách sạn ở lại. Nay trúc ôm vào Nông Gia Thiên Đường bên trong cũng coi là loại cỡ lớn kiến trúc rồi, tiền tiền hậu hậu chung có mấy chục gian khách phòng, xây dựa lưng vào núi, từ bên ngoài xem tuy rằng không hề bắt mắt chút nào, nhưng bố trí nhưng rất xa hoa, đủ để đạt đến tinh cấp trình độ. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh thanh lưu, mở cửa sổ ra hướng về nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy tầng tầng viễn sơn, minh nguyệt như bản, như vậy cảnh đêm thật sự khiến người ta say sưa, ở huyên náo động đến trong đô thị là căn bản là không có cách nhìn thấy. Rất nhiều sơ tới nơi đây du khách không nỡ lòng bỏ rời đi, lựa chọn ở đây ở lại một đêm, cảm thụ một chút nông thôn buổi tối chỗ tuyệt vời. Diệp Khai Tâm ba người phân biệt ở tại liền nhau hai gian trong khách phòng, ước định sáng sớm ngày mai đồng thời trở về bên trong đô thị. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Khai Tâm nằm ở mềm mại trên giường, như thế nào đều không ngủ được, đến trung dạ thời điểm, trái lại cảm thấy trên người nhiệt lưu từng trận, tâm tình phấn khởi, đột nhiên lại nghe được sắt vách Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu Trô ở trong phòng truyền ra khiến người ta tim đập thình thịch nhẹ nhàng thân âm thanh. Này đêm hôm khuya khoắt, hai người bọn họ nữ nhân làm sao sẽ phát sinh loại thanh âm này? Lẽ nào các nàng là trong truyền thuyết? Diệp Khai Tâm cũng coi như là người từng trải rồi, biết thanh âm kia đại diện cho cái gì, trong lòng hiện ra hai nữ ôm nhau lẫn nhau triển miên xoa xoa tình cảnh, trong lòng hứng hực, càng là khó có thể ngủ. Hoang Đường Cao Thủ chương 251, sắt vách âm thanh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 252, bên hồ Diệp Khai Tâm bị sắt vách chợt trùng chợt nhẹ, lúc cấp lúc trì hoãn, như khóc như tố âm thanh trêu chọc tâm thần không yên, lan qua lộn lại thật lâu, chẳng những không có chút nào cơn buồn ngủ, tinh thần trái lại càng ngày càng tốt, bản muốn ngồi dậy khoanh chân tu luyện một trận, đem trong lòng tạm niệm áp chế xuống, không nghĩ phương pháp kia cũng không được rồi, chỉ đành chịu cười khổ mặc vào áo khoác, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nguyệt đến trung thiên, gió mát như nước, toàn bộ tiểu thôn lạc giờ khắc này ánh đèn rất ít, hiển nhiên tuyệt đại đa số người đã nghỉ ngơi. Diệp Khai Tâm ở trúc trên lầu đứng đó một lát, chi thai nghe sắt vách động tĩnh, lúc này hầu như có thể xác định hai nữ là ở lẫn nhau an ủi rồi, nghĩ thầm chẳng trách này hai đại viện hoa đến nay đều không có bạn trai đây, nguyên lai các nàng có này cộng đồng ham muốn. Nếu như chuyện này truyền vào bên trong đều đệ nhất võ học viện, đối với những kia si tình canh gác, khổ sở theo đuổi nàng đám bọn chúng nam sinh tới nói, chính là đả kích cỡ nào đả kích khổng lồ a, tuy rằng thay bên trong đều đệ nhất võ học viện Quảng Đại Nam những đồng bào cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối, nhưng Diệp Khai Tâm cũng không muốn ra tay cứu lại sắt vách hai người này mi đồ, trượt chân thiếu nữ, bởi vì hắn bên cạnh mình đã quay trùng quanh không ít nữ nhân, bèn bèn những này. Liên đủ hắn luôn cuống tay chân rồi, cái nào còn có tâm sự lại đi trêu chọc càng nhiều nữa. Ngư Tiểu Hiểu, Nhan Ngưng Chi, Hạ Vũ Mị, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan, Thu Diệp, Nguyệt Vận. Diệp Khai Tâm bấm tay tính toán một chút, này mới phát hiện cùng mình có không minh bạch quan hệ hoặc là đã có tính thực chất quan hệ nữ nhân lại có nhiều như vậy rồi, không khỏi sợ hết hồn. Về phần Đồng Nhan, Diệp Khai Tâm thừa nhận đối với nàng có chút hảo cảm, nhưng hắn cho rằng cái kia phần hảo cảm chỉ là một cái đại ca ca đối quan tâm che chở, cũng không lẫn lộn tâm tình của hắn ở bên trong, vì lẽ đó căn bản không tính được làm ấy. Nếu như đối với một cái lọ lị đều có thể sinh ra không phải phần nghĩ, chuyện này quả là chính là cầm thú, mà đối với Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã hai người này có thể xưng tụng là vạn người chọn một tuyệt thế mỹ nữ, Diệp Khai Tâm cũng không phải là không có ý nghĩ, chỉ là vừa đến hắn và hai nữ nhận thức hơi muộn, thứ hai cùng các nàng gặp nhau không nhiều, thứ ba hai nữ bất luận xuất hiện ở nơi nào, hầu như đều là như hình với bóng, như một liên thể người tựa như, chính mình không có gì cơ. Hội cùng các nàng đơn độc giao lưu cảm tình, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm đối với tình cảm của các nàng so với những nữ nhân khác muốn nhạt một chút. Đêm nay chuyện này càng làm cho Diệp Khai Tâm đoạn tuyệt đối với các nàng dư thừa ý nghĩ. Đối với hai nữ làm ra loại này khiến trên đời tuyệt đại đa số nam nhân oán giận sự tình, Diệp Khai Tâm trong lòng không hề có một chút hèn mọn, có chỉ là lý giải cùng đồng tình. Nhân gia đều là cực phẩm mỹ nữ à, cực phẩm mỹ nữ giống như là võ học giới cao thủ tuyệt đỉnh, cái gọi là cao thủ cô quạng, cao thủ không tìm được đối thủ thời điểm, chỉ có thể hai tay tả hữu hô bác, mà mỹ nữ không tìm được thích hợp đối tượng, hết lần này tới lần khác lại đến thanh xê hồn vẻ đẹp tuổi xuân tuổi tác, trong cơ thể ngọc nhìn qua không cách nào giải sầu, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mượn đối phương tay nhỏ đến cho mình lấy an ủi rồi. Nghĩ đến hai cỗ trắng như tuyết thân thể mềm mại quyện vào nhau hình ảnh, Diệp Khai Tâm đột nhiên tị khủng tỏa nhiệt, tựa hồ có cố đồ vật muốn từ trong lỗ mũi phun ra ngoài tựa như, hắn cuốn quýt vẩy vẩy đầu, tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo một chút bình tĩnh đến đâu, vào lúc này tâm trí nhất định phải kiên cường, quyết không thể để đại náo chỉ huy rồi hương. Hai nữ trong phòng ánh đèn đột nhiên phát sáng lên, nhưng này thân âm âm thanh chẳng những không có dấu hiệu ngừng lại, trái lại càng thêm không chút kiên kỵ, có thể là hai nữ cảnh tối lửa tắt đèn không nhìn thấy đối phương, vì vậy khêu đèn tái triển đến rồi. Kỳ thực hai nữ thân âm đang bình thường người trong thai nghe tới thật là khinh rất nhẹ, nếu như không để tâm, vẫn đúng là nhận biết không ra đó là cái gì âm thanh. Thế nhưng đối với Diệp Khai Tâm cường giả như vậy tới nói, cho dù là một chút nhỏ động tĩnh đều có thể rõ ràng lọt vào tai, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm mới sẽ cảm thấy cực kỳ dụ hồ. Ta ít, thực sự là không chịu nổi các ngươi ta đi còn không được sao? Diệp Khai Tâm vò đầu bứt tai một trận, biết đêm nay nhất định là không ngủ ngon rồi, mặc vào áo khoác giống như bay trốn rơi xuống trúc lâu, theo thôn xóm tiểu đạo chậm rãi tiến lên, trong lúc vô tình đi tới ngoài thôn bên hồ, ở bên hồ một khối trên cỏ khoanh chân ngồi xuống. Dưới ánh trăng, hồ nước theo gió đêm thổi dưới nhăn lại từng tầng sóng gợn, xa xa quần sơn vắng vẻ, bốn phía thảo trùng vang lên. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Khai Tâm bản cho rằng có thể rất nhanh thanh lắng xuống, nhưng hắn hay là sai rồi, hắn trên đất nhắm mắt ngồi rất lâu, một trái tim lại như cái kia mặt hồ sóng gợn đồng dạng, trước sau không cách nào an bình, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Không được lại trốn chôn tranh tránh rồi, đi ra đi. Diệp Khai Tâm cầm lấy một hòn đá quăng vào trong nước, đùng một tiếng vang nhỏ qua đi, hắn đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cây bên hồ liễu rủ. Vừa nay đi ra cửa thôn thời điểm, Diệp Khai Tâm liền biết có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm rồi. Hắn biết đối phương khẳng định không phải sát thủ, bởi vì sát thủ muốn đối phó chính mình, nhất định sẽ liều mạng biến mất nội tức, mãi đến tận có cơ hội thích hợp ra tay lúc mới lại đột nhiên đem nội tức thả ra ngoài, mà bây giờ đối phương thả ra trong hơi thở, cũng không hề cảm ứng được bất kỳ sát cơ cùng ý, ngược lại nhưng có một ít bất an thậm chí là sợ hãi. Mặc dù như thế, như vậy bị người nhìn chằm chằm, Diệp Khai Tâm vẫn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, thấy đối phương vẫn không hữu hiện thân đi ra, hắn vô tâm đi chơi nắm bắt bị giấu, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng vạch trần rồi. Cái kia cây liễu rủ phía sau cây quả nhiên có người, nghe được Diệp Khai Tâm giọng nói, người kia hô hấp rõ ràng gấp gáp cuốn quýt rất nhiều, mãi đến tận Diệp Khai Tâm cùng hơi không kiên nhẫn rồi, mới nhìn đến một cái thon dài thẳng tắp chậm rãi từ phía sau cây bước ra, sau đó là một cái khác đầu. Là ngươi? Sở Tiểu Anh. Chờ người kia từ bóng cây sau đi ra, đi gần một chút, Diệp Khai Tâm dựa vào ánh trăng thấy rõ gò má của nàng lúc, không khỏi ngẩn ra. Không phải không thừa nhận, dưới ánh trăng Sở Tiểu Anh thật sự rất đẹp, thẩm mỹ lại như giữa bầu trời cái kia luân, phiên, mông lung nguyệt, sắc mặt của nàng ở nguyệt quang chiếu rọi có vẻ hơi trắng xám, làm cho người ta một loại thống khổ vẻ đẹp. Diệp Khai Tâm đã gặp nàng cảm giác đầu tiên chính là cái này dung mạo không thua hậu thế tiền nhiệm gì nữ tử thiếu nữ khẳng định thở nhỏ sinh sống ở khổ đại thù sâu bên trong, loại kia trong xương hoa nước lời oán hận làm sao lao không đi. Diệp tiên sinh. Sở Tiểu Anh ở khoảng cách Diệp Khai Tâm hai trượng địa phương xa đứng lại, sau đó quay đầu lại hướng về thôn xóm phương hướng liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút hoảng loạn, có chút hổ thẹn, có chút bất an, còn mang theo một ít phẫn nộ cùng xem thường. Làm sao? Thì ta có việc. Này đêm hôm khuya khoắt, khiến người khác nhìn thấy cũng không hay. Diệp Khai Tâm khẽ cười nói. Diệp Khai Tâm đối xử nữ nhân, đặc biệt là Sở Tiểu Anh như vậy khó gặp mỹ nữ, chẳng cần biết nàng là ai, cũng mặc kệ thân phận của nàng bối cảnh làm sao, chỉ cần nàng không xúc phạm lợi ích của mình, không làm tổn hại đến chính mình hoặc là thân bằng hảo hữu sự tình, như vậy liền không có cần thiết đối với nàng lạnh nói đối lập, coi cùng tiểu địch. Diệp Khai Tâm trước sau tin tưởng, ở trên thế giới này, nhờ một người bạn, xa xa so với thêm một kẻ địch ắt phải tốt hơn nhiều. Sở Nguyên Dương muốn gây bất lợi cho các ngươi. Sở Tiểu Anh do dự nửa ngày, mới nói ra một câu nói này. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, cái này ta biết. Lần trước gặp mặt chúng ta còn đánh chính là không thể tách rời ra đây, lần này hắn thấy ta, lại chủ động thừa nhận sai lầm, gương mặt cười như hoa cúc. Ta có ngốc, cũng biết hắn không có ý tốt ha ha, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, ta thời khắc để phòng đây này, lần này nếu là hắn lại chọc ta, hắn đối mặt hậu quả cũng không phải là bí danh xưng cu sái đơn giản như vậy. Nghĩ đến lần kia cùng Sở Nguyên Dương, cái kia nhân yêu đáng chết quyết đấu lúc, chính mình đem hắn một thân cố gắng áo xanh làm không có dáng vẻ, cơ hồ đem tinh thần của hắn phá vỡ, Diệp Khai Tâm không khỏi nở nụ cười. Ta không phải ý này. Sở Tiểu Anh lắc lắc đầu. Diệp Khai Tâm biết nàng còn có lời muốn nói, vì vậy thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nhìn nàng. Ngươi biết thân phận của ta sao? Sở Tiểu Anh hỏi. Nghe Sở Tiêm Yêu nói, ngươi là Sở Nguyên Dương muội muội, Sở Vô Cực là cha của các ngươi. Diệp Khai Tâm không hiểu nàng tại sao phải hỏi cái vấn đề này. Ta chỉ là Giàng Nguyên Cực dưỡng nữ. Sở Tiểu Anh vẻ mặt đạm đạm nói, ta sau khi sinh không lâu đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau đó bị Sở Vô Cực tu dưỡng, bản cho là mình đi vào thiên đường, nhưng là không nghĩ tới đối mặt nhưng là địa ngục. Cả nhà bọn họ người đối với ngươi không tốt. Diệp Khai Tâm lời kia vừa thốt ra, liền cảm thấy có chút dư thừa rồi, làm Sở Vô Cực người nhà, Sở Tiểu Anh có thể đứng ở trước mặt mình cũng nói ra Sở Nguyên Dương muốn gây bất lợi cho các ngươi câu nói này, liền đủ để chứng minh tất cả. Này muốn bao lớn oán hận lửa giận, mới có thể để cho nàng phản bội thân nhân của mình. Vừa mới bắt đầu trong mấy năm, Giàng Nguyên Cực phu ép đối với ta cũng không tệ lắm, nhưng là sau đó trưởng thành theo tuổi tác, không biết nguyên nhân gì, ta phát hiện Sở Nguyên Dương xem ánh mắt của ta càng ngày càng quái dị, mãi đến tận ta 14 tuổi năm ấy, có một ngày ta ở núi Thanh Thành phía sau núi một cá nhân tu luyện, Sở Nguyên Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, hắn dựa vào cùng ta luận bàn cơ hội, ra nặng tay đem ta đánh bất tỉnh. Nói thế nào ngươi cũng là muội muội của hắn a, chuyện như vậy hắn cũng làm được. Quả nhiên là thứ đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa Diệp Khai tâm phát khẩu nói, sau đó chờ Sở Tiểu Anh kế tục đằng sau. Khi tỉnh lại, phát hiện mình nơi ở một cái đóng kín trong phòng, tứ chi bị trói ở trên một cái giường, ta nghĩ dãy rủa, trên người nhưng không hề có một chút khí lực, ta lại sợ vừa đội, khóc lớn kêu to, lúc này Sở Nguyên Dương lại xuất hiện, để ta cảm thấy thất vọng chính là, hắn chẳng những không có thả ra ý của ta, trái lại mang theo một mặt khiến người ta quặn lồng cốt đột nhiên cười quái dị đi tới trước mặt của ta. Diệp Khai Tâm về suy nghĩ một chút Sở Nguyên Dương khuôn mặt tươi cười, lúc đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút, nét cười của hắn lại so với nữ nhân còn muốn quyến rũ mấy phần. Nữ nhân cười quyến rũ, được kêu là cảm động, một người đàn ông như thế cười, vậy chỉ có thể buồn một người. Ta biết là hắn đem ta buộc đi nơi nào, lúc đó choáng váng, để hắn nhanh lên một chút thả ta ra, bằng không liền nói cho cha mẹ, nhưng hắn chỉ là cười quái dị, đối với ta cầu xin mắt biết hai ngơ. Lúc đó trong gian phòng kia chồng đến nơi khó coi sách cùng đĩa, hắn đem sách bắt được trước mặt của ta, mở ra để lớn tiếng niệm, ta không niệm hắn lại thả những kia đĩa cho ta xem, ta liền nhắm mắt lại không nhìn, nhưng là lỗ tai nhưng không có cách nào tắt lại. Khó coi sách cùng đĩa. Ngươi chỉ không phải là hoàng thư cùng hoàng đĩa chứ? Thấy Sở Tiểu Anh cắn răng gật đầu, Diệp Khai Tâm trong lòng quát to một tiếng, nghĩ thầm ta ít à, Sở Nguyên Dương tên kia đến cùng muốn làm gì? Không chỉ trói lại muội muội của hắn, lại còn nắm những thứ đó ép buộc nàng xem. Tuy rằng Sở Tiểu Anh cùng hắn không có huyết thống trên quan hệ, nhưng nói thế nào bọn hắn cũng là thở nhỏ cùng nhau lớn lên, còn đồng thời kêu cùng một cái cha mẹ. Tên kia, không phải là cái tâm lý biến thái cùng chứ? Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói một câu, không nhịn được hỏi tới, sau đó thế nào rồi? Hoang Đường Cao Thủ chương 252, bên hồ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 253, không muốn người biết chuyện cũ gió đêm bỗng nhiên lớn lên, mặt hồ ba quang như lần, cành lá vang lên ảo ảo, không biết là đau lòng hay là gió rét, Sở Tiểu Anh xinh xắn lanh lợi thân thể không tự kiềm hãm được dùng mình một cái, sau đó Sở Tiểu Anh đau thương nở nụ cười, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, trong thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sâu sắc oán hận. Sở Nguyên Dương gặp ta đối với hắn hờ hững, đột nhiên bạo giận lên, hắn hướng ta gào to hét to một trận, sau đó chính là không ngừng mà chửi rủa sỉ nhục thậm chí đánh đập, bất luận ta làm sao cầu xin gào khóc, hắn đều không hề bị lay động. Đến cuối cùng hắn hai mắt đỏ chót, trong miệng không được tái diễn con hoang gian hàng sao hàng những từ ngữ này, bắt đầu điên cuồng lôi kéo quần áo của ta, mãi đến tận đem trên người ta hết thảy quần áo xé thành mảnh nhỏ. Diệp Khai Tâm nhìn đã lệ rơi đầy mặt Sở Tiểu Anh, không khỏi trợn mắt ngất ngụm, làm sao đều không nghĩ tới Sở Nguyên Dương ở bề ngoài áo mũ chỉnh tề răng dấp, lại có thể đối với muội muội của mình làm ra loại này không bằng cầm thú. Nhân thần cộng phẫn sự tình ra, chính mình suy đoán không sai, hắn đây chính là cái hàng thật đúng giá biến thái cuồng a. Sau đó thì sao? Hắn đối với ngươi làm đạo trời không tha sự tình. Diệp Khai Tâm do dự một chút, hay là không nhịn được hỏi lên. Không có. Sở Tiểu Anh lắc đầu, sau đó lại nói, hắn không phải là không muốn, mà là không còn cơ hội. Ngay khi hắn bỏ đến nẹt lên, hơi hết quần áo chuẩn bị sỉ nhục của ta thời điểm, Sở Vô Cực đột nhiên xuất hiện. Nói đến, nếu không phải sự xuất hiện của hắn, ta hoài nghi ta phải hay là không vẫn có thể sống đến bây giờ. Diệp Khai Tâm nhạy cảm bị bắt được, Sở Tiểu Anh không chỉ gọi thẳng tên Sở Vô Cực, ở nhắc tới hắn lúc chẳng những không có một điểm đối với hắn tôn kính cùng cảm kích, trái lại mang theo vô hạn sự thù hận. Ta bản cho rằng Sở Vô Cực sẽ vì chuyện này giận không kèm được, mạnh mẽ giao hấn Sở Nguyên Dương dừng lại một trận. Trên thực tế hắn xác thực làm như vậy rồi, hắn đánh Sở Nguyên Dương một bạt tai, sau đó mắng to hắn dừng lại một trận, sau đó tìm đến một bộ quần áo để ta mặc vào, ấm giọng an ủi ta, tận lực thay Sở Nguyên Dương giải vây. Hắn nói Sở Nguyên Dương đối với ta như vậy là vì máu nóng, đối với người khác phái thân thể tràn ngập hiếu kỳ, kích động bên dưới mới sẽ mắc sai lầm, để ta không được đem chuyện này nói cho những người khác biết, còn bảo đảm nhất định phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ta khi đó chỉ có 14 tuổi a, ta đối với Sở Vô Cực ngây thơ tin là thật rồi, trong lòng cũng dần dần tha thứ Sở Nguyên Dương. Ta ít, Sở Nguyên Dương cái kia láo thẳng khốn nói ra những lời này, căn bản chính là ở che chở con trai của chính mình a, xem ra dưỡng nữ và thân sinh tử chính là không giống nhau. Diệp Khai Tâm thay Sở Tiểu Anh cảm thấy ly kỳ phẫn nộ, hắn máu nóng là có thể phạm sai lầm rồi hả? Lão tử so với hắn còn máu nóng đây, lão tử cũng đối với người khác phái thân thể tràn ngập tò mò, có thể lão tử liền sẽ không dễ dàng phạm sai lầm, cho dù có kích động, đó cũng là ở lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống giải quyết, quyết sẽ không đánh dùng cường. Đương nhiên, thu Diệp lần đó sự tình chỉ do bất ngờ, lại nói toàn bộ quá trình cái kiên hữu cũng không sao cả phản kháng, đến cuối cùng còn có chút phối hợp ý tứ, sau đó nàng còn thay mình đánh hiểm hộ đây này, sau đó thì sao? Diệp Khai Tâm bắt quái lửa giận bùng nổ, đội vã không nhịn nổi truy hỏi, không cần phải nói, chuyện về sau khẳng định không có hướng về thật phương hướng dương, bằng không giờ khắc này đứng ở trước mặt mình Sở Tiểu Anh cũng không thể biểu lộ ra lớn như vậy oán hận rồi. Sở Tiểu Anh ngày hôm nay cũng là không thèm đến xỉa rồi, cắn răng nói tiếp, sau đó rằng Nguyên Cực có thể là cảm thấy hổ thẹn, ở sau đó trong mấy năm đối với ta càng ngày càng tốt, dụng tâm giáo dục ta võ học, đem trong tông môn rất nhiều chuyện giao cho ta làm, muốn đem ta bồi dưỡng thành trong tông môn thành viên trọng yếu. Sở Nguyên Dương ở bề ngoài cũng thành thật rất nhiều, ta cho rằng cứ như vậy bình an vô sự rồi, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Không nghĩ tới một năm về sau một ngày sáng sớm, ta điểm tâm còn không ăn xong liền đã hôn mê, sau khi tỉnh lại lại thấy được Sở Nguyên Dương mặt mũi, năm đó một màn kia lần thứ hai tái diễn rồi. Ta lòng tràn đầy hy vọng Sở Vô Cực có thể rất mau tìm đến nơi này, ngăn lại Sở Nguyên Dương hành động điên cuồng, nhưng đáng tiếc đợi được trời tối, hắn đều chưa từng xuất hiện. Sở Nguyên Dương năm đó bị nắm quá một lần, làm tiếp tương đồng một chuyện lúc, nhất định sẽ đem kế hoạch cân nhắc càng thêm chu đáo, hắn nhất định một lần nữa thay đổi địa phương đem Sở Tiểu Anh giam cầm mà bắt đầu, để cha hắn không dễ dàng tìm tới. Đứa ngốc đều sẽ như thế làm, chỉ nghe Sở Tiểu Anh rồi nói tiếp, lần này Sở Nguyên Dương làm trầm trọng thêm gian vật ta, bất quá hắn khả năng hứng chịu Sở Vô Cực cảnh cáo, không dám trực tiếp giữ lấy thân thể của ta, hắn đóng ta giòng giã một ngày. Vỗ rất nhiều của ta trần truồng một thú hó thể bức ảnh, sau đó dùng những hình kia uy hiếp ta, để ta sau đó ngoan ngoãn nghe lời của hắn, theo gọi theo đến, bằng không liền để ta tiếng xấu lan xa, thân bại danh liệt. Ta khi đó còn nhỏ, chỉ là một cái không có thân phận cô gái, rời khỏi núi Thanh Thành liền không chỗ có thể đi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu nhịn. Ngươi không nói cho Sở Vô Cực. Diệp Khai Tâm ở thương hại Sở Tiểu Anh đồng thời, cũng với Sở Nguyên Dương Sở Tố Sở Vi cảm thấy chơ chẽn cùng phẫn nộ, lại không luận Sở Nguyên Dương cùng Sở Tiểu Anh là như vậy thân cận quan hệ, dù cho chỉ là đối với một người bình thường, hắn làm ra loại chuyện kia đến vậy là tội ác tày trời, đạo trời không tha. Diệp Khai Tâm hiện tại có thể kết luận Sở Nguyên Dương tên kia trong lòng khẳng định có bầu không khí không lành mạnh, hoặc là từng chịu qua cái gì kích thích, bằng không làm sao có khả năng sẽ làm ra như thế biến thái sự tình. Mình và hắn trong lúc đó từng có không vui, Diệp Khai Tâm không nghi ngờ chút nào nếu là có một ngày chính mình dừng ở trong tay của hắn, chịu đến tàn phá giàn vật nhất định sẽ so với Sở Tiểu Anh nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần. Ta là nữ hài tử, đem thân thể xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, vì lẽ đó ta không dám nói cho Sở Vô Cực, không dám nói cho bất luận người nào, ta sợ sệt Sở Nguyên Dương sẽ đem ta những kia khó coi bức ảnh để cho người khác xem, nếu như nói như vậy, ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Sở Tiểu Anh ánh mắt tìm đến phía xa xa trong đêm tối, trong thần sắc mang theo sâu sắc thống khổ. Nhưng lại như ngươi vậy mềm yếu xuống, nhất định sẽ cổ vũ Sở Nguyên Dương tiêu ngạo. A Diệp Khai Tâm than thở. Sở Tiểu Anh cười thầm nói, đúng vậy a, ở về sau trong mấy năm, Sở Nguyên Dương mỗi gặp phải không hài lòng sự tình hoặc là bị cái gì khí, sẽ đem ta gọi vào cái kia đóng kín trong phòng nhỏ, dùng tay chân đánh, dùng một côn nện, dùng roi nện bất tử phương pháp của ta, hắn biết sử dụng. Nàng lẩm bẩm nói, trên mặt đã không có lệ quang, thay vào đó chính là vô biên sự thù hận. Nàng nói chậm rãi thoát khỏi y phục trên người, đem thân thể của chính mình hiện ra ở Diệp Khai Tâm trước người. Ngươi, đây là. Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, lập tức lại thở phào nhẹ nhõm, Sở Tiểu Anh quần áo tuy rằng bỏ đi, tốt xấu cuối cùng để lại. Vị trí nội y, còn lại vị trí nhưng nhìn một cái không sót gì. Không phải không thừa nhận, Sở Tiểu Anh có phía trên thế giới này tuyệt đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ vóc người, chỉ bất quá Diệp Khai Tâm hiện tại đã vô tâm đi thưởng thức cái này rồi. Hắn nhìn thấy dưới ánh trăng Sở Tiểu Anh trên người ngang dọc trải rộng từng cái vết tích, cái kia rõ ràng chính là từng đạo cây roi nẹt đánh lưu lại vết thương. Những này vết thương ở nàng trắng nón trên da thịt có vẻ đặc biệt bắt mắt, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giận. Mình, đây đều là Sở Nguyên Dương đánh chính là. Diệp Khai Tâm thuận miệng hỏi một câu, từ Sở Tiểu Anh trên mặt biết đáp án về sau, cả giận nói, hắn là cùng ngươi cùng nhau lớn lên ca ca à, làm sao lại nhịn được xuống tâm. Này con cầm thú không, hắn liền cầm thú cũng không bằng Sở Nguyên Dương là cầm thú, Sở Vô Cực cảm giác không phải là. Thấy Diệp Khai Tâm lần ra, Sở Tiểu Anh cắn răng, trầm thấp mà nói, ta nguyên tưởng rằng Sở Vô Cực vẫn bị chẳng hay biết gì, sau đó mới hiểu được, nguyên lai tất cả hắn đều nhược chỉ trưởng, nhưng là vì con trai của hắn danh dự, hắn đối với cái này giả câm ở điếc, làm như không thấy, thậm chí có một lần còn lấy đạo tông tông môn đại cục uy hiếp ta, để ta giới cần dùng gấp nhẫn, còn nói với ta lại quá mấy năm, liền để Sở Nguyên Dương lấy ta làm vợ. Ha ha, ha ha ha. Nàng đống nhiên một trận cười gằn, cười Diệp Khai Tâm mau cốt sợ hãi. Ngươi theo dõi ta tới nơi này, chính là muốn nói cho ta biết những này. Diệp Khai Tâm háng giọng một cái hỏi, chuyện như vậy xem như là bọn hắn đạo tông tông môn chuyện xấu trong nhà luôn luôn là không thể ở ngoài dương. Đúng thế. Những chuyện này vẫn buồn bực ở trong lòng ta, qua nhiều năm như vậy vẫn không tìm được người nói hết, xuất hiện ở nói ra, ta cảm thấy đến dễ dàng rất nhiều. Diệp Khai Tâm cái kia phiền muộn à, nghĩ thầm không ngờ như thế ngươi là coi ta là trở thành phát tiết đối tượng à, ta và ngươi không phải thân không phải hữu, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Không sợ ta đem những này dèm pha cho ngươi thông suốt thứ. Sở Tiểu Anh nhìn hắn, tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, từ tốn nói, cho nên ta đem những chuyện này nói cho ngươi biết, là vì ta rất sợ sệt. Sợ sẽ không biết một ngày kia chính mình sẽ bị Sở Nguyên Dương tươi sống giàn vặt đến chết. Ta không cam lòng vô thanh vô tức chết đi, ta biết ngươi cùng Sở Tiêm Yêu là bằng hữu, mà Sở Tiêm Yêu cùng Sở Nguyên Dương lại là người nhậm chức môn chủ kế tiếp mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như ta thật đã chết rồi, ngươi có thể đem chuyện này báo cho Sở Tiêm Yêu thậm chí là mẫu thân nàng Mộ Linh Lung mộ tông chủ, hay là đối với các nàng có chút tác dụng. Diệp Khai Tâm minh bạch, cái này tông môn rèm pha nếu như nói ra, không thể nghi ngờ sẽ đối với Sở Vô Cực phụ tử danh dự sản sinh rất đại xung kích, do đó trợ lực Sở Tiêm Yêu thuận lợi thượng bị. Tại sao như thế tin tưởng ta? Ngươi cũng có thể nói cho những người khác đó. A Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói. Sở Tiểu Anh trên mặt toát ra mấy phần bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta lớn như vậy, đa số thời gian đều là ở tại núi Thanh Thành, nơi đó là đạo tông tông môn tổng bộ vị trí, một năm cũng khó cùng ngoại giới tiếp xúc một lần, vì lẽ đó trừ một chút đạo tông tông môn đệ tử ở ngoài, ta không có những bằng hữu khác. Lại nói chuyện như vậy, ta có thể ngốc đến đi nói cho bản tông thành viên sao? Mà ngươi? Sở Tiểu Anh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm, ta và ngươi tuy rằng chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng ta nhìn ra được ngươi là người tốt, hơn nữa ngươi đứng ở Sở Nguyên Dương phía đối lập, ta không lo lắng ngươi xảy ra bản ta. Diệp Khai Tâm than thở, ngươi quá tin tưởng ta rồi, phía trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, nói không chắc ngày mai Sở Nguyên Dương thì sẽ biết chuyện này. Sở Tiểu Anh mặt mày biến đổi, lại nghe Diệp Khai Tâm cười hì hì nói, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho Sở Nguyên Dương cái kia nhân yêu đáng chết, không bằng cầm thú đồ vật, ta chán ghét hắn lắm. Hắn đang cười, Sở Tiểu Anh nhưng một chút cũng không cười nổi, tâm tình trầm trọng mà nói, kỳ thực ta theo dõi ngươi, không chỉ có chỉ là muốn cùng ngươi nói những chuyện này, còn có điểm trọng yếu nhất. Ta không đành lòng ba người các ngươi người chịu đến tên cầm thú kia thương tổn có ý gì? Diệp Khai Tâm nghiêm mặt, từ Sở Tiểu Anh trong lời nói nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại. Sở Tiểu Anh trầm giọng nói, tối hôm qua Sở Nguyên Dương điểm cái kia chút cơm nước cùng đồ uống trong rượu, bị hắn hạ độc. Dược. Diệp Khai Tâm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, căng thẳng mà nói, là độc dược. Sở Tiểu Anh lắc đầu nói, Sở Tiêm Yêu là mộ con gái của tông chủ, ngươi là Thích Thiên Cơ đệ tử, lệnh hồ yêu nhã nếu như hồ sấm xét con gái, Sở Nguyên Dương to gan, cũng không dám trực tiếp ra tay thương tổn các ngươi ta ít, xin nhờ ngươi trực tiếp nói hết lời có được hay không? Không nên ban cái nút rồi. Diệp Khai Tâm cũng lên, hắn cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Ngươi uống rượu bên trong bị rơi xuống, mà những kia cơm nước cùng Sở Tiêm Yêu, lệnh hồ yêu nhã uống đồ uống bên trong ở dưới là đảo nguyên nè sông. Sở Tiểu Anh thấy một mặt mờ mịt, biết hắn không hiểu, đỏ mặt giải thích, đảo nguyên nè sông là chúng ta đạo tông tông môn ngàn năm trước lưu truyền tới nay một loại. Dược hoang đường cao thủ chương 253, không muốn người biết chuyện cũ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 254, quấn quanh Diệp Khai Tâm không hiểu đảo nguyên xuân thủy là có ý gì, nhưng dược nhưng là biết đến, nghe xong ràng nhỏ lời nói lời mà nói, lại nhìn tới trên mặt nàng vẻ mặt, một trái tim đông nhiên nhảy một cái. Sở Tiểu Anh thấy hắn trợn mắt trừng trừng, một bộ sắp sửa bạo tẩu trạng thái, lập tức tăng nhanh tốc độ nói nói, dược lực của ngươi phát tác về sau, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê, mà ở lúc đó Sở Tiêm Yêu cùng lệnh hồ ưu nhã dược lực cũng sẽ phát tác. Sở Nguyên Dương kế hoạch là đem ngươi mê đảo về sau, hắn lại lẻn vào lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu gian phòng, đem các nàng xì nhục rồi, sau đó đem ngươi ném đến trên giường của các nàng đi, như vậy ngươi liền trở thành hắn kẻ thế mạng. Xì nhục Mộ Linh Lung cùng lệnh hồ sấm sét con gái hậu quả là cái gì, không cần phải nói ngươi cũng hẳn phải biết. Hắn Sở Nguyên Dương Diệp Khai Tâm văn tụ, sau đó oán giận Sở Tiểu Anh một câu, ngươi tại sao không nói sớm, người đã nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Ta là Sở Nguyên Dương muội muội, ta đứng ở ngươi phía đối lập, nếu như vừa mới tới ta liền đem chuyện này nói ra, ngươi có tin hay không? Sở Tiểu Anh nhìn Diệp Khai Tâm bóng lưng, khổ sở nở nụ cười, lập tức trong mắt lộ ra một tia mê man, lẩm bẩm nói, kỳ quái nữa à, Sở Nguyên Dương dưới cho Diệp Khai Tâm phân lượng tựa hồ là gấp bội, nhưng hắn bên trong lâu như vậy, làm sao một chút chuyện cũng không có? Không có tốt nhất, vốn là ta còn muốn cho hắn giải dược đâu. Sở Tiểu Anh ở bên hồ si như thế chốc lát, đột nhiên nhíu mày lại, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, thở dài, thân hình lay động, cấp tốc đi vào bên hồ trong một khu rừng rậm rạp. Đêm đó chưa chợp mắt không chỉ là Diệp Khai Tâm, còn có Diệp Dật, Sở Nguyên Dương, Sở Tiêm Yêu, lệnh hồ ưu nhã. Cùng Diệp Khai Tâm ba người đồng đạo, Diệp Dật, Sở Nguyên Dương cũng đều ở Đông Gia Thiên Đường Trúc Lâu trong khách sạn để ở, nơi ở cùng Diệp Khai Tâm ba người cách rất xa một khoảng cách. Đêm xuống, Diệp Dật, Sở Nguyên Dương hai người mang tâm sự riêng, không cách nào ngủ, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xem thời gian, đều đang chờ mong một chuyện nào đó phát sinh. Thời gian đã qua sau 12 giờ, Sở Nguyên Dương rốt cục không nhịn được rồi, hắn vươn mình rời giường, lặng yên không một tiếng động ở màn đêm che giấu dưới hướng về Diệp Khai Tâm chỗ ở cái kia chàng trúc lâu sờ soạn, nhìn thấy Sở Tiêm Yêu hai nữ trong phòng ánh đèn sáng, mà Diệp Khai Tâm bên kia lại không bất kỳ động tĩnh, suy đoán hắn hiện tại hẳn là đã hôn mê bất tỉnh rồi, Sở Nguyên Dương khỏe miệng không khỏi toát ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn cảnh giác khắp mọi nơi nhìn một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một sờ lên trúc lâu, đứng ở lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu trước cửa phòng, bàn tay khinh kề sát ở trên ván cửa, chân khí tối đường, đem bên trong then cửa đánh gãy. Sau đó đẩy cửa lắc mình tiến vào, tiện tay đem cửa phòng quan trọng. Thân hình hắn vừa không vào phòng ở bên trong, xa xa một cây đại thụ sau liền bước lên Diệp Giật đầu. Đây chính là hai cái tiểu tích tích đại mỹ nữ à, lão tử nhìn chăm chú lâu như vậy, cũng còn không chạm qua các nàng, lại làm cho ngươi không công chiếm cái đại tiện nghi. Diệp Giật ánh mắt lạnh lùng xem phong trúc lâu phương hướng, tưởng tượng thấy sắp bị Sở Nguyên Dương ép dưới thân thể cái kia hai cỗ chính mình thèm nhỏ dãi rất lâu trắng như tuyết thân thể mềm mại, trong lòng ghen tuông trùng thiên, tối mắng lên. Lấy lại bình tĩnh, ngược lại thầm nghĩ, hừ, cái này tiện nghi không phải là cho ngươi mà chiếm. Đêm nay qua đi, ngươi cái này nhược điểm đều sẽ vĩnh viễn bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay, dù cho ngươi kế thừa đạo tông vị trí tông chủ, cũng chỉ là trong tay ta một con rối. Ngươi không nghe lời, đêm nay chuyện này sẽ truyền tới rất nhiều người trong hai, đến lúc đó ngươi đem đối mặt Mộ Linh Lung cùng với dưới tay nàng đạo tông thành viên, Nho tông tông môn toàn thể thành viên, lệnh hồ tinh tế cùng với là cả Phật tông tông môn nhiều đã kích nặng, kết quả kia, ngươi không thể chịu đựng, ai đều không thể chịu đựng. Kha kha. Ha ha ha. Diệp Dật trong lòng cười đắc ý, cuối cùng cắn răng, ngươi trong phòng diễm phúc tề thiên, lão tử thực sự không nhìn nổi, sáng sớm ngày mai ta tới nơi này nữa xem kịch vui. Hắn mang theo nụ cười đắc ý cùng đầy ngập hùng tâm trang trí, thân hình một lần nữa ẩn vào hắc ám. Sở Tiêm Yêu cùng lệnh hồ ưu nhã đồng dạng không ngủ. Hai nữ ở tại trúc lâu một cái gian phòng hai người bên trong, sau khi ăn xong cọ rửa qua đi liền lên giường nghỉ ngơi rồi, các nàng xem một chút TV, sau đó liền không bở bến tán gẫu chuyện phiếm, sau đó dần dần cảm thấy trên người có chút khô nóng, vì vậy ngoại trừ trên người đại đa số ràng buộc, vậy mà thân thể nhiệt độ càng dần dần tăng cường, nơi bụng bay lên một dòng nước nóng hướng về toàn thân lan tràn, như tinh hỏa liệu nguyên giống như đốt cháy ngũ tạng lục phủ, cả người tựa hồ cũng bị liên hoàn nuốt chửng, thậm chí hoàn toàn mông lung mơ hồ. Trong đầu của các nàng bắt đầu xuất hiện đủ loại tràn đầy tình dục dụ hoặc ảo giác, mềm mại không có xương thân thể mềm mại xuất hiện khó có thể ngăn chặn phản ứng, biến thành chân bóng ở mức mà bắt đầu. Các nàng ở từng người trên giường lộn xộn bận bèo một trận, chẳng biết lúc nào càng mò tới cùng trên một cái giường đi, môi kề nhau, muốn cỗ trung điệp, hai tay ở trên thân thể đối phương gần như điên cuồng xoa xoa tìm kiếm, đáy lòng của các nàng nơi sâu xa, bức thiết khát cầu một hồi cam, lộ đến thẩm thấu chính mình, đến tới tắt trong cơ thể mình cháy bừng hực hỏa diễm. Đùng cửa phòng một tiếng vang nhỏ, một bóng người lén lén lút lút đẩy cửa tránh vào, người kia cười tà đi tới đã rơi vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái hai nữ trước giường, dùng ánh mắt trân trọng nhìn các nàng đã tự mình bóc lột thoát sạch sẽ bóng loáng nếu như muốn thân thể, phảng phất một con sói đói đang ngó chừng hai con đợi làm thịt nhỏ cừu con. Sớm nghe nói lệnh hồ ưu nhã đẹp như giang nam biên thủy, vẻn vẹn một đôi liền có thể làm người hồn tiêu phách tán, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ha ha, chỉ sợ không người nào có thể nghĩ đến, đêm nay này đôi đều sẽ vì ta sợ nguyên dương mà tách ra tiêm yêu a tiêm yêu, hảo muội tử của ta, đừng trách ta vô tình. Có trách thì chỉ trách mẹ ngươi bá chiếm tông chủ vị trí không chịu buông tay, có trách thì chỉ trách ngươi chặn lại rồi của ta đi tới con đường khà khà. Nghe nói ở liên bang sắc giới, sở tiêm yêu eo nhỏ cùng lệnh hồ ưu nhã cùng hàng song tuyệt. Nho nhỏ này eo thon, thực sự là mảnh khảnh khiến người ta thương tiếc, mềm mại khiến người ta không đành lòng tàn phá á dưới ánh đèn. Sở Nguyên Dương hai mắt nháy dị dạng ánh sáng, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà biến thành bặm bẹo dữ tợn, khủng bố dọa người. Trên giường quấn quýt hai nữ người thấy nam tính khí tức về sau, phản phất trong sa mạc mất hướng phương hướng. Bởi vì khát khao mà Tần Lâm bên bờ tử vong người đi đường ở tuyệt vọng thời khắc đột nhiên phát hiện ốc đảo nguồn nước, bỗng nhiên ngồi dậy, thường hực thân thể hướng về Sở Nguyên Dương của tới, lại bị Sở Nguyên Dương mạnh mẽ đẩy lên ở trên giường. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, ta vậy thì ban tặng các ngươi cam lộ, giải cứu các ngươi ra biển lửa. Sở Nguyên Dương cười đáp ý, chậm rãi thoát khỏi chính mình y phục trên người, bò tới trên giường, hướng về hai nữ thân thể sờ soạn. Âm Sở Nguyên Dương ngón tay vừa chạm tới hai nữ da thịt, còn chưa kịp thưởng thức là cảm giác gì, cửa phòng đã bị người một cước đa băng, một bóng người cuồng như gió cuốn vào. Ai? Sở Nguyên Dương giật nảy cả mình, hắn ngày hôm nay làm chuyện này thần không biết quỷ không hay, trước đó ngoại trừ Diệp Giật bí mật trao đổi qua ở ngoài, không còn người thứ ba biết, bạn cho rằng có thể dễ dàng quyết định hai nữ, sau đó đem căn phòng cách vách Diệp Khai Tâm kéo lại đây nhét vào hai nữ con gái, đến vu oan hãm hại, cái nào sẽ nghĩ tới có người đột nhiên xông vào. Vừa mạnh mẽ lên nam nhân tiêu chí chịu đến bất thình lình kinh hãi, trong nháy mắt héo xuống. Đồ vật Diệp Khai Tâm xông về đến Sở Tiêm Yêu cùng lệnh hồ ưu nhã vị trí gian phòng, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đạp cửa xông vào, nhìn thấy trong phòng tình cảnh, Sở Nguyên Dương trần như động, mang theo một mặt âm cười ngồi quỳ chân ở hai nữ bên người, hai nữ trần truồng lộ thể nằm ở trên giường, cũng không biết có phải hay không đã bị sỉ nhục rồi, kinh nộ dưới, giơ lên một quyền liền oanh kích tới. Sở Nguyên Dương ở Diệp Khai Tâm thủ hạ ăn qua thiệt lớn, đối với tiếng nói của hắn có thể nói ghi lòng đặc dạng, nghe được tiếng nói của hắn như sấm nổ giống như ở vang lên bên tai, không khỏi vong hồn tận bốc lên, trong lòng đều to tại sao có thể là hắn, mắt thấy hắn quyền tựa như tia chớp chạy tới, hú lên vãi dị từ trên giường bật lên, toàn lực chớp nhanh. Hắn là võ học bên trong thiên tài, bất đắc dĩ Diệp Khai Tâm nhưng là thiên tài trong thiên tài. Song phương thực lực chênh lệch cực lớn, tuy rằng Diệp Khai Tâm cú đấm này không có tận lực, nhưng là đầy đủ để hắn uống rồi, hắn bả vai bị Diệp Khai Tâm nắm đấm bắn trúng, răng rắc một tiếng băng giòn, nơi đó xương cốt càng bị kích gãy, đau rên lên một tiếng, cả người về phía sau hạ đi. Các ngươi thế nào? Diệp Khai Tâm căn bản không đem Sở Nguyên Dương để ở trong mắt, một quyền bắn trúng, liền biết chiến lực của hắn đã đánh mất hơn nữa, đối với mình cũng lại không tạo thành được nguy hiểm, xoay người đi quan tâm tới Sở Tiêm Yêu cùng lệnh hồ ưu nhã. Hai nữ thân thể quật lại ở trên giường, trong cổ phát sinh làm người mặt đỏ tim đập ngâm khẽ thiên hắc, trong con ngươi xinh đẹp xuân sông như sóng, trắng như tuyết béo mập da thịt nổi lên một tầng động tình hồng nhạt, mấy chỗ che đậy nửa lộ bí ẩn khu vực tỏa ra vô cùng vô tận dụ hoặc, chỉ là Diệp Khai Tâm hiện tại chỉ quan tâm các nàng là không phải đã bị Sở Nguyên Dương xì đụng, căn bản không có một điểm tâm tư suy nghĩ cái khác chuyện vớ vẩn. Chỉ tiếc hắn ân cần lo âu cũng không có được hai nữ đáp lại, hai nữ như là hai con phát ra tình mẫu báo, gần như cùng lúc đó mở hai tay ra nhào tới trên người hắn, mềm mại tứ chi xà bình thường quấn chặt lấy hắn, bắt đầu dùng sức lôi kéo y phục của hắn. Ta ít các ngươi đây là. Diệp Khai Tâm trong lòng hơi động, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Sở Tiểu Anh nói cái gì đào nguyên xuân thủy thuốc phát tác, bằng không lấy hai nữ tính tình, làm sao có khả năng sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Sở Nguyên Dương bị Diệp Khai Tâm một quyền bắn trúng, thân thể đau đớn làm cho hắn đầu óc dòng suy nghĩ biến thành dị thường rõ ràng, hắn không lo được lo lắng rõ ràng đã trúng chính mình Diệp Khai Tâm tại sao không có bị mê đảo, trong lòng cấp tốc cân nhắc một chút, biết hiện tại không đi khả năng ngay cả tính mệnh cũng bị mất, thừa dịp Diệp Khai Tâm bị hai nữ cuốn lấy không cách nào thoát thân, hắn cắn răng nhịn đau, đem hết toàn lực triển khai thân pháp, từ mở rộng trong cửa lớn vút nhanh đi. Ra ngoài, ngươi hắn còn muốn chạy. Diệp Khai Tâm kêu lên một tiếng giận dữ, muốn bước ra truy kích, bất đắc dĩ cái cổ bị lệnh hồ ưu nhã hai tay chăm chú ôm, eo chân bị Sở Tiêm Yêu hai tay chăm chú của lấy, nhất thời chốc lát lại không cách nào tránh thoát. Trong khắp thời gian này, Sở Nguyên Dương thân hình đã biến mất không còn tăm hơi, Diệp Khai biết Sở Nguyên Dương trở thành như chim sợ cảnh cong, đã không thể tiếp tục lưu lại nông gia thiên đường bên trong, hắn muốn chạy trốn, này khuyết quát, bốn phía lại là núi rừng trải rộng, mình coi như đuổi theo, chỉ sợ đuổi theo cơ hội của hắn cũng rất xa vời rồi. Diệp Khai Tâm thật vất vả mới từ lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu tứ chi quấn quanh bên trong thoát thân, nhanh chân đi đến ngoài cửa phòng, dựa vào lan can trung quanh, chu vi một mảnh tĩnh lặng, tầng tầng màn đêm cách trở dưới, nơi nào có thể nhìn thấy nửa điểm bóng người. Lại để người này cặn bã trốn thoát rồi, Diệp Khai Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ thầm Sở Tiểu Anh từ trên danh nghĩa nói là muội muội của hắn, mà Sở Tiêm Yêu càng là đường muội của hắn, hắn lại đối với hai nàng này đều có thể hạ thủ được, nói hắn là cầm thú đều toàn cất nhắc hắn. Đột nhiên cổ và eo bộ đồng thời căng thẳng, hai cái nóng bỏng như lửa thân thể mềm mại từ trước sau chăm chú dính vào. Lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu lại đi theo hắn đi tới ngoài phòng, tựa hồ là sợ hắn chạy mất tựa như, lần này hai nữ tứ chi quấn quanh càng chặt, cơ hồ đem cả người đều dính đến trên người hắn. Hoang đường cao thủ chương 254, cuốn quanh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 255, mê loạn loại hình, tên sách, đặc sắc bắt đầu bốn phía trong phòng ánh đèn từ từ sáng lên, hiển nhiên động tĩnh của nơi này đánh thức không ít người trong động, Diệp Khai Tâm biết vào giờ phút này, khiến cho Hồ Tuấn Nhã cùng Sở Tiêm Yêu bộ dạng dù như thế nào cũng không thể khiến người khác nhìn thấy, cắn răng, túi người cánh tay dài, phân biệt nắm ở hai nữ tinh tế mềm mại vòng eo, âm thầm phát lực, ôm theo các nàng phản trở về phòng ở bên trong, chân sau đi theo trên ván cửa nhẹ nhàng một giật đầu, cách một tiếng, cửa phòng chăm chú đóng lại. Đọc tiểu thuyết duy nhất địa chỉ hắn đi tới giường chết, đem hai nữ ném đến cùng trên một cái giường, trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi dưới, hai cô thân vô thốn lũ muốn thể khác nào tượng băng tuyết tố, trắng như tuyết phấn chán, khi thấy cái kia núi non chập trùng, suối nước róc rách mê người rượu cảnh lúc, Diệp Khai Tâm trong cơ thể một luồng tà hỏa bành một tiếng phần phật bốc cháy lên. Làm sao? Tại sao lại như vậy? Của ta tự chủ tựa hồ càng ngày càng kém rồi. Diệp Khai Tâm trong lòng dùng mình, nhớ tới lần trước ở thu chiến trong nhà thời điểm, mình cũng từng xuất hiện loại trạng huống này, lúc đó Thu Diệp thô bạo đem mình áp chế ở trên ghế xa lồng, kết quả bị chính mình thấy được nàng nơi ngực trận tiết ánh sáng, dẫn đến chính mình nhiệt độ cấp tốc lên cao, ấm đầu, mơ mơ hồ hồ liền đem nàng cho mạnh mẽ đoạt lấy, sau đó cảm thấy khó có thể tư nghị, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem mình làm ra khác người hành vi quy tội ở trong cơ thể bảy màu chiến. Châu. Diệp Khai Tâm nghĩ như vậy là một đạo lý của nó, bởi vì hắn ở gần đây trong tu luyện đến ra một kết luận như vậy, bảy màu chiến châu ở hóa tan lúc, sinh ra từng đạo kỳ nhiệt khí lưu ở kinh lạc không ngừng tuần hoàn đi khắp, kích thích hắn mỗi một cái thần kinh, khiến cho hắn lâu dài ở vào một loại hết sức phấn khởi trong trạng thái, tinh lực của hắn cũng bởi vậy xa xa so với thường nhân dồi dào, tháng ngày tích lũy dưới, cả người giống như là một đống củi khô, cho dù là đụng với một chút hỏa tinh, sẽ ầm ầm mà đốt. Lần kia Diệp Khai Tâm ở thu chiến trong nhà không kiềm chế được nỗi lòng, Thu Diệp trong lúc lơ đãng biểu lộ một đường hết chính là một chút hỏa tinh. Mà vào giờ phút này, trước mắt Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu cái kia linh lung lồi thấu thân thể mềm mại đối với Diệp Khai Tâm tới nói, không thể nghi ngờ càng có hơn lực trùng kích cùng sức mê hoặc, Diệp Khai Tâm cảm giác được trong cơ thể nhiệt lưu như lửa, liền cảm thấy có điểm không ổn, biết lại ở lại lời mà nói, đợi được cái cố này tà hỏa làm cho hôn mê đầu mình náo lúc, khả năng lại muốn tái diễn thu chiến trong nhà một màn, vì vậy quay người chạy trốn tới ngoài phòng. Hắn muốn định cứ vậy rời đi, thế nhưng lưu lại hai nữ trong phòng hiện tại quả là không yên lòng, bên hai nghe được hai nữ mềm mại nhu kiểu, như khóc như tô âm thanh bên tai không dứt. Hơn nữa tựa hồ có càng ngày càng tiếng nổ thế, không khỏi rất là lúng túng, cố nén trong cơ thể cao lửa đốt sáng hỏa diễm, ở ngoài cửa phòng bồi hồi chỉ chốc lát, đống nhiên cắn răng, rơi xuống cái gì quyết tâm tựa như, xoay người vọt vào bên trong phòng, dùng ga trải giường đem thân không một vật hai nữ chăm chú. Bao vây lại, sau đó một cánh tay hợp với một cái, lao ra trúc lâu, giống như bay lướt về hồ lớn phương hướng. Tuy rằng hiện tại mới là đầu thu, nhưng nguyệt treo tây tiền, gió đêm dần dần nặng, khí trời vào lúc này hay là có vẻ phi thường lạnh lạnh. Diệp Khai Tâm ôm theo hai nữ đi tới bên hồ, đem các nàng thả ở bên hồ bằng phẳng trên cỏ, cách giày đặc bị đơn, vẫn như cũ có thể cảm giác được các nàng thân thể hỏa thiêu tựa như nhiệt độ. Diệp Khai Tâm minh bạch khả năng này là các nàng nuốt vào Sở Nguyên Dương đảo Nguyên Xuân Thủy sau đó dị dạng phản ứng, bất quá để hắn cảm giác kỳ quái chính là, dựa theo Sở Tiểu Anh từng nói, mình cũng hẳn là chúng rồi Sở Nguyên Dương ở dưới, hơn nữa dược mê phân lượng hay là bình thường mấy lần, nhưng bây giờ Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã dược hiệu cũng đã phát tác, mà chính mình lại như cũ tỉnh táo, chuyện gì thế này? Lẽ nào đây cũng là bảy màu chiến châu công lao? Vật kia chẳng những có thể thuốc giải độc, còn có thể tránh. Kỳ thực hai nữ như vậy, Diệp Khai Tâm tình huống cũng không thể lạc quan, hắn cảm giác mình nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao, đầu óc tư đều bởi vậy hứng chịu một ít ảnh hưởng. Sau một chốc, hắn hoài nghi mình có thể hay không triệt để mất đi tìm hiểu, tại đây bên hồ đem xuân tình tràn lan hai nữ cho chính pháp rồi. Diệp Khai Tâm trong lòng có quyết đoán, không còn dám làm lỡ thời gian, mở ra hai nữ trên người bị đơn, không nhịn được ở các nàng trắng như tuyết trên thân thể mềm mại nhìn nhiều mấy lần, hô hấp nhất thời dồn dập lên, làm lấy cổ họng nói, các ngươi ăn loại này thuốc, ta cũng không biết làm sao hóa giải. Bất quá sông có thể dập tắt lửa, âm có thể khắc dương, các ngươi xuất hiện ở bộ dáng này đại khái chính là trong cơ thể dương lửa giận thái thịnh nguyên nhân, ta hiện tại mang bọn ngươi phao ngâm cái nước lạnh tắm, chỉ mong cái biện pháp này có thể có điểm hiệu quả đi. Thực sự không nổi, lại nghĩ những biện pháp khác. Hắn nói hai bên trái phải ôm lấy hai nữ chân thân thể, từng bước một hướng đi trong hồ, khi hồ nước không tới ba người cổ lúc này mới dừng lại. Lạnh lẽo hồ nước hoàn quấn ở ba người quanh người, chịu đến cảm giác mát mẻ kích thích, Diệp Khai Tâm toàn bộ nhân tinh thần vì đó rung một cái. Trong cơ thể cái kia cố nhiệt độ thông qua lỗ chân lông cấp tốc hướng ra phía ngoài trôi đi, dục vọng trong lòng tuy rằng tiêu trừ không ít, thế nhưng bốn phía nước ấm nhưng tùy theo lên cao mà bắt đầu, Diệp Khai Tâm vốn định dùng nước lạnh cho các nàng thân thể hạ nhiệt độ, làm cho các nàng tỉnh lại, cái nào vốn nghĩ đến kết quả sẽ biến thành như vậy. Mắt thấy hai nữ mục hiện ra xuân thủy, má phấn đà hồng, thân thể không ngừng hướng về trên người mình theo dựa đi tới, không khỏi cười khổ, nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được, vạn nhất các nàng nhiệt độ vẫn không giảm xuống đi, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì biện pháp hay, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai nữ trở lại bên hồ, đem các nàng phóng tới lân cận bờ hồ một mảnh trên cỏ, chính mình đứng ở trong hồ nước, hai tay vốc nước, không ngừng mà hướng về trên người các nàng rội rội, hy vọng phương pháp này có thể thu được một ít hiệu quả. Hồ nước bị hắn không ngừng rội ra, như mưa to dừng tại hai nữ trên người, cũng không biết trải qua bao lâu, hai nữ ánh mắt dần dần do cuồng nhiệt biến thành mê man, loại kia rung động lòng người tiếng rên rỉ cũng biến thành nhỏ đi một chút, tựa hồ thần trí chính đang khôi phục ở bên trong. Diệp Khai Tâm vui mừng khôn xiết, hát nước nhanh chóng hắn ở hát nước thời gian, ánh mắt đại đa số thời gian đều chăm chú vào hai nữ trên người, trong đêm trăng, cả người ướt nhẹp hai cỗ trắng như tuyết. Thân thể mềm mại càng thêm ra hơn mấy phần mê hoặc, Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy đáy lòng dục hỏa không ngừng xông lên, trêu chọc chính mình mẫn cảm thần kinh, trùng kích góc của mình tư duy, bắt đầu còn có thể cắn răng nhịn xuống, sau đó thực sự không thể nhịn được nữa, không thể làm gì khác hơn là thả người nhảy vào hồ nước nơi sâu xa, để cho mình tỉnh táo, chỉ là hắn này vừa dừng tay, hai nữ trạng thái tựa hồ lại thói cũ trùng nảy sinh, manh, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đứng ở bên bờ đi vì các nàng hát nước. Hắn làm sao biết Đào Nguyên Xuân Thủy là đạo tông ngàn năm trước đó một vị sắc bên trong cao trung phối chế một loại dược, loại này dược chuyên vì nữ tử phối chế, ý ở bước lên nữ tử đối với chuyện phòng the hứng thú, loại này thuốc trăm nghìn năm vẫn bị đạo tông tông môn lãnh tụ liệt vào cấm dược, không cho ngoại chuyện, lại càng không hứa lạm dụng, phương thuốc nhưng vẫn bảo tồn đến cận đại. Thuốc này dược tính cực kỳ lợi hại, một khi ăn vào, nếu như không chiếm được thuốc giải hoặc trong cơ thể ham muốn lựa giận không cách nào đạt được bài tiết, sẽ đối với thân thể tạo thành rất đại thương hại, như Diệp Khai Tâm phương pháp này cũng chỉ có thể đè ép nhất thời, căn bản là không có cách triệt để hóa giải. Diệp Khai Tâm lại muốn chiếu cố đến hai nữ, lại muốn bận tâm tự thân, như vậy nhiều lần mấy lần, đầu óc của hắn đột nhiên một trận mê muội, cả người hầu như không đứng thẳng được, hắn không biết nguyên nhân gì, cuốn quýt lảo đảo lên bờ hồ, hai chân mềm nhũn, ngã quắp ở hai nữ bên người, chỉ cảm thấy trước mắt mông lung đi, toàn bộ nhân tinh thần cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác lên. Hắn vừa mới ngã xuống, cũng cảm giác được hai cỗ hừng hực thân thể mềm mại hướng về trên người mình dán nhích lại gần, biết là lệnh hồ yêu nhã cùng sở tiêm yêu, theo bản năng muốn đẩy ra các nàng, nhưng căn bản không còn khí lực, hắn linh đài còn cất giữ cuối cùng một tia kỳ ảo. Biết khả năng này là mình bị chúng dần dần phát tác, trong cơn kinh hoàng, lập tức liều mạng một bên tất cả, nhắm mắt lại âm thầm điều tức, ý đồ để cho mình không được đã hôn mê. Ý thức trong hoàng hốt, cảm giác được hai nữ có chút bạo lực đem chính mình y phục trên người một chút xé thoát ra, gió thu từ ra, trên người một trận cảm giác mát mẻ, Diệp Khai Tâm ý thức được chính mình có thể là bị các nàng cho lột sạch, trong lòng khóc không ra nước mắt. Bốn con hừng hực tay nhỏ không ngừng ở hắn khắp toàn thân đi khắp, hai tấm hừng hực môi mưa rơi dừng tại trên mặt của hắn, trên môi, trên lồng ngực, khi Diệp Khai Tâm cảm giác được hạ thân của mình bị một cái tay nhỏ bé bắt được lúc, này mới đột nhiên ý thức được chính mình cũng không phải toàn thân đều ở mềm yếu vô lực trạng thái, có ít nhất một chỗ còn có thể nhắm thẳng vào trời xanh, cứng rắn như sắt. Diệp Khai Tâm dùng trong cơ thể cường đại nội tức mạnh mẽ chống cự mấy lần dược lực, mặc dù không có tại chỗ đã hôn mê, nhưng cả người nhưng ở vào một loại mông lung đần độn trạng thái, nhất thời chốc lát căn bản là không có cách khôi phục thái độ bình thường. Vì lẽ đó mặc dù biết hai nữ còn tiếp tục như vậy khả năng muốn có chuyện, nhưng muốn ngăn cản các nàng nhưng căn bản không thể ra sức, hắn rất muốn mở mắt ra nhìn hai nữ đến cùng muốn làm cái gì, lại phát hiện giờ khắc này liền tạo ra mí mắt đều là một loại xa xỉ. Một cái mềm mại không xương thân thể mềm mại bỗng nhiên bỏ tới trên thân thể của mình mặt, lục lọi sau một lúc, càng hai chân phân lấy tư thế ngồi chậm rãi ngồi xuống, một tiếng thở nhẹ về sau, Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn hừng hực xâm nhập một đoàn mềm mại nhắn mịn ở bên trong, cả người tựa hồ bị nước nóng bao dung ở, loại kia cảm giác khác thường từ một cái điểm cấp tốc hướng về toàn thân tràn ra mở ra, tuy rằng ở vào tinh thần trong cơn mông lung, nhưng Diệp Khai Tâm trong lòng vẫn là ý thức được xảy ra chuyện gì, cũng không biết giờ khắc này ngồi ở trên người chính là lệnh hồ yêu nhã hay là sợ tiêm yêu, trong lòng chỉ có thở dài. Dạng chân ở trên người cái kia người điên cuồng vặn bẹo một trận, bỗng nhiên thân thể một trận run lên, thật dài một tiếng duyên dáng gọi to về sau, sủi lơ ở trên người chính mình, cũng không lâu lắm, người kia tựa hồ bị đẩy sang một bên, sát theo đó lại thay đổi khác một cái thân thể lấy phương thức giống nhau mò tới trên người mình, sau đó chính mình một lần nữa bị một mảnh ấm áp trắng mịn gói lại, đến cuối cùng cũng lấy tương đồng phương thức kết thúc. Nhưng mà loại này ba người đều mơ mơ hồ hồ điên cuồng hành vi cũng không hề liền như vậy ngưng hẳn, hai nữ tựa hồ đối với Diệp Khai Tâm thân thể tràn đầy cần cùng khát cầu, mà Diệp Khai Tâm cứng rắn cũng không có một chút nào muốn túi đầu dấu hiệu. Ba người dây dưa cứ như vậy tựa hồ vô hưu vô chỉ tiến hành. Về sau, Diệp Khai Tâm cảm giác được ý thức của mình tựa hồ so với vừa nãy muốn thanh tỉnh một ít, chí ít đã có thể phân biệt ra được trên người người rốt cuộc là người nào rồi. Lệnh hồ yêu nhã cái đầu cao gầy, thân thể của nàng tự nhiên trùng một ít sở tiêm yêu vóc người kiểu tiểu, thân thể trọng lượng so sánh nhẹ. Hai nữ tính cách không giống, quyết định các nàng cho dù là ở mê loạn trạng thái làm ra một ít chuyện lúc cũng có khác nhau. Lệnh hồ yêu nhã đến Diệp Khai Tâm trên người lúc, và mẹo lên động tác phạm vi không lớn, cùng nàng tỉnh táo lúc hàm ẩn nội liễm tương xứng mà sở tiêm yêu động lên lúc, thân thể nho nhỏ tựa hồ tràn đầy năng lượng, so với lệnh hồ yêu nhã điên cuồng hơn rất nhiều, đây chính là nàng bình thường hướng ngoại buông thả tính cách thể hiện. Hoang đường cao thủ chương 255, mê loạn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 256, mộng tỉnh lúc cũng không biết trải qua bao lâu, điên cuồng hầu như nửa đêm hai nữ mệt đến tinh bì lửa tẫn, gần như lưu thoát, lúc này mới đình chỉ đối với Diệp Khai Tâm vô độ đòi lấy, một người một bên nằm phục trên ngực Diệp Khai Tâm ngủ say, toàn bộ quá trình Diệp Khai Tâm đều ở bị động địa vị, trái lại không có tiêu hao khí lực gì, đi ngang qua hai lần phát tiết về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt lưu trở về đan điền, hướng tới bình tĩnh, cả người trạng thái cũng ở vào nhanh khôi phục ở trong. Trăng lưỡi liềm lặng về tây, đông phương phía chân trời đã có hơi minh dấu hiệu, Diệp Khai Tâm biết không tốn thời gian dài thiên liền muốn sáng rồi, dùng sức chống đỡ lấy thân thể, đưa tay ở bên người hai nữ trên người thử một chút, cảm giác được các nàng nhiệt độ đã bình thường, dựa vào nhất tuyến tiên hết, ở các nàng trên mặt cũng không nhìn thấy trước tiên lúc trước cái loại này say rượu bình thường đã hồng, biết có thể là đào nguyên nè sông dược hiệu đã giải rồi, mặc dù như thế, Diệp Khai Tâm trong lòng nhưng một chút cũng ung dung không đứng lên. Ngày hôm nay chuyện này sinh mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ, có thể sợ tiêm yêu cùng thân phận của lệnh hồ yêu nhã địa vị ở nơi đó bày đặt, các nàng sau khi tỉnh lại nếu như đối với mình báo tố, vậy cũng đại sự không ổn, hiện tại Diệp Khai Tâm không còn hắn nghĩ, chỉ ngóng trông hai nữ đến thời điểm có thể kiên trì nghe chính mình giải thích một phen, khi nhìn các nàng có thể lý trí tới đối xử chuyện này, dù sao chuyện này không sai tại chính mình, muốn trách chỉ có thể trách Sở Nguyên Dương cái kia. Thằng có rồi. Hai nữ ngủ được động, Diệp Khai Tâm kêu vài tiếng, đẩy mấy lần, càng không có thức tỉnh các nàng. Nay hồ lớn là nông gia thiên đường một cái chủ yếu cảnh điểm, trời vừa sáng sẽ có người xuất hiện ở đây, Diệp Khai Tâm biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy đứng dậy, chuẩn bị đem chăn đơn lấy tới, bao lấy hai nữ, đem các nàng mang về trúc lâu đi. Vừa đứng dậy, liền cảm thấy bắp đùi một vùng có chút nhớ nhớp, lạnh lạnh cảm giác, Diệp Khai Tâm biết đó là cái gì, không khỏi cười khổ, đi tới bên hồ ngồi xổm người xuống đi thanh tẩy lúc, bất ngờ phát hiện vài sợi vết máu, nàng trong lòng hơi động, không nhịn được quay người đi tới ngủ say hai nữ bên người, hướng về các nàng tròn trịa trắng như tuyết hai cái bắp đùi nhìn lại, quả nhiên cũng có từng mảnh vết máu, thở dài, nghĩ thầm lần này sự tình khẳng định càng khó làm hơn rồi. Hắn cầm qua chăn đơn, cẩn thận từng ly từng tí một đem hai nữ thân thể bọc lại, sau đó hít một hơi, thừa dịp hừng đông trước tối tăm nhất một khắc đó về tới trong trúc lâu. Hắn đem hai nữ phóng tới nệm lên, túi đầu nhìn thấy trên người mình rách dưới quần áo, gãi gãi đầu, đang muốn trở về trong phòng của chính mình, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người nói chuyện, nhìn dáng dấp đã có ngủ lại du khách lên nệm rồi, Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quan trọng cửa phòng, tạm thời trốn ở trong phòng. Không bao lâu bên ngoài trời sáng choang, ở tại trúc lâu phòng của hắn du khách cũng đều dồn dập lên nệm. Sau khi rửa mặt đi ăn điểm tâm, Diệp Khai Tâm quay đầu lại, thấy hai nữ vẫn như cũ ngủ say, suy nghĩ một chút, đem một cái khắc trương nệm đơn kéo xuống bao lấy thân thể của chính mình, trở lại trong phòng của chính mình. Hắn xuất hiện ở y phục trên người đã căn bản không thể mặc rồi, vốn định gọi điện thoại để Tiêu Tráng hoặc là Hà Đại Tráng mua cho mình một cái đưa tới, sau đó ngẫm lại cảm thấy như vậy không thích hợp, vì vậy bao bọc dưới mền lâu đã tìm được Trúc Lâu ông chủ, cho hắn 500 nguyên tiền để hắn thay mình tìm một cái tiểu nam quần áo. Trúc Lâu ông chủ thấy hắn như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Diệp Khai Tâm thuận miệng nói quần áo phá, không thể mặc rồi. Sau khi nói xong chỉ thấy Trúc Lâu ông chủ trên mặt toát ra nam nhân đều hiểu ám muội đủ cười, không nhịn được mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, nhanh đi tìm cho ta quần áo, mặc kệ mới cũ đích, có thể đeo là được. Người ông chủ kia cùng bóc người của hắn gần như trở lại chỗ ở của mình, tùy tiện tìm ra một bộ hơi cũ màu xám âu phục giao cho hắn, hướng về lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu ở lại cửa phòng liếc mắt nhìn, một mặt âm mộ nói, lao đệ, ngươi được lắm đấy à, hai mỹ nữ kia thật thật tốt, đều là vạn người chọn một bưu bẩn, không ngờ rằng lại bị ngươi cho một bay lên ai. Ta nếu như gặp gỡ mỹ nữ như vậy, đừng nói là đồng thời bay, tùy tiện người nào chịu theo ta một đêm nẹt phòng, để ta giảm thọ 10 năm ta đều cam tâm tình nguyện. Tối hôm qua Diệp Khai Tâm mang theo hai nữ tới nơi này mướn phòng lúc, bởi vì Diệp Khai Tâm cùng hai nữ đều là loại kia phàm thoát tục nhân vật, vì lẽ đó Trúc Lâu ông chủ đối với ba người bọn họ khắc sâu ấn tượng, nghe được Diệp Khai Tâm nói quần áo phá, liền lầm tưởng y phục của hắn là đang cùng hai nữ triền miên trong quá trình bị xé rách. Diệp Khai Tâm tức giận, mẹ kiếp, cái tên nhà ngươi tư tưởng thật xấu xa, ta cùng các nàng ở tại không giống trong phòng, căn bản không có ngươi nghĩ tới cái kia hồi sự quần áo của ta là treo rách nát. Hắn nói lời này lúc, trong lòng mình đều cảm thấy không hề có nắm chắc ý. Cái kia Trúc Lâu ông chủ thấy hắn lựa giận, nhếch môi, nghĩ thầm vì mới tin ngươi đây, đừng cho rằng ngươi vừa nãy bao bọc chăn đơn từ hai mỹ nữ kia trong phòng trượt lúc đi ra thần không biết quỷ không chìm, kỳ thực lao tử đều thấy được hai mỹ nữ kia đến bây giờ còn không có lên, khẳng định bị ngươi hành hạ cả người mềm yếu vô lực đi à nha. Ngươi trẻ tuổi tiền vốn chính là đủ à, một chọi hai đều như vậy long tinh hổ mạnh. Trúc Lâu ông chủ trong óc tưởng tượng thấy hai cái bình sinh ít thấy thiếu nữ ở Diệp Khai Tâm dưới thân kiểu gãy biển chuyển bộ dạng, rất nhanh sẽ đem mình thay vào trong đó, trong giây lát một luồng ngọc lửa giận bắt đầu bay lên, nơi nào đó cứng rắn như sắt, hắn thân thể không xuống, đóng giả đau bụng bộ dạng, đội đội vàng vàng chạy về đến chỗ ở của mình, xem đến lao bà còn không có lên, lập tức bỏ rơi y phục trên người, gào gào khẽ gọi vô tới chui vào chăn đu, ở lao bà trên người lại gầm lại sờ tới sờ lui, không giống nhau, không chờ nàng tiến vào trạng thái, liền cuồng bạo đi vào trong cơ thể nàng. Lao trương ngươi làm sao? Uống lột thuốc. Ôi! Đau a, ngươi nhẹ một chút. Lao bà hắn ở hắn trên lưng đập đánh một cái, gắt giọng, ngươi không phải yêu thích vừa nhanh lại đột nhiên làm một bố lớn sao? Trúc Lâu ông chủ cười hát hát nói, lao nương chính là yêu thích, làm sao vậy? Trước đây ngươi có thể làm được, nhưng đáng tiếc những năm gần đây nhất thân thể của ngươi rõ ràng đi xuống chân trượt đường. Ngươi biết cái gì, ta hiện tại chậm một chút chỉ hoãn một điểm, là muốn dùng tâm lĩnh hội loại kia tươi đẹp cảm giác khả khả, nam nữ sự tình, không nhất định vừa nhanh lại mãnh liệt mới thích nhất phi, không xong rồi liền thì không được rồi, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng còn bản nó là con gấu, dám nói nam nhân của ngươi không được ta hướng ta đỉnh ta ba a. Có bản lĩnh ngươi nhanh hơn chút nữa lại mạnh mẽ điểm, ngươi có bao nhiêu viên đạn, lão nương tất cả đều tiếp theo. Diệp Khai Tâm không có suy nghĩ Trúc Lâu ông chủ vì sao lại đội đội vàng vàng rời đi, hắn trở lại gian phòng của mình, mặc vào cái kia thân hơi của âu phục, sau đó nhẹ nhàng đi tới hai nữ trước cửa phòng, hắn muốn bên ngoài tiếng người huyên áo, hai nữ hẳn là đã tỉnh, không nghĩ tới gõ một trận cửa phòng nhưng không có động tĩnh, lúc này mới nhắm mắt đẩy cửa tiến vào, xuất hiện hai nữ lại còn đang ngủ, chỉ bất quá vừa nãy các nàng là bị nẹt đơn nhanh bó chặt, linh lung nguyện chuyển thân thể đường cong đều có thể thấy rõ, mà bây giờ nẹt đơn nhưng buông lỏng rất nhiều, tựa hồ đang chính mình sau khi rời đi, thân thể của các nàng di chuyển quá. Diệp Khai Tâm nhận thức vì các nàng ở đang ngủ mơ vươn mình cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, thấy dậy sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc lâu cửa sổ nhỏ xuyên vào đi vào, chiếu rọi ở hai nữ béo mập trắng như tuyết kiều trên mặt, ngẫm lại ở tối nay trước đó, các nàng hay là hoàn bích chi thân, bây giờ lại bị chính mình cho phá thiếu nữ phòng tuyến, không khỏi nhìn gương mặt của các nàng lên ốc. Hắn trầm thấp kêu vài tiếng hai nữ tên, thấy các nàng đều không có phản ứng, thở dài, lẩm bẩm nói, chuyện này chỉ do bất ngờ, chỉ mong các ngươi tỉnh lại về sau không được đem lửa giận vùng đến trên đầu ta, ta cũng vậy một tên người bị hại. A Sở Nguyên Dương cái kia thằng khốn quá âm hiểm rồi, hắn cho ta xuống, cho các ngươi cây đơn, muốn sỉ nhục các ngươi về sau đem chuyện này họa gả tới trên người ta, lợi dụng các ngươi thế lực sau lưng đến công kích ta. Hừ, chuyện này cuối cùng Sở Nguyên Dương là tội khôi họa, hắn muốn hãm hại ta, ta nói cái gì cũng không biết buông tha hắn. Hắn trong phòng ngồi yên chốc lát, không biết hai nữ lúc nào mới có thể tỉnh lại, tưởng rằng cái kia đảo nguyên nẹ sông dược hiệu vẫn còn vùng tác dụng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên chạy xuống trúc lâu đi ăn điểm tâm rồi. Diệp Khai Tâm tính cách rộng rãi hướng ngoại, tuy rằng Sở Nguyên Dương làm chuyện xảy ra làm hắn cảm thấy tức giận, hay bởi vì đoạt lấy hai nữ thân thể mà lo lắng, bất quá khi hắn đi xuống trúc lâu, uống một bát sữa đậu nành lúc, tâm tình liền trở nên khá hơn không ít, thầm nghĩ quản nhiều như vậy làm gì, sau đó là phong là vũ, chính mình tận lực bồi tiếp rồi. Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng không phải loại kia không để ý tới trí, không hiểu đúng mực nữ tử, hắn tin tưởng chuyện này ba bên nhất định có thể xử lý tốt. Nghe được tiếng bước chân của hắn dần đi xa dần, vẫn là ngủ say trạng thái, Sở Tiêm Yêu mí mắt đột nhiên giật giật, sau đó đôi mắt đẹp chậm rãi mở, nàng nhảy xuống nệm đi, cách cửa sổ hướng phía ngoài nhìn một chút, lúc này mới khinh thở một hơi, ngồi vào Lệnh Hồ Ưu Nhã bên cạnh, ở trên người nàng vỗ một cái, kêu lên, "Được rồi, người đã đi xa, đừng giả bộ ngủ." Lệnh Hồ Ưu Nhã thân thể giật giật, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt một điểm lim dim thái độ đều không có, hiển nhiên cũng là tỉnh rất lâu. Tiêm Yêu, sinh chuyện như vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì? A Lệnh Hồ Ưu Nhã cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, ánh mắt có chút dại ra. Xem ra, ngươi tựa hồ không có chút nào hận hắn. A Sở Tiêm Yêu ánh mắt ở trên mặt nàng xoay một vòng. Lệnh Hồ Ưu Nhã ngớ ngẩn, cắn cắn miệng nét, nhẹ giọng nói, chuyện tối ngày hôm qua, ta lúc gần lúc hiện còn nhớ một chút, cái kia không phải lỗi của hắn, lại nói vừa nãy ngươi cũng đã nghe được, là Sở Nguyên Dương cho chúng ta rơi xuống. Rơi xuống loại kia thấp hèn dược. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đang mở cho hắn thoát đây này hử, bất kể nói thế nào, hắn xâm phạm chúng ta thân thể là sự thực, ta Sở Tiêm Yêu hay là Hoa Cúc đại quý nữ, ta không thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Sở Tiêm Yêu nắm lên nắm đấm trên không trung vung nhúc nhích một chút, sau đó rộng mở đứng dậy, đống nhiên lại cao mày ngồi xuống, tròn trịa rắn chắc một đôi không tự nhiên cũng hận hận nói, cái này thằng khốn, tối hôm qua đến cùng rằng có bao lâu, chỗ của ta đến bây giờ còn đau rát, ta cũng giống vậy. Lệnh Hồ Ưu Nhã đỏ mặt nói, lập tức thăm thẳm thở dài, tính cách của nàng luôn luôn nhẹ như mây gió, trước đây mặc kệ gặp phải chuyện lớn gì đều là kinh sợ không biến, nhưng bây giờ nhưng cảm thấy hoang mang lo sợ, bàng hoàng luôn uống. Hai nữ phân biệt mặc quần áo vào, ngồi ở chỗ đó hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc đều có chút phức tạp, trong lòng tư vị cũng giống vậy khó nói lên lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 257, cái này gọi là song phi đúng không? Sở Tiêm Yêu mở rộng cửa hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, thúc giục, "Tao Nhã, ngươi nhanh chóng nắm cái chủ ý a, nói không chắc cái kia thằng khốn ăn sáng xong liền sẽ trở lại gặp chúng ta, ngươi nói, đến thời điểm chúng ta làm sao đối phó hắn?" Lệnh Hồ Ưu Nhã lắc đầu nói, "Ta không biết, ta có một chủ ý, một lúc hắn đi lên nữa, chúng ta liên hắn dừng lại, một trận hạ giận cho dù không đánh, ít nhất cũng phải cố sức chửi hắn dừng lại, một trận cho hắn biết sai lầm." Sở Tiêm Yêu đừ nói. "Như vậy, không tốt sao?" Lệnh Hồ Ưu Nhã do dự nói. "Có cái gì không tốt? Ngươi hả, Tao Nhã, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tâm địa quá thiện lương rồi." Diệp Khai Tâm này tên đại bại hoại, lớn lưu manh, lớn âm côn, lớn vô lại, đối xử tên như vậy, ngàn bạn không thể có lòng thông cảm, muốn cho hắn biết chúng ta không phải dễ chọc. Sở đại tiểu thư xem ra dương nhanh muốn bước, nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng là tinh tế thưởng thức, trong giọng nói của nàng nhưng không có bao nhiêu sự thù hận. Lệnh Hồ Ưu Nhã ngốc chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ hắn cũng là thân bất do kỷ, ngươi vừa cũng đã nghe được, hắn thật giống như chúng ta bị Sở Nguyên Dương hạ độc. Lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn? Lẽ nào hai người chúng ta đã bị hắn không công bị hắn chiếm tiện nghi? Sở Tiêm Yêu thấy Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng không biểu hiện ra cùng mình cùng chung mối thù bộ dạng, chỉ là ngồi ở bên giường, hai tay nâng đầy cằm, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng suy nghĩ xuất thần, không khỏi có chút lơ là không hăng hái, dậm chân nói rằng, được rồi, chuyện này không trách Diệp Khai Tâm rồi, nhưng là Sở Nguyên Dương đây, nay thằng khốn lại cùng Diệp Giật nhập bọn với nhau rồi, tựa hồ hắn muốn lợi dụng chuyện này hãm hại Diệp Khai Tâm, cũng bốc lên chúng ta đối với Diệp Khai Tâm cửu hận. Hừ, ta thiên không cho hắn vậy, nguyện chờ xem đi, ta sớm muộn cũng sẽ tìm hắn toán món nợ này, ta cũng sẽ. Lệnh Hồ Ưu Nhã đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, đôi mắt đẹp phát lạnh. Sở Tiêm Yêu nhìn nàng, đột nhiên xì nở nụ cười một tiếng. Lệnh Hồ Ưu Nhã chừng nàng một chút, cau mày nói, xảy ra chuyện như vậy, thiệt thòi ngươi còn có thể cười được. Sở Tiêm Yêu mang trên mặt mấy phần vẻ may mắn, than thở, ta đang nghĩ, Diệp Khai Tâm so với Sở Nguyên Dương ra, vẫn tính là người tốt, chúng ta bị hắn cho bắt nạt rồi, dù sao cũng hơn bị Sở Nguyên Dương chiếm đi tiện nghi được, bằng không mới gọi đáng sợ đây. Này Tao Nhã, ngươi không phải đối với Diệp Khai Tâm có chút ý nghĩa sao? Lúc này có thể lẽ thẳng khí hùng đi cùng Đoan Mục Dung tranh cướp hắn ngươi thì sao? Lệnh Hồ Ưu Nhã đôi mắt đẹp nhẹ nhàng híp lại, mỉm cười nhìn Sở Tiêm Yêu. Ta. Sở Tiêm Yêu mặt cười hiếm thấy đỏ một chút, lập tức hừ nói, ta đối với hắn có thể không có ý gì, khi hắn còn đến không kịp đây này lại nói nữa, Đoan Mục Dung là Nhược Thủy tập đoàn người thừa kế tương lai, có tư cách cùng nàng cạnh tranh, chớ ngươi Lệnh Hồ đại tiểu thư không còn ai khác. Tao Nhã, chúng ta là hảo tỉ muội, ta sẽ toàn lực đỉnh ngươi. Lúc này trúc lâu cầu thang truyền đến tiếng bước chân tiếng nổ, Sở Tiêm Yêu ló đầu do cửa sổ hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, thở nhẹ nói, hắn trở về rồi hả? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Ưu Nhã vừa mới khôi phục mấy phần trấn định, lúc này trong lòng lại luôn cuống loạn cả lên, vừa nãy hai người bọn họ có thể trang tỉnh, nhưng là bây giờ trên người đã mặc vào, đơn qua, quần áo, làm như thế nào cùng Diệp Khai Tâm đối mặt mới tốt. Sở Tiêm Yêu cũng là phi thường bình tĩnh, đặt mông ngồi ở Lệnh Hồ Ưu Nhã bên người, tức giận, "Ai, tao nhã, ngươi dáng dấp này làm sao như là thiếu nợ Diệp Khai Tâm cái gì tựa như? Đừng quên à, ngày hôm nay việc này, hai người chúng ta là người bị hại, đạo lý công nghĩa đứng ở chúng ta bên này, ngược lại khi hắn đi vào, chúng ta tuyệt không thể cho hắn sắc mặt tốt xem, miễn cho hắn chửi trên lỗ mũi mặt, chiếm tiện nghi còn ra vẻ ai, ta không lên tiếng, ngươi xem đó mà làm." "Không được, chúng ta muốn nòng súng đối ngoại, nhất trí thảo phạt hắn." Sở Tiêm Yêu thanh âm chưa dứt, liền nghe đến ngoài cửa phòng khặc khặc hai tiếng, nói vậy Diệp Khai Tâm đã nghe được thanh âm của các nàng, biết các nàng đã tỉnh. Hai nữ lập tức đình chỉ đối thoại, nhìn chăm chú một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Sở Tiêm Yêu ở bề ngoài không nhìn ra vẻ sốt sắng, trên thực tế trong lòng không thể so Lệnh Hồ Ưu Nhã tốt hơn chỗ nào, nàng đối với Diệp Khai Tâm vẫn ôm lòng hảo cảm, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy cùng hắn sẽ ra vượt qua hữu tình quan hệ, đối với sau này làm sao cùng Diệp Khai Tâm ở chung vấn đề, nàng vẫn không có cân nhắc tốt. "Ai vậy?" Sở Tiêm Yêu tức giận mà hỏi. "Ta, ngươi là ai hả?" "Diệp Khai Tâm, ngươi tới làm gì?" "Đại Thanh Thần, đây chính là nữ nhân chúng ta gian phòng." Diệp Khai Tâm nghe ra Sở Tiêm Yêu ngữ khí không quen, hầu như có thể khẳng định hai nữ sau khi tỉnh lại nhất định phát hiện thân thể dị thường, cười khổ nói, "Ta tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện dẫn theo hai phần bữa sáng." Sở Tiêm Yêu lạnh lùng nói, "Đưa cái gì bữa sáng? Chúng ta không gì lạ, không thèm cắt hử, vô sự mà ân cần." Không phải gian tức trộn cuối cùng câu nói này nói ra khỏi miệng liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nghĩ thầm tối hôm qua chính mình hai cái không phải là bị hắn cho cái kia rồi hả? Mặt trắng không khỏi một đỏ. Lệnh Hồ Ưu Nhã trong lòng cũng cực kỳ mất cảm, nghe nói như thế, tương tự mặt cười ửng hồng. "Chúng ta vừa mới tỉnh, cũng còn không mặc quần áo đây này, người ở bên ngoài trước tiên chờ." Sở Tiêm Yêu lập tức lại nói. Diệp Khai Tâm ồ một tiếng, đứng ở ngoài cửa đàng hoàng chờ. Hắn vừa nãy ở an điểm tâm lúc sau đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, nghĩ thầm ngược lại sự tình đã xảy ra, chính mình một đại nam nhân đối với chuyện như thế này phải có điều đảm đương, thoải mái thừa nhận chính là, nếu như hai nữ nhất định phải đòi một lời giải thích, cái kia sau này mình đem hết toàn lực cũng phải đem Sở Nguyên Dương nắm lấy, xem như là cho các nàng một câu trả lời, đồng thời hắn cũng tin tưởng lấy hai nữ tính tình, sẽ không đối với việc này cố tình gây sự, công kích chính mình. Đã qua đến nửa ngày, cửa phòng bị rộng mở kéo dài, Sở Tiêm Yêu ôm cánh tay đứng ở Diệp Khai Tâm trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. "Tại sao phải nhìn ta như vậy?" Diệp Khai Tâm cau mày nói. "Chính ngươi từng làm sự tình, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng." Sở Tiêm Yêu cắn răng nói. Diệp Khai Tâm ừ một tiếng, gật gật đầu, sau đó từ Sở Tiêm Yêu bên cạnh người chen chúc tới, đem trong tay hai phần bữa sáng bỏ lên trên bàn, ôn thanh nói, "Đói bụng không? Hai người các ngươi trước tiên ăn chút điểm tâm." Sở Tiêm Yêu đem cửa phòng một lần nữa quan trọng, sau đó quay người lại, lớn tiếng đối với Diệp Khai Tâm nói, "Diệp Khai Tâm, xảy ra chuyện như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có tâm tình ăn cơm?" Ngươi nói, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải đối với ta cùng tao nhã làm ra loại chuyện kia? Ngươi bây giờ không nói cái rõ ràng, chúng ta không để yên cho ngươi." Lệnh Hồ Ưu Nhã hai tay mười ngón bất an xoắn góc áo, mí mắt buông xuống, ánh mắt nhìn chăm chú chạm mặt đất, tựa hồ không dám cùng Diệp Khai Tâm hai mắt nhìn nhau, nàng gương mặt hồng rất lợi hại, dáng dấp kia rõ ràng giống như là một cái đầy bụng u oán nhỏ tức phụ. Chuyện này tồn tại rất lớn hiểu lầm, ta tất yếu hướng về các ngươi giải thích rõ ràng. Diệp Khai Tâm thở dài, ở Sở Tiêm Yêu một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xuống, đem tối hôm qua Sở Tiểu Anh tìm tới chính mình nói tới chuyện này cùng với mặt sau phát sinh các loại rõ ràng mười mươi nói ra. Đương nhiên, đang nói đến ba người phát sinh quan hệ thời điểm, hắn chỉ là giản lược một vùng mà qua, miễn cho mọi người lúng túng. Mặc dù như thế, khi Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã biết được tối hôm qua là hai người mình bởi vì Đào Nguyên Xuân Thủy dược hiệu phát tác, kết quả đem chúng rồi, cả người vô lực Diệp Khai Tâm cho ngược lại lúc, hay là náo cái mặt đỏ tới mang hai, cứ như vậy, ngược lại là Diệp Khai Tâm trở thành chân chính người bị hại, hai người mình nhưng đối lý rồi, chuyện đến nước này, các nàng cũng chỉ có thể đem hết thảy thống hận cùng lửa giận chuyển tới Sở Nguyên Dương trên người. Giang eo nhỏ ít nhiều gì biết một ít Sở Tiểu Anh cùng Sở Vô Cực người một nhà quan hệ, cũng đã từng nghe nói cho ở mình đạo tông trong tông môn quả thật có Đào Nguyên Xuân Thủy loại này thuốc, cho nên đối với Diệp Khai Tâm theo như lời nói không nghi ngờ chút nào, chỉ bất quá làm sao đều không nghĩ tới Sở Nguyên Dương đê tiện vô liêm sỉ, lại đem loại này âm dược dùng ở trên người mình. Nghĩ đến mình và Sở Nguyên Dương nói thế nào cũng là đường bề ngoài thân, hắn dĩ nhiên thiếu một chút đối với mình làm ra không bằng cầm thú sự tình, Sở Tiêm Yêu trong lòng vừa giận vừa sợ, xin thể sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này trước tiên nói cho mẫu thân Mộ Linh Lung biết, mặc dù biết sự tình kết quả có thể sẽ khiến đạo tông đối mặt nội đấu, nhưng Sở Tiêm Yêu quyết tâm không cho Sở Nguyên Dương tên bại hoại này nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nếu để cho người như thế đã lấy được đạo tông tông môn quyền thừa kế thì còn đến đâu. Sự tình thật là như thế này hay sao? Sở Tiêm Yêu nếu hoàn toàn đã tin tưởng Diệp Khai Tâm lời mà nói, địch ý đối với hắn lập tức hóa giảm không ít. Không tin lời mà nói, ngươi có thể đi tìm Sở Nguyên Dương đối chất. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói. Sở Tiêm Yêu dậm chân nói, thằng khốn, ta vậy thì đi tìm hắn. Diệp Khai Tâm nói, đáng tiếc hắn tối hôm qua sự tình bại lộ sau cũng đã đào tẩu rồi, ngươi bây giờ căn bản không tìm được hắn, tránh được một chạy không thoát 15, đừng làm cho ta bắt được hắn, bằng không ta để hắn biến thái dám hử. Lần này ta ngược lại muốn xem Sở Vô Cực còn hộ không tự bên. Sở Tiêm Yêu đoán hận phòng đoán hận ô, thẳng thắn đối với Sở Vô Cực cái này nhị thuốc gọi thẳng tên húy rồi. Lệnh Hồ Ưu Nhã lắng nghe chuyện đã xảy ra, hít một hơi thật sâu, dũng cảm ngẩng đầu lên, đối với Diệp Khai Tâm nói, xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi, vừa nãy Tiêm Yêu không chỉ rất phẫn nộ, trong lòng ta vậy cũng có chút sinh khí. Diệp Khai Tâm ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, chuyện như vậy sao có thể nói ai đúng ai sai, Sở Tiêm Yêu có chút khổ não nắm tóc, nói: "Tao Nhã, cho dù chúng ta hiểu lầm hắn, ngươi cũng không cần cho hắn nói xin lỗi a, phải biết đối với chuyện như thế này mặt, nói thế nào đều là nam nhân chiếm tiện nghi." Nàng thấy Diệp Khai Tâm vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, lườm hắn một cái, "Nhìn cái gì vậy, ta nói sai sao?" "Ừ, người nào đó tối hôm qua nhất định rất sảng khoái chứ? Trong lòng nhất định rất đắc ý sao? Một nam đối với hai nữ, cái này gọi là đồng thời bay đúng không?" Diệp Khai Tâm cái này đổ mồ hôi à, nghĩ thầm Sở Tiêm Yêu cũng thật là nói cái gì cũng dám nói, cùng Đoan Mộc Nhan so với, nàng là chỉ có hơn chớ không kém rồi, cười khổ nói: "Sở đại tiểu thư, ta tối hôm qua phát tác, vẫn luôn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, ba người chúng ta làm cái gì, ta căn bản không nhớ ra được tình hình lúc đó rồi, sau đó dược hiệu đã qua, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Biết không, ta hiện tại muốn làm nhất, chính là tìm tới Sở Nguyên Dương, đem hắn mạnh mẽ sửa trị dừng lại, một trận bà ngoại ơi, nếu không phải Sở tiểu anh sớm cảnh báo, ta thật sự sẽ bị hắn hại chết." Diệp Khai Tâm bây giờ căn bản không giống Sở Tiêm Yêu nói như vậy, bởi vì đồng thời đoạt lấy bên trong đều đệ nhất võ học viện hai đại viện hoa thân thể mà cảm thấy đắc ý, hắn hiện tại trong lòng chỉ có đối với Sở Nguyên Dương sự phẫn nộ, nếu như Sở Nguyên Dương bây giờ đang ở trước mắt, hắn dưới cơn nóng giận, có thể đem đối phương đánh giết thành tàn bã, căn bản sẽ không lo lắng phụ thân hắn là Đường Đường Đạo Tông phó tông chủ, liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt trời võ giả một trong. Diệp Khai Tâm nhân sinh cách ngôn bên trong đã sớm thêm một câu như vậy, phạm ta thiên uy người, tuy mạnh chiếu chú bất quá điều kiện tiên quyết là cùng thực lực đã vượt qua đối phương lại nói. Lao tử tạm thời đánh không lại Sở Vô Cực, bất quá đó là chuyện sớm hay muộn, phụ tử các ngươi cũng đã có thương tổn tiểu sử của ta, có một ngày ta ngay cả phụ tử các ngươi một khối thu thập hoang đường cao thủ. Chương 257, cái này gọi là song phi đúng không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 258, an ý chuyện tối ngày hôm qua liền như vậy cháy nhà ra mặt chuột, lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu đều hiểu là Sở Nguyên Dương ở sau lưng giở trò, thực sự không trách Diệp Khai Tâm, tuy rằng Sở Tiêm Yêu đối với Diệp Khai Tâm vẫn như cũ vẻ mặt không hề dễ chịu, có thể lệnh Hồ Ưu Nhã nhưng không nghĩ đối với việc này kế tục dây dưa xuống. Lệnh Hồ Ưu Nhã dù sao sinh ở danh môn mọi người, ở đã trải qua ban đầu một trận hoảng loạn bất an về sau, rốt cục dần dần khôi phục bình thường bình tĩnh cùng tâm thái, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Khai Tâm vài lần, ngầm thở dài, đứng dậy đi tới Diệp Khai Tâm thân. Từ trong tay hắn nhận lấy cái kia hai phần bữa sáng, trầm thấp nói tiếng cảm ơn, chào hỏi Sở Tiêm Yêu cùng đi ăn. Sở Tiêm Yêu vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đem ngươi, đem cái kia rồi, ngươi lại còn nói cảm tạ. Tao Nhã, đầu ngươi phải hay là không gặp sự cố rồi hả? Lệnh Hồ Ưu Nhã khuôn mặt đỏ lên, liếc nàng một cái về sau, chính mình cầm qua một phần bữa sáng, đưa lưng về phía Diệp Khai Tâm yên lặng bắt đầu ăn. Hừ, Tao Nhã người thành thật, không muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Diệp Khai Tâm, ta sau đó lại tính với ngươi. Chướng Sở Tiêm Yêu đi tới Lệnh Hồ Ưu Nhã bên người. Ở trong phòng cái kia trương nhỏ món ăn trước bàn ngồi xuống, cầm qua một cái đồ chay tiểu lung bao ở trong tay, chừng một chút Diệp Khai Tâm, lại mạnh mẽ cắn một cái tiểu lung bao, phản phất cắn chính là Diệp Khai Tâm tựa như. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm Yêu hai nữ quan hệ không tệ, làm sao đều không nghĩ tới ba người trong lúc đó sẽ sản sinh như vậy gặp nhau. Hắn vừa nãy lên lầu trước đó, đã nghĩ kỹ tất cả loại khả năng, cũng đã làm tốt nên tiếp hai nữ lôi đỉnh chi nộ thậm chí cùng mình trở mặt thành thù chuẩn bị, quyết định đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, trước hết để cho hai nữ dẹp loạn lửa giận lại nói, vậy mà hai nữ dĩ nhiên không có gì quá kích phản ứng. Mà Sở Tiêm Yêu nhìn như nổi giận đùng đùng, nhưng Diệp Khai Tâm có thể cảm thụ được đi ra, nàng làm như vậy rất đại bộ phận phân là ngụy trang. Hai nữ như vậy quan dung, Diệp Khai Tâm phản lại cảm thấy rất hổ thẹn, hắn một mặt cười khổ nhìn hai nữ, một lát sau nhẹ giọng hỏi, ăn no bụng sao? Không được ta lại đi mua điểm không cần. Lệnh Hồ Ưu Nhã rút ra một tờ giấy, lau khỏe miệng, nhẹ giọng nói, Tao Nhã ăn chưa ăn no ta không biết, ngược lại ta là no rồi. Với ngươi khí no bụng, Sở Tiêm Yêu uống xong cuối cùng một cái sữa đậu nành, rũa ra béo mập cái lưỡi nhỏ liếm liếm khóe miệng, dáng dấp kia càng là không nói ra mê người. Diệp Khai Tâm nghĩ đến tối hôm qua cùng hai nữ điên cuồng mê loạn một đêm, trong lòng hơi động, không nhịn được hướng về nàng chăm chú nhìn thêm. Sở Tiêm Yêu từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ xem hiểu cái gì, đỏ mặt phun nói, nhìn cái gì vậy? Ánh mắt bị ổi như vậy. Diệp Khai Tâm cười cười, nghĩ thầm ngày hôm nay không quản hai người các ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tức giận, lại không biết phản bác, chiếm nữ nhân tiện nghi còn lẽ thẳng khí hùng nam nhân nhất đáng thẹn rồi. Ba người đột nhiên cũng không có lời nói, trong phòng trở nên trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng. Ta còn có một số việc muốn làm, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Sau một chốc, Lệnh Hồ Ưu Nhã mở miệng thấp giọng nói. Sở Tiêm Yêu gật đầu nói, được rồi, ngày hôm nay ta cũng có chút sự tình. Hừm, các ngươi đi trước. Sinh chuyện như vậy, Diệp Khai Tâm cũng không tiện lại lên tàu Lệnh Hồ Ưu Nhã xe con trở về, hắn hiện tại không dám hy vọng xa vời cùng hai nữ duy trì nữa lấy trước kia dạng hữu tình, chỉ hy vọng không được trở mặt thành thù là tốt rồi. Đưa mắt nhìn hai nữ đi xuống lâu, cầm lái cái kia chiếc tử trôi nổi xe con nhanh chóng đi. Diệp Khai Tâm có chút thất vọng mất như, ánh mắt của hắn trong phòng quét mắt một lần, chợt phát hiện tối hôm qua dùng để bao bọc hai nữ cái kia trương nẹt đơn trên lại còn có chút vết máu, ngớ ngẩn, lập tức nghĩ đến cái kia đại biểu cho cái gì, thở dài, đi tới đem nẹt đơn thu dọn được rồi, này mới rời khỏi nông gia thiên đường. Sau lần đó một quãng thời gian, Diệp Khai Tâm cùng Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Ưu Nhã ở chính giữa đều đệ nhất võ trong học viện đã gặp mặt mấy lần, để hắn cảm thấy vui mừng chính là, hai nữ cũng không hề đối với hắn lấy căm thù thái độ, gặp mặt lúc vẫn như cũ giống như trước đây nhiệt tình chào mời, tựa hồ đã quên đêm đó chuyện phát sinh tình. Diệp Khai Tâm thấy thế, cũng hữu bông ra tâm tình. Ba người hữu tình cứ như vậy duy trì lấy, giữa các nàng tựa hồ tạo thành một loại ăn ý, cùng nhau ở chung thời điểm chỉ nói là cười, ai cũng sẽ không tiếp tục chủ động nhắc tới cái kia mơ mơ hồ hồ buổi tối. đảo mắt cái này học kỳ đã sắp qua đi, bởi ngày nghỉ trước đó còn muốn tiến hành một lần võ học kiểm tra, lấy kiểm nghiệm các học viên ở cái này học kỳ tu luyện học tập tình huống, kiểm tra thất bại, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc phê bình, vì lẽ đó bên trong đều đệ nhất võ học viện các học viên bắt đầu sốt sáng lên, mỗi một ngày buổi sáng cùng hoàng hôn đều có thể ở học viện các góc nhìn thấy các học viên chăm chỉ tu luyện bóng người. Bất quá này hết thảy đều đã không có quan hệ gì với Diệp Khai Tâm rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là võ học kiểm tra, cho dù từ đó đều đệ nhất võ học viện tốt nghiệp đi ra ngoài cũng hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá võ học viện cao tầng sẽ không ung dung để cái liên bang này ngàn năm mới ra một cái võ học kỳ mới rời khỏi, mà Diệp Khai Tâm bản thân cũng rất lưu luyến võ cuộc sống trong học viện, nơi này có hồng nhan tri kỷ của hắn, có hắn rất thật tốt bằng hữu, huống hồ hắn tiến vào võ học viện cũng không chỉ có chỉ là vì tu tập võ học, những thứ khác văn hóa tri thức cũng cần bổ sung, chỉ là một cái không có văn hóa thuần túy vũ phu, là không có bao nhiêu tiền đồ. Thích Thiên Cơ trở về Nam Bộ Phật Tông tổng bộ đi xử lý một ít chuyện, Hạ Băng Hạ Hỏa theo hắn cùng rời đi. Trước khi đi cân nhắc đến Diệp Khai Tâm vấn đề an toàn, Thích Thiên Cơ cố ý an bài Phật Tông tông môn ở chính giữa đô thị chi nhánh thành viên trong bóng tối vì Diệp Khai Tâm cung cấp bảo vệ, đồng thời cũng làm cho Hạ Vũ Mị chiếu cố Diệp Khai Tâm. Mặt khác, từ lần trước ám sát Diệp Khai Tâm thất bại về sau, Khô Lâu tổ chức sát thủ cũng tựa hồ mai danh nhận tích rồi. Tất cả xem ra gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Khai Tâm nhưng thủy chung có loại dự cảm, luôn cảm thấy bình tĩnh này sau lưng sẽ có càng to lớn hơn dòng nước xiết sóng ngầm đang đợi mình. Vì để cho chính mình ở sau này có thể xảy ra nguy cơ đứng ở thế bất bại, Diệp Khai Tâm đang cùng bằng hữu nhàn nhã giải trí sau khi không quên tu luyện, hắn hiểu được ở trên cái thế giới này, nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể đổi lấy tuyệt đối an toàn. Bảy màu chiến châu màu xanh bộ phận sắp hòa tan xong xuôi, này biểu thị Diệp Khai Tâm thực lực đi vào trăng tròn võ giả giai đoạn cao nhất, cùng lúc đó, hắn bảy tầng phù đồ tâm pháp cũng tu luyện đến tầng thứ 5, trong đan điền bên trong bảo tháp tương ứng xây hồng, kiểm, hoàng, lục, thanh năm tầng, đang cùng mỗi một tầng ở Trần La Hán giao thủ bật nhau ở bên trong, hắn một đường qua cửa, đem Phật tông cấp cao võ học hoàn toàn nắm giữ. Phóng tầm mắt liên bang, ở nguyệt cấp võ giả này một cái tầng cấp ở bên trong, có thể cùng hắn đối địch, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Để Diệp Khai Tâm cảm thấy hạ giận chính là, Đoan Mục Dung nơi đó truyền đến một tin tức tốt, bọn hắn dưới cờ Kỳ Lân tổ trải qua không ngừng nỗ lực, phát hiện Khô Lâu tổ chức ở chính giữa đô thị một cái trọng yếu cứ điểm, sau đó quả đoán điều động Kỳ Lân tinh nhuệ thành viên, một lần đem cái này cứ điểm thành viên giết đi, xem như là vi liên bang nổ một viên đũ ác tính. Nhưng mà nhất khiến Diệp Khai Tâm cảm thấy kinh ngạc một chuyện, không ai qua được chính mình từ chiến thu tinh mang về cái kia chỉ tiểu bạch hổ rồi. Tiểu tử hầu như một ngày một cái răng dấp, thể tích so với trước khi đến tăng lên mấy lần không nói, sức ăn cũng so với ban đầu lộn mấy vòng, cũng may Diệp Khai Tâm hiện tại cũng là ước vạn phú ông rồi, không cần lo lắng sẽ bị ăn chết. Tiểu Bạch Hổ tuy rằng thiếu thêm vài phần ngây thơ đáng yêu, nhưng nhiều hơn mấy phần uy mãnh, hành động mờ mờ ảo ảo có chút khỏe, nó vẫn sinh sống ở trong tứ hợp viện, nghiễm nhiên trở thành chủ thuê nhà tiểu mỹ nữ đồng nhan sùng vật thú. Càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, tiểu Bạch Hổ cái kia một thân mềm mại sạch sẽ màu trắng nhung mao trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên bóc ra lại dài, dài ra lại bóc ra. Tuy rằng hổ mao vẫn như cũ lấy màu trắng làm chủ, nhưng sinh trưởng chiến châu chính là cái kia vị trí nhưng thay đổi biến hóa vài loại màu sắc, đến bây giờ lại là một lùm màu xanh rồi, này cũng cùng Diệp Khai Tâm trong cơ thể bảy màu chiến châu gần như. Diệp Khai Tâm cùng tiểu bạch hổ ở giữa tâm linh cảm ứng càng thêm mãnh liệt, có lúc hắn ở võ trong học biết lúc, đều có thể cảm nhận được tiểu bạch hổ cường đại khí tức tồn tại. Đối với cái này Diệp Khai Tâm chỉ có mừng rỡ, hắn biết tiểu bạch hổ lực công kích càng mạnh, liền mang ý nghĩa chính mình sau này sẽ nắm giữ một cái cường đại giúp đỡ. Xét thấy chiến thú lực công kích cường hãn, một số võ giả đang cùng chúng nó đã thành lập nên huyết tế về sau, sẽ đem chúng nó làm sủng vật thú mang về liên bang vị trí tinh cầu. Bất quá liên bang rất nhiều năm trước đã thông qua lập pháp, không cho phép tư nhân ở trong nhà nuôi nhốt chiến thú, càng nghiêm cấm mang tới công chúng trường hợp, bằng không đem đối mặt nghiêm khắc trừng phạt. Vì lẽ đó bây giờ có được chiến thú võ giả tuy rằng không ít, nhưng những này chiến thú hầu như đều bị ký gửi đến liên bang chiến thú quản lý. Ở trên đường cái hầu như không nhìn thấy chiến thú bóng người, chỉ có chiến thú chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc mới sẽ thông qua thời không truyền hệ thống cho gọi ra chiến thú hiệp trợ tác chiến, về sau lại đem chiến thú đuổi về. Cựu nội thành vị trí phi thường hẻo lánh. Vốn là tiểu bạch hổ ở đây là rất khó bị xuất hiện, bất quá có một ngày đồng nhan tan học lúc trở lại bị một đám tên côn đồ các ké sao quấy nhiễu, kết quả tiểu bạch hổ không biết từ nơi nào thoát ra, đã thương nặng những tên côn đồ các ké kia, tuy rằng bảo vệ đồng nhan, nhưng tiểu bạch hổ tung tích cũng bại lộ, ngày thứ hai thì có liên bang chính phủ chấp pháp nhân viên tìm tới cửa, cho Diệp Khai Tâm rơi xuống một tấm 100 vạn nguyên lượng lớn hóa đơn. Phật, mặt khác còn giao trách nhiệm Diệp Khai Tâm ngày quy định đem tiểu bạch hổ đưa vào liên bang chiến thú quản lý ký gửi lên. Khai Tâm ca ca, đều tại ta không được, nếu không phải ta, tiểu bạch hổ sẽ không bị xuất hiện, ngươi cũng sẽ không bị phạt, xin lỗi. Khi liên bang chính phủ cái kia chút chấp pháp nhân viên sau khi rời đi, đồng nhan đỏ mắt hướng Diệp Khai Tâm xin lỗi, nói càng nước mắt chảy xuống. Tiểu bạch hổ bị xuất hiện là chuyện sớm hay muộn, Diệp Khai Tâm sớm có phương diện này chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy đồng nhan một bộ làm thiên đại chuyện sai thương tâm răng dấp, cười thay nàng sạch sẽ nước mắt, an ủi nàng nửa ngày mới hống cho nàng nín khóc mỉm cười, bất quá nghĩ đến sau đó gặp lại tiểu bạch hổ liền khó khăn, tiểu nha đầu tâm tình lại hạ lên. Đối với phạt tiền sự tình, giao nước đố đổ vách Diệp Khai Tâm căn bản sẽ không quan tâm này điểm tiền, nhưng là phải đem tiểu bạch hổ ký gửi đến liên bang chiến thú quản lý, hắn nhưng có điểm do dự, hắn cũng không phải lo lắng tiểu bạch hổ vấn đề an toàn, mà là chưa quen thuộc tình huống bên trong, không biết cụ thể phải làm sao lý. Ngày thứ hai là cuối tuần, sáng sớm Diệp Khai Tâm liền cho Nguyệt Vận gọi điện thoại, muốn thông qua nàng tìm hiểu một chút có quan hệ chiến thú quản lý tình huống. Nguyệt Vận tỉ mỉ hướng về hắn giải thích một phen về sau, cười nói, ngươi cùng Đoan Mục Dung nha đầu kia quan hệ không thật là tốt sao? chuyện này ngươi có thể tìm nàng hỗ trợ a, chiến thú quản lý sở trưởng là nàng cậu, thông qua cái tầng quan hệ này, nói không chắc gửi nuôi phí có thể cho ngươi giảm miễn một ít đây. Vì vậy Diệp Khai Tâm càng làm điện thoại đánh tới Đoan Mục Dung nơi đó, không khéo chính là Đoan Mục Dung chính đang trao đổi một món làm ăn lớn, không thoát thân được, bất quá nàng cũng không có vì vậy thất lễ Diệp Khai Tâm, lập tức cho ở trong nhà muội muội Đoan Mục Nhan gọi điện thoại, ra hiệu Đoan Mục Nhan đi tìm Diệp Khai Tâm, mang theo hắn đến liên bang chiến thú quản lý đi một chuyến. "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Diệp Khai Tâm sự tình liền là chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta nhất định đem chuyện này làm tốt." Đoan Mục Nhan gần nhất cũng đang vội vàng trước ngày nghỉ kiểm tra sự tình, có một quãng thời gian không cùng Diệp Khai Tâm gặp mặt, nghe được lời của tỷ tỷ về sau, lập tức hưng phấn đồng ý. Hoang đường cao thủ chương 258, an ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 259, ánh mắt đang loạn. Chương 259, ánh mắt Đoan Mục Nhan dâng tặng tỷ tỷ chi mệnh, cầm lái chính mình màu trắng nhà xe, mang theo vài tên bảo tiêu, đến cựu nội thành thập tự đầu phố đi đón Diệp Khai Tâm. "Những ngày qua không gặp, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều." Diệp Khai Tâm sau khi lên xe, Đoan Mục Nhan ánh mắt ở trên mặt hắn nhìn đến nửa ngày, cười khanh khách mà nói: "Phải hay là không xuất hiện ta biến thành càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi?" Diệp Khai Tâm vẻ mặt cợt nhả nói, cùng với Đoan Mục Nhan lúc, hắn có loại rất dễ dàng cảm giác, nói cái gì lời nói cũng không cần kiêng kỵ. "Vâng." Đoan Mục Nhan chăm chú gật gật đầu. Diệp Khai Tâm sờ sờ mặt của mình, dương dương tự đắc mà nói: "Nhanh chóng khoa khoa ta, nơi nào đẹp trai xuất sắc rồi?" Đoan Mục Nhan suy nghĩ hắn nói: "So với trước kia ra, ta cảm thấy cho ngươi càng có khí chẳng rồi, càng có nam nhân mị lực rồi." Diệp Khai Tâm cười ha ha: "Ta cũng cảm thấy như vậy. Đoan Mục Nhan, ngươi sau đó tốt nhất thiếu tiếp xúc ta, bằng không cẩn thận bị ta mê hoặc." Đoan Mục Nhan phong tình vô hạn liếc nhìn hắn một hắn, tiểu tích tích mà nói: "Đã bị mê hoặc, làm sao bây giờ?" Tuy rằng vài tên bảo tiêu ánh mắt toàn bộ đều nhìn về ngoài xe, đối với hai người đối thoại vứt bỏ hai không nghe thấy, nhưng Diệp Khai Tâm hay là không nhịn được mặt già đỏ lên, nghĩ thầm cái đề tài này không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu rồi, bằng không trời mới biết nàng còn có thể nói ra cái gì khiến người ta không kịp chuẩn bị ra. Đừng xem Đoan Mục Nhan tiểu nha đầu này tuổi tác không lớn, nhưng là da mặt tuyệt đối không so với mình mỏng. "Diệp Khai Tâm, bạn nhất ta muốn là thích ngươi, ngươi nói tỉ tỉ ta có thể hay không rất tức giận à?" Thấy Diệp Khai Tâm không lên tiếng rồi, Đoan Mục Nhan vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Siêu xem Diệp Khai Tâm khặc khặc hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Ta và chị gái ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đừng chụp mũ á." Đoan Mục Nhan nhíu môi: "Bằng hữu bình thường? Có quỷ mới tin, đừng cho rằng ta không nhìn ra được, chí ít tỉ tỉ ta không coi ngươi là làm bằng hữu bình thường." Đối xử Diệp Khai Tâm nghĩ đến lần kia cùng núi Đoan Mục Dung cùng đi vùng núi du ngoạn tình cảnh, trong lòng ấm áp, đánh cái ha ha, hỏi: "Tỉ tỉ của ngươi sắp xỉ nhất tử rất bận à, ta ở võ trong học viện đều rất hiếm thấy nàng." Đoan Mục Nhan gật đầu nói: "Gần nhất trên phương diện làm ăn sự tình rất nhiều, mẹ lại không ở nhà, ta cũng không giúp đỡ được, tất cả mọi chuyện liền đều ép đến tỉ tỉ trên người một người rồi." "Ai, ta cảm thấy đến tỉ tỉ gần nhất thật giống gầy gò không ít đây này." Diệp Khai Tâm làm như tỉ tỉ bạn trai, "Ngươi làm sao cũng không biết quan tâm nàng một thoáng, có thời gian lời mà nói, ngươi có thể yêu nàng ăn một bữa cơm, ú cái biết cái gì, ta nghĩ tỉ tỉ nhất định sẽ thật cao hứng, đừng trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi, tỉ tỉ ta người theo đuổi đông đảo, gần nhất lại gia nhập một nhóm có thực lực công tử thiếu gia, ngươi bên này hơi có sơ sẩy thư giãn, tỉ tỉ thì có thể bị người khác cướp đi." Diệp Khai Tâm nghe nàng bắn liên hồi bình thường nói nhiều lời như vậy, đem mình cùng Đoan Mục Dung quan hệ hình dung sát có việc giống như vậy, có chút dở khóc dở cười, nói rằng: "Ngươi bận tâm sự tình vẫn đúng là nhiều đúng rồi, gần nhất khí trời chuyển mát, ngươi có thời gian lời mà nói, giúp ta bày kế mấy bộ quần áo đeo a." "Ta nhưng là tương lai được chứ tên chuyên gia thiết kế thời trang, mới sẽ không tùy tùy tiện tiện động thủ làm cho người ta bày kế quần áo, yên tâm, ta trả thù." "Lao, tốt xấu ta cũng vậy một cái bạo hộ rồi." "Không phải khen ngươi a, ta cảm thấy cho ngươi bày kế quần áo chẳng những có bạn có hình, hơn nữa mặc vào đến vậy vừa vặn thư thích, lần trước từ ngươi nơi đó lấy đi hai bộ quần áo ta mỗi ngày đổi lại đeo, ngủ đều không nỡ bỏ thoát." Đoan Mục Nhan khanh khách một trận cười duyên, nhỏ dài ngón trỏ ở hắn trên trán nhẹ một thoáng: "Có tiền ghê gớm á." "Lại nói nữa, ta như là người thiếu tiền sao?" "Không giống." "Thấy ngươi đáng thương ba ba." "Được rồi, hai ngày nữa lại cho ngươi bày kế hai bộ, tiền liền thôi, ngươi chuẩn bị lấy thân tương kê a." "Chỉ đùa một chút, một bộ quần áo mời ăn một bữa cơm a." "Cái này tuyệt đối không thành vấn đề." Nhà xe ở rộng rãi đạo trên đường chạy như bay, hai người trong xe hài lòng cười nói, không nhiều đến lúc liên bang chiến thú quản lý trước đại môn. Sau khi xuống xe, Đoan Mục Nhan nhìn thấy trước cửa đứng đấy một cái vóc người cao to, tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra nét mừng, kéo Diệp Khai Tâm tay đi tới trước mặt hắn, kêu lên: "Cậu chúng ta tới rồi." Nói khẽ với Diệp Khai Tâm nói: "Đây là ta cậu Thu Nam Sơn." "Tiểu Nhan a, đã lâu không tới nhà cậu tới chơi đi à nha." "Nửa năm không gặp, ngươi chỗ mã càng ngày càng đẹp." Thu Nam Sơn nhìn thấy Đoan Mục Nhan về sau, mặt nghiêm túc trên lộ ra mấy phần nụ cười. "Cậu liền sẽ châm biếm ta?" Đoan Mục Nhan mũi đẹp đẽ nhíu một thoáng, sau đó cười hì hì mà hỏi: "Mợ gần nhất có khỏe không?" Thu Nam Sơn cười nói: "Tốt thì tốt, chính là rất nhớ các ngươi hai tỷ muội, có thời gian lời mà nói, các ngươi đi cùng mợ trò chuyện. Sắp nghỉ rồi, đến thời điểm nhất định đi. Thích nhất mợ làm cây ớt rồi." Thu Nam Sơn ha ha nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Diệp Khai Tâm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, thấy Đoan Mục Nhan vẫn còn nắm Diệp Khai Tâm tay, mang theo ẩn ý cười nói: "Đây chính là Diệp Khai Tâm." "Không tệ, tiểu nhan ánh mắt không sai." "Đúng vậy a Diệp Khai Tâm, tỷ tỷ ta bạn tốt, cũng là bạn tốt của ta." Đoan Mục Nhan từ cậu trong ánh mắt thấy được một ít trêu chọc ý tứ hàm xúc, đỏ một chút mặt, nhưng không có thả ra Diệp Khai Tâm tay. Diệp Khai Tâm tuy rằng cảm thấy như vậy không thích hợp, nhưng là bàn tay bị Đoan Mục Nhan tóm chặt lấy, cũng không tiện tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng cầm lấy rồi. Ở trong mắt người ngoài xem ra, này hoàn toàn chính là một đôi nhỏ tình nhân. Cậu tốt. Diệp Khai Tâm cười, theo Đoan Mục Dung kêu một tiếng, tiếng xưng hô này để Đoan Mục Nhan mặt cười lại là một đỏ, trong lòng nhưng mừng rỡ cực kỳ. Thu Nam Sơn thỏa mãn gật đầu, nói rằng, vừa nãy nhỏ cho đã gọi điện thoại tới rồi, để ta chiếu cố một thoáng ngươi. Ha ha, có thể làm cho của ta hai cái tiểu chất nữ đều quan tâm ngươi, có thể tuyệt không đơn giản, đương nhiên không đơn giản rồi. Đoan Mục Nhan từ tỉ tỉ nơi đó đã được biết đến Diệp Khai Tâm gần nhất một ít tình huống, Dương Dương tự đắc thay hắn khoe khoang nói, cậu, ngươi còn không biết đi, Diệp Khai Tâm thực lực bây giờ đã thăng cấp trăng non võ giả, ở tại bọn hắn võ trong học viện hứng chịu đặc thù khen ngợi đây. Nghe tỷ tỷ nói, nay ở liên bang võ học trong lịch sử đều là phần độc nhất nhì. Thu Nam Sơn gần đây đi tới một chuyến chiến thu tinh, hôm qua mới trở về liên bang, cũng nghe người ta nói bên trong đều đệ nhất võ trong học viện ra một vị võ học kỳ tài, tình huống cụ thể còn chưa kịp hiểu rõ, không ngờ rằng cái này kỳ tài nhưng gần ngay trước mắt, hắn biết cháu gái sẽ không đối với mình nói dối, đầy mặt khiếp sợ nhìn Diệp Khai Tâm, làm sao đều không nghĩ tới Diệp Khai Tâm sẽ còn trẻ như vậy. Như vậy tuổi tác liền trở thành trăng non võ giả, cứ như vậy độ dương xuống, Diệp Khai Tâm tương lai vô cùng có khả năng cũng có vô hạn quang minh tiền cảnh. Vì lẽ đó Thu Nam Sơn nhất thời thu hồi loại kia trưởng bối đối với vãn bối ở trên cao nhìn xuống tâm lý, lại cười nói, hài lòng à, nghe nói ngươi muốn gửi nuôi chiến thú đúng không? Không thành vấn đề, chuyện này bao ở cậu trên người chiến thú của ngươi đây. Đang ở nhà bên trong nuôi đây này, ta lần này chính là muốn đi tới cố vấn một thoáng gửi nuôi thăm mối. Vậy được, hiện tại cậu trước tiên đem thủ tục cho ngươi làm, ngươi chỉ cần ở chúng ta ra, chứ, có gửi nuôi trên hợp đồng ký cái chữ là được. Đơn giản như vậy. Không nói là hàng năm một số lớn gửi nuôi phí. Cậu làm chủ, cho ngươi miễn chuyện này làm sao không ngại ngùng. Ha ha, sau đó đối với chúng ta ra tiểu nhan tốt một chút là được rồi. Có người quen làm việc chính là nhanh, một lát sau Thu Nam Sơn liền thay Diệp Khai Tâm đem các loại thủ tục công việc xong xuôi, lấy sau cùng một phần nghĩ mô phỏng tốt hợp đồng để Diệp Khai Tâm ở phía trên ký rồi cái chữ, nói cho hắn biết trong vòng 3 ngày đem cần gửi nuôi chiến thú đưa đến quản lý là được rồi. Về sau Diệp Khai Tâm bồi tiếp Thu Nam Sơn nói một chút lời nói, cũng mời Diệp Khai Tâm đi trong nhà ăn cơm, bị Diệp Khai Tâm khéo lời từ chối. Diệp Khai Tâm ngày hôm nay ngược lại trong lúc rảnh rỗi, sau khi trở về liền đem tiểu Bạch Hổ mang đến, đưa vào chiến thú quản lý. Tiểu Bạch Hổ tựa hồ biết mình sẽ đối mặt như vậy vận mệnh, biểu hiện vẫn tính thành thật, chỉ là ở lâm trước khi chia tay cắn vào Diệp Khai Tâm khố chân không tha, hơi có chút lưu luyến không rời ý tứ. Diệp Khai Tâm vuốt đầu của nó cười nói, không có cách nào à, ai bảo ngươi lớn lên nhanh như vậy rồi hả? Trước đây nói ngươi là con mèo còn có người tin tưởng, nhưng bây giờ ngươi sắp biến thành một con ngẽ con rồi, giấu cũng không giấu được, kỳ thực ta cũng không nỡ bỏ ngươi à, bất quá cũng may, ta có thể bất cứ lúc nào lợi dụng tài khoản cùng mật mã đem ngươi triệu hoán đi ra chiến thú quản lý. Tài khoản cùng mật mã đều là do chiến thú chủ nhân chính mình giả thiết. Diệp Khai Tâm dùng tài khoản tên là tên của chính mình, mật mã là của mình 6 số không sinh nhật, khi gặp phải nguy hiểm, tình huống cần chiến thú hiệp trợ lúc tác chiến, hắn chỉ cần ấn xuống từ chiến thú quản lý nơi đó thu được một cái đeo ở cổ tay màu xanh lục bộ đàm ấn phím, sau đó lớn tiếng hô lên tài khoản tên cùng mật mã, quay chung quanh ở tình cầu bốn phía chuyên dụng vệ tinh sẽ tiếp thu được hắn tiếng kêu gào sóng, những này sóng âm truyền tống đến quản lý bên trong, quản lý công nhân viên sẽ khởi động thời không truyền tống hệ thống, đem chiến thú đưa đến chủ nhân bên người, sau khi chiến đấu kết thúc, lại dùng phương pháp giống nhau đem chiến thú đuổi về đến chiến thú quản lý. Đến bữa trưa trước, tất cả cuối cùng cũng coi như làm tốt, giải quyết tiểu Bạch Hổ vấn đề, Diệp Khai Tâm cảm thấy một thân ung dung, hắn đối với toàn bộ hành trình cùng đi chính mình Đoan Mục Nhan nói, ngày hôm nay nhờ có ngươi hỗ trợ, buổi trưa đừng trở về, ta mời ngài ăn cơm địa điểm tùy ngươi chọn đi trên nước tiên cảnh, ta muốn ăn kho cá chép. Đoan Mục Nhan hớn hở nói, đem tỷ tỷ của ngươi đồng thời kêu đến đi. Diệp Khai Tâm nói rút thông Đoan Mục Dung điện thoại di động, lại nằm ở tắt máy trạng thái. Không cần kêu, điện thoại di động tắt máy, vậy thì đại diện cho tỷ tỷ ta bên kia có rất trọng yếu chuyện làm ăn đang nói. Đoan Mục Nhan nói. Diệp Khai Tâm nói, bằng hữu của ngươi không phải nhiều sao? Đem các nàng kêu đến cùng nhau ăn cơm đi, ta hôm nay chuẩn bị xuất huyết nhiều rồi. Đoan Mục Nhan cười nói, vậy cũng không được, bằng hữu của ta đều là mỹ nữ, vạn nhất ngươi hồn bị các nàng câu đi, ta làm sao xứng đáng tỉ tỉ. Liền hai người chúng ta đi ăn đi, ta thích thanh tĩnh, cũng có thể thay ngươi tỉnh một ít tiền. Đoan Mục Nhan cười nói. Diệp Khai Tâm lường một cái, nghĩ thầm ngươi yêu thích thanh tĩnh, mặt trời kia liền từ phía tây đi ra, bất quá nếu Đoan Mục Nhan nói như vậy rồi, hắn cũng không kiên trì nữa, cùng nàng cùng đi đến ngoại ô thành phố trên nước tiên cảnh. Trên nước tiên cảnh là bên trong đô thị vùng ngoại thành hàng xóm hồ một quán rượu đặc sắc món ăn chính là lấy loại cá làm chủ, và món ăn loại cá đều là từ trong hồ xuất hiện bắt xuất hiện ăn, bảo đảm mới mẻ. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan cùng nhau đi tới nơi này lúc, thì đã người đông như mắc gửi. Hai người hai mặt nhìn nhau cười khổ, cảm thán sau một lúc, đang chuẩn bị rời đi, thay chỗ hắn ăn cơm, nhưng gặp liên bang đặc chiến đội đội trưởng Huyết Ẩn. Tiểu Nhan, cùng bằng hữu tới dùng cơm. Huyết Ẩn mang theo hai tên thuộc hạ lại đây, nhìn thấy Đoan Mục Nhan cùng Diệp Khai Tâm đang chuẩn bị trở về nhà xe rời đi, ánh mắt lấp lóe. Người chủ động bắt chuyện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 260, tình nhân món ăn. Diệp Khai Tâm đây là lần thứ hai nhìn thấy Huyết Ẩn, đứng ở nơi này bị liên bang thành danh nhiều năm cường giả trước mặt, hắn không tự chủ được sẽ cảm thấy một loại áp lực này trước nay chưa từng có, thậm chí so với đối mặt với Thích Thiên Cơ lúc còn cường liệt hơn, điều này làm cho Diệp Khai Tâm cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Huyết thúc thúc, ngài cũng tới nơi này ăn cơm. Đoan Mục Nhan đi tới Huyết Ẩn trước mặt, cười tủm tỉm mà nói. Huyết Ẩn gật đầu nói, bằng hữu mời, không thể không đến. Các ngươi đây là? Chúng ta tới chậm. Không chỗ ngồi, không thể làm gì khác hơn là chuyển sang nơi khác rồi. Đoan Mục Nhan đủ rũ mà nói. Huyết Ẩn cười cười, ánh mắt chuyển hướng Diệp Khai Tâm, nhìn hắn vài lần, nói rằng: "Ta biết ngươi, ngươi gọi Diệp Khai Tâm. Lần kia ở bản tiệm mì trước, ngươi cùng đạo tông Sở Nguyên Dương quyết đấu, ra hết danh tiếng á huyết đội trưởng, ta cũng nhận thức ngài. Ngài lần kia mang theo mấy trăm tên liên bang đặc chiến đội đội viên đi vào duy trì trị an, rất uy phong." Diệp Khai Tâm cười nói: "Đối với huyết ẩn, Diệp Khai Tâm trước đây tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hắn trực giác nhận thức đây là một tâm cơ rất sâu người, đối với người như thế hắn không thể nói là hảo cảm gì, nhưng vẫn là duy trì nhất định được tôn trọng." Huyết ẩn cười ha ha, nói rằng: "Chuyện lần đó náo động đến thực sự có điểm lớn hơn, mấy trăm tên võ giả tụ tập cùng nhau, một bên là đạo tông thành viên cùng Kỳ Lân thành viên, một bên là đạo tông thành viên, song phương dương cung bạc kiếm, cũng còn tốt cuối cùng hiện trường không có mất khống chế, bằng không ta sẽ cảm thấy rất khó làm. Thích Thiên Cơ, Thu Nhược Thủy, Mộ Linh Lung đều là bạn tốt của ta ở liên bang võ học giới, Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung tuyệt đối là đính nhi tiêm nhi cường giả, mà Thu Nhược Thủy là liên bang giới kinh doanh xếp hạng trước mấy vị nhân vật nổi tiếng, những người này nếu có thể kết giao đến bất luận cái nào, đều là hãnh diện, mặt mũi sáng sủa sự tình, bất quá như huyết tận lớn như vậy nhân vật, kết giao tự nhiên đều là liên bang tầm cao nhất nhân vật, vì lẽ đó hắn lời nói này đi ra, Diệp Khai Tâm không thể không biết kỳ quái. Huyết thúc thúc, không quấy rầy ngươi ăn cơm đi, chúng ta đi rồi." Đoàn Mục Nhan buổi tiếp Diệp Khai Tâm chạy nửa ngày chân, nghe thấy được trên nước tiên cảnh bay ra mùi thơm, thực sự là có điểm đói bụng. Huyết tận gật đầu nói: "Được, ta liền không để lại các ngươi rồi. Tiểu Nhan, thay ta hướng về mẹ ngươi gửi lời thăm hỏi." "Nhất định." Huyết thúc thúc gặp lại Đoan Mục Nhan khoát tay áo một cái, lôi kéo Diệp Khai Tâm lên nhà xe. Nhà xe khởi động, chậm rãi chạy nhanh ly thủy thượng tiến cảnh. Diệp Khai Tâm một lần tình cờ quay đầu nhìn lại, phát hiện Huyết Tẩn vẫn như cũ đứng tại chỗ, cười híp mắt hướng về nơi này nhìn. Tuy rằng cách một tầng dày đặc cửa sổ thủy tinh, nhưng chẳng biết là gì, Diệp Khai Tâm vẫn như cũ cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương. Khí trời bỗng nhiên âm trầm lại, gió thu cuốn lên đầy đất lá rụng, trong thiên địa một mảnh tiêu sát khí tức. Nửa giờ sau, kéo dài mưa thu rốt cục chậm lại. Ở mưa rơi đến trước đó, Đoan Mục Nhan màu trắng nhà xe đứng tại bên trong đô thị Hồng Phong Lâm quán cơm nhỏ trước. Hồng Phong Lâm là một nhà trung đẳng đẳng cấp tiệm cơm, tuy rằng ở chính giữa đô thị cái này tình cấp quán rượu nhiều vô số kể địa phương không hề bắt mắt chút nào, bất quá bởi điểm lao bảng khá là có đầu góc buôn bán, đẩy ra phổ thông món ăn, gia đình món ăn, đồng sự món ăn, bạn học món ăn, sinh nhật món ăn, tình nhân món ăn vân vân đặc sắc phần món ăn, rất được thị dân hoan nghênh, chuyện làm ăn vẫn hồng hồng hỏa hỏa. Đến nơi này ăn cơm, hay là Đoan Mục Nhan đề nghị, hai người tiến vào tiệm cơm về sau, lập tức thì có phục vụ tiểu thư tiến lên đón, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi hai vị dự định món ăn vị hay chưa?" "Không có." "Còn có vị trí sao?" "Có." "Xin hỏi liền ngài hai vị sao?" "Ừm, liền hai chúng ta." "Còn có phòng khách sao?" Đoan Mục Nhan nói khoác ở Diệp Khai Tâm cánh tay, trên mặt toát ra hạnh phúc ý cười. "Có. Hai vị xin mời đi theo ta." Cái kia phục vụ tiểu thư nhìn thấy bọn hắn tình huống như thế, hiểu ý nở đủ cười, dẫn dắt bọn hắn đi tới một cái phòng đôi trong dạp nhỏ, chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống: "Hai vị, chúng ta nơi này tình nhân món ăn chia làm một bí bí nguyên, hai bí bí nguyên, ba bí bí nguyên, bốn bí bí nguyên bốn loại, xin hỏi." Đoan Mục Nhan không giống nhau, không chờ nàng nói xong, cười nói: "Không chọn đúng đích, chỉ tuyển quý. Ngược lại có người mời khách, liền muốn bốn bị nguyên được rồi. Xin hỏi hai vị uống chút gì không? Đi tới mấy chai bia đi." Đoan Mục Nhan biết Diệp Khai Tâm uống rượu đế là không được, bất quá một hai chai bia cũng không có vấn đề. "Được rồi, mời hai vị chờ." Phục vụ tiểu thư nói xoay người đi an bài. Diệp Khai Tâm nhìn theo cái kia phục vụ tiểu thư đi xa, lúc này mới nhìn ngồi ở đối diện Đoan Mục Nhan, cười khăn nói: "Cái này tình nhân món ăn là có ý gì ạ?" Đoan Mục Nhan cười khanh khách mà nói: "Cũng không có ý gì, chính là thức ăn lấy đồ ngọt làm chủ, đồng thời có rất nhiều món ăn làm thành tâm hình, sau đó mang theo mũi tên thần tình yêu, vừa thấy thích ý, bên hoa dưới ánh trắng, thề non hẹn biển vân vân những này đẹp đẽ tên. Nói toạc ra đây chính là một loại marketing manh lưới. Chúng ta cái giá này vị tổng cộng 6 cái món ăn, đầy đủ ăn rồi. 6 cái món ăn bốn bị nguyên." "Đúng vậy." A Đoan Mục Nhan gật đầu: "Ta trước đây cùng các bằng hữu đến ăn qua một lần bạn học món ăn mùi vị rất không tệ." Diệp Khai Tâm âm thầm liễu lưỡi, nghĩ thầm một cái món ăn hơn 80 nguyên, vẫn đúng là hắn không tiện nghi. A Đoan Mục Nhan nhìn mặt hắn sắc, bĩu môi nói: "Làm sao, ngươi đau lòng à nha?" "Sao có thể chứ, mời ngài ăn cơm, cho dù bốn bị 8 nguyên ta cũng không đau lòng." A Diệp Khai Tâm thật không phải là đau lòng, chẳng qua là cảm thấy món ăn giá không nên cao như thế thái quá. Bất quá hắn mới vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy mặc kệ phòng khách hay là phòng khách đều phi thường náo nhiệt, nghĩ thầm này quán cơm ông chủ cũng thật là cái người tài ba, am hiểu bắt bí lòng người, như là loại này tình nhân món ăn, một người đàn ông nếu như mang theo nhỏ tình nhân tới dùng cơm, muốn là nam nhân quá keo kiệt rồi, tiểu sẽ khiến nhà gái xem thường, mặc kệ bao nhiêu tiền, nam nhân làm mất mặt sừng cũng phải sung sướng tự a. Có thể mấu chốt của vấn đề là, mình và Đoan Mục Nhan này xem như là chuyện gì xảy ra. Ăn tình nhân món ăn thật giống không quá thích hợp, hẳn là làm cái phổ thông món ăn cái gì ăn mới đúng. A Đoan Mục Nhan nghe xong Diệp Khai Tâm lời mà nói, ngọt ngào nở nụ cười, con ngươi chuyển động, nói rằng: "Kỳ thực ta mang ngươi đến đây ăn cơm là có mục đích là..."
"Cái gì?"
Đoan Mục Nhan thấp giọng nói: "Cái kia, ta gần nhất nộp người bằng hữu
nam, hắn yêu ta ngày mai tới nơi này ăn cơm."
Diệp Khai Tâm cười nói: "Đây là chuyện tốt á, liên quan gì tới ta?"
"Đương nhiên là có quan hệ. Ta hôm nay mang ngươi đến đây ăn cơm, liền là muốn cho ngươi phối hợp trước tiên chuẩn bị bài một thoáng, cũng tốt có một trong lòng chuẩn bị, như vậy ngày mai gặp đến người bạn kia lúc, ta thì sẽ không vội vội vàng vàng, có thể thông dong ứng đối." Rồi Diệp Khai Tâm cười khổ nói: "Chuyện như vậy cũng có chuẩn bị bài hay sao? Lại nói nữa, ngươi là Đoan Mục gia nhị tiểu thư, người khác nhìn thấy ngươi lúc, chỉ có hắn hoang mang phân nhi, ngươi luôn cuống cái gì?"
Đoan Mục Nhan trợn mắt nói, tôi đi ma ơi, nói ta như cọp cái tựa như, ta có đáng sợ như vậy sao? Diệp Khai Tâm gật gật đầu, một khu nhà chuyện đương nhiên bộ dạng. Muốn chết à? Đoan Mục Nhan đuổi phải vừa nhấc, hướng về bàn ăn đối diện Diệp Khai Tâm đã tới. Nay phòng khách địa phương quá nhỏ, hai người khoảng cách gần quá, Diệp Khai Tâm trốn đều không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là hai chân một phần, đưa nàng đá tới bàn chân kia kẹp chặt lấy, cảm giác được giữa hai chân có chút ấm áp, túi đầu vừa nhìn, này mới phát hiện nàng đá chính mình thời điểm là thoát giày, nhìn dáng dấp nàng là sợ ăn mặc giày sẽ đá tổn thương chính mình. Đoan Mục Nhan hôm nay mặc chính là màu trắng tất chân, đủ khỏa thân hướng lên trên chân nhỏ bộ phận tinh tế thon dài, tuyến hình ưu mỹ, nàng giơ chân đá khi đến, đông vải trên váy nhấc lên, từ Diệp Khai Tâm nơi này nhìn lại, liền đầu gối trở lên bộ phận trắng như tuyết bắp đùi đều lộ ra, Diệp Khai Tâm trong lòng nhảy một cái, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đoan Mục Nhan chân phải bị hắn kẹp chặt lấy, đợi mấy lần không thể rút về, nghĩ thầm động tác này thực sự là quá muội, một khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ lên. V. Thiên tiểu thuyết này không sai đề cử trước tiên nhìn đến đây phiếu tên sách tìm biết xong nhìn toàn bản chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 261, được 36 giây chưa. Chương 261 Đoan Mục Nhan tuyệt không thua với Diệp Khai Tâm nhận thức là bất luận cái gì một vị nữ tử, nàng tính cách hoạt bát hướng ngoại, có thể cùng người hòa mình, đi tới chỗ nào đều mang cho người ta một loại dễ dàng cảm giác thân cận, này cùng Diệp Khai Tâm tính cách cũng giống nhau đến mấy phần, như vậy một cô gái đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ, chứ có sức hấp dẫn rất mạnh. Văn học các, Vàng Tâm mà nói, Diệp Khai Tâm cũng là rất yêu thích Đoan Mục Nhan, nhưng là hắn và Đoan Mục Dung trong lúc đó cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, huống hồ Đoan Mục Nhan lại mở miệng một tiếng Anh dễ đều, điều này làm cho hắn ở trong lòng trên không muốn lại trêu chọc vị này tiểu di tử. Chỉ bất quá giữa hai người dù sao đã xảy ra một lần ám muội không rõ phòng tắm sự kiện, Đoan Mục Nhan thân thể không chỉ bị hắn nhìn sạch sành xanh, song phương còn kém điểm va chạm gây gỗ. Tại đây về sau, hai người đơn độc ở chung thời điểm, lẫn nhau đều sẽ cảm giác được một loại kiểu diễm khí tức ở xung quanh người tràn ngập, loại khí tức này khiến tim đập tăng nhanh, dòng máu gia tốc. Đoan Mục Nhan dùng chân đi đá Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm kẹp lấy Đoan Mục Nhan bàn chân nhỏ, song phương đều đem đối phương động tác này cho rằng là một loại không hề có một tiếng động, loại tâm lý này làm bậy xuống, thân thể hai người đều bất an táo động mà bắt đầu, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy bốn phía náo động âm thanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, phản phất thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Diệp Khai Tâm. Đại bại hoại Đoan Mục Nhan khinh khinh cắn môi, nhìn Diệp Khai Tâm sóng mắt ôn nhu như nước, mặt cười xinh ngất mà nói. Ta xấu ở chỗ nào? Diệp Khai Tâm cười nói. Ngươi nơi nào đều xấu. Xấu xa từ đầu đến tận chân đỉnh đầu trường đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, nói đúng là ngươi rồi. Đoan Mục Nhan nói tới chỗ này, không nhịn được xì xì nở nụ cười, tiểu diễm càng thêm mấy phần quyến rũ. Tốt, ngươi lại chú ta. Diệp Khai Tâm dưới hai tay dò xét, một cái tay nắm lấy chân của nàng quả thân, một cái tay khác ở nàng gan bàn chân nhẹ nhàng cong hai lần. Đoan Mục Nhan chỉ cảm thấy một trận ngứa lạ, không chịu được, khanh khách tiểu cười rộ lên. Văn học các còn nói ta là bại hoại sao? Ngươi liền là bại hoại ta cho ngươi nói. Ngứa. A. Ngứa ngứa. Diệp Khai Tâm. Thả ta ra. Chân của ta. Ai là bại hoại? Ngươi. A. Ta không chịu nổi. Cầu ngươi. Đừng con rồi. Van cầu ngươi. Đoan Mục kiên quyết cười đến run rẩy cả người, nước mắt đều chảy ra, rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Kha kha. Không nói ta là đại bại hoại đi à nha. Không nói. Sợ ngươi rồi. Diệp Khai Tâm lúc này mới đình chỉ gãi gan bàn chân của nàng, thế nhưng vẫn không có buông nàng ra cái kia chỉ bàn chân nhỏ, cách một tầng tất chân, hắn hay là cảm giác được cái kia bàn chân nhỏ mềm mại nhắn nhủi, mềm mại không xương, cảm giác vô cùng tốt. Văn học các Đoan Mục Nhan thở thở phì phì một trận, lúc này mới thở ra hơi, thân thể giật giật, dịu dàng nói, chán ghét, còn đang nắm nhân ra chân làm gì? Thả ra rồi không tha sợ ngươi lại đá ta vậy ngươi đã bắt đi. Nói cho ngươi biết, ta đã ba ngày không rửa chân rồi, cẩn thận thối chết ngươi nam nhân mới gọi chân thối. Nữ nhân cứ gọi tiểu hương đủ Diệp Khai Tâm tay phải ở nàng trên chân véo nhẹ hai lần, sau đó thả ra chóp mũi khinh ngửi một thoáng, quả nhiên là hương đủ a, không tin ngươi nghe Đoan Mục Nhan đỏ mặt nói, phi, ngươi thật buồn nôn lập tức mang món ăn rồi. Nhanh rửa tay không giặt rửa chí ít 3 ngày không giặt rửa. Diệp Khai Tâm vẻ mặt cợt nhả nói, Đoan Mục Nhan làm cái nôn mửa hình. Chính muốn nói chuyện lúc, phục vụ tiểu thư vang lên cửa bao xương, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan sợ hết hồn, cuốn quýt ngồi xong. Phục vụ tiểu thư đem bốn bị nguyên tình nhân món ăn cùng mấy bình uống rượu đưa tới, bày đầy hình chữ nhật nhỏ bàn ăn, nói tiếng hai vị mời trầm dùng, mỉm cười lui ra. Nói thật, giá tiền này cũng không tiện nghi cái gọi là tình nhân món ăn, mùi vị tuyệt không so với tinh cấp trong tiệm cơm đám đầu bếp làm tốt hơn chỗ nào, chỉ bất quá hai người tâm tình thật tốt, bắt đầu ăn liền cảm thấy phi thường ngon miệng rồi. Văn học các Đoan Mục Nhan, ta mời ngươi một chén, không có trợ giúp của ngươi, chuyện ngày hôm nay khẳng định không có thuận lợi như vậy. Cảm tạ ngươi. Diệp Khai Tâm cho Đoan Mục Nhan rót ra một ly bia, mỉm cười nói. Đoan Mục Nhan cũng không khách khí, bưng chén rượu lên rất phóng khoáng ngượng cái cổ uống một hơi cạn sạch, lau khỏe miệng vết rượu, khẽ cười nói, kỳ thực ngươi nên tạ tỷ tỷ ta mới đúng, nàng biết là chuyện của ngươi, trước tiên cho cậu gọi điện thoại. Đáng tiếc tỷ tỷ của ngươi ngày hôm nay không có tới, nếu không ta nhất định cố gắng mời nàng mấy chén. Như vậy đi, ta mời ngươi một chén nữa, coi như là ngươi đại biểu tỷ tỷ của ngươi uống. Một chai bia cũng chỉ bốn chén mà thôi, Đoan Mục Nhan liền uống hai chén, nửa chai bia vào bụng, chán miệng trên mặt đẹp hơi nổi lên hai bôi đỏ ửng, không nói ra mê người. Hai người đều là tính cách rộng rãi, biết ăn nói người, giữa lẫn nhau không lo không có chủ đề có thể tán gẫu, cứ như vậy vừa ăn uống một vừa trò chuyện, trong lúc vô tình bốn chai bia không ngờ uống sạch. Diệp Khai Tâm tiểu lượng thực sự không thế nào, mà Đoan Mục Nhan cũng chung quy chỉ là thiếu nữ, bốn chai bia xuống về sau, hai người đều có gật đầu ngất. Văn học các Đoan Mục Nhan uống hạ tối hậu một cái địa, đôi mắt đẹp xinh sóng, liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, đột nhiên hỏi, "Này, Diệp Khai Tâm, ngày mai có người bằng hữu muốn mời ta ăn cơm, ngươi sinh không tức giận?" Diệp Khai Tâm thấy buồn cười, "Bằng hữu của ngươi mời ngài ăn cơm, ta tại sao phải sinh khí?" Đoan Mục Nhan nói, "Người bạn kia là nam nhân, là cái rất anh tuấn, rất có tiền, rất có phong độ, rất ôn nhu săn sóc nam nhân." "Hả? Hắn và bạn học của ta, gần nhất vẫn đang điên cuồng truy ta." Diệp Khai Tâm gật đầu nói, "Đây là chuyện tốt, ta như ngươi vậy một đại mỹ nữ, không ai truy mới là quái sự." Đoan Mục Nhan cắn răng, "Ngươi thật không tức giận?" "Làm bằng hữu, ta chỉ biết thay ngươi cảm thấy vui vẻ." Đoan Mục Nhan nhíu nhíu mày, khí vô cùng mà nói, "Nhưng là ta thật đáng ghét hắn, rất anh tuấn, rất có tiền, rất có phong độ, rất ôn nhu săn sóc. Nam nhân như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm uy, ngươi chán ghét cái gì? Ra sao ngươi mới không ghét? Ta liền thích ngươi như vậy, ta tìm bạn trai tiêu chuẩn đều là lấy ngươi làm tham khảo." Đoan Mục Nhan nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm nói, văn học các ta như vậy đó a, vậy thì càng khó tìm hơn rồi, tuyệt đối cấp bậc quốc bảo." Những khác Diệp Khai Tâm nói khoác không biết ngượng mà nói. Đoan Mục Nhan trợn tròn mắt, nói, "Thôi đi ma ơi, còn chưa nói ngươi mà đây, ngươi liền bắt đầu thở đi lên." Diệp Khai Tâm xoa xoa đôi bàn tay trưởng, cười nói, "Ai, ngươi thẳng thắn tìm ta đạt được chúng ta là bạn tốt, cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài." Đoan Mục Nhan cao mày, một mặt dáng vẻ khổ sở, "Thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi là chị của ta người, ta không hạ thủ được." Diệp Khai Tâm cười nói, "Ta và chị gái ngươi rõ rõ ràng ràng, tay đều không sờ một chút đây, làm sao lại trở thành người của nàng? Đúng là hai người chúng ta quan hệ rất không bình thường, không chỉ dắt qua tay rồi, còn để trần o gặp lại rồi, còn kém điểm cái kia rồi." Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đều đã có mấy phần men say, khi nói chuyện cũng ít kiêng kỵ. Diệp Khai Tâm nhắc lên lần kia phòng tắm sự kiện về sau, trong không khí lại tràn ngập lên thêm vài phần ám muội kiểu diễm bầu không khí. Đoan Mục Nhan thả xuống đôi đũa trong tay, sờ sờ mặt của mình, cảm thấy có chút bị phỏng, thân thể về phía sau khẽ dựa, nhẹ giọng nói, "May là chúng ta không có cái kia, bằng không ta cũng không biết làm sao đi đối mặt tỷ tỷ." Ngẫm lại chuyện lần đó, thật sự rất mạo hiểm, "A, may là mẹ ta không phát hiện ngươi, bằng không hắn nhất định đánh gãy chân của ngươi." Diệp Khai Tâm vò đầu nói, "Vậy cũng không thể trách ta à, ai bảo ngươi ban ngày tắm? Hơn nữa sớm không giặt rửa muộn không giặt rửa, hết lần này tới lần khác ta ở thời điểm giặt rửa, nói rõ là muốn chơi lén ta phạm tội phi, còn không phải là bởi vì ngươi nói ra ta một thân." Diệp Khai Tâm không nói, hắn ánh mắt ở Đoan Mục Nhan trên mặt chuyển động, sau đó chậm rãi rời xuống, đã rơi vào trước ngực của nàng, nhếch miệng nở nụ cười. Đoan Mục Nhan biết trong lòng hắn khẳng định có ý nghĩ tà ác, đỏ mặt nói, "Ngươi cười cái gì?" Xem ra thật hèn mọn, Diệp Khai Tâm trơ mặt ra nói, "Tuy rằng lúc đó không thấy tỉ mỉ, bất quá cảm giác ngươi nơi đó thật lớn có 36 dê chưa?" Lưu manh Đoan Mục Nhan mặt càng đỏ hơn, không nhịn được lại là một cước đá tới, chỉ bất quá lần này lại đã rơi vào Diệp Khai Tâm giữa hai chân. Đoan Mục Nhan sợ sệt lại bị Diệp Khai Tâm gãi ngứa, cười liên tục giãy giụa, nàng một con bàn chân nhỏ ở Diệp Khai Tâm giữa bắp đùi chuyển đến rời đi, đột nhiên mũi chân xúc động một cái bất ứng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, giữ mắt nhìn về phía Diệp Khai Tâm lúc, phát hiện sắc mặt hắn quái lạ dị thường, còn cho là hắn trong túi quần xếp vào bảo bối gì đồ vật, không nhịn được trò đùa dai tựa như bàn chân nhỏ dùng sức đạp về phía trước một cái. Diệp Khai Tâm ôi một tiếng, hai chân buông lỏng, thả ra Đoan Mục Nhan cái kia chỉ bàn chân nhỏ, sắc mặt tái nhợt không lưng đi xuống. Đoan Mục Nhan lúc đầu còn cho là hắn đang cùng mình đùa giỡn, sau đó phát hiện nỗi thống khổ của hắn vẻ mặt không giống như là ngụy trang, trên trán cũng chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột, thế mới biết tình huống không đúng, trong lòng hoảng hốt, run giọng nói, "Diệp Khai Tâm, ngươi làm sao vậy?" Diệp Khai Tâm xèo xèo hút vào cảm lạnh khí, đến nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt mà nói, "Vậy ta bị ngươi hại thảm rồi." "Ôi, ngươi thật xuống tay được." "Không đúng, là chân. Ngươi thật dưới đạt được chân a. Ngươi đến cùng làm sao vậy?" Mà Đoan Mục Nhan trong lòng thân thiết, nghe hắn tiếng nói đều đang phát run, vành mắt lập tức đỏ lên, nhanh chóng muốn khóc. "Ngươi một cước kia, đã đến ta đấy. Ai?" Diệp Khai Tâm không biết nên nói thế nào mới tốt, hai tay bưng giữa hai chân vị trí, chỉ cảm thấy nơi đó đau rát, cũng không biết là chảy ra hay là làm sao, nếu như hậu quả nghiêm trọng, vậy mình nửa đời sau hạnh phúc nhưng là toàn bộ xong đời. "Đã đến ngươi cái gì? Cho ta xem tổn thương có nặng hay không." Đoan Mục Nhan cuống quýt thất thố dưới, cũng không có tỉ mỉ lo lắng Diệp Khai Tâm ý tứ trong lời nói, đứng dậy rời đi chính mình chỗ ngồi, chuyển đến Diệp Khai Tâm bên người ngồi xuống, xong rồi tay một cái, đã nghĩ lấy ra Diệp Khai Tâm tay nhìn. Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, hai tay che càng chặt, nghĩ thầm nơi đó là nam nhân vùng cấm, không phải là ngươi muốn nhìn có thể xem địa phương. "Được rồi, cho dù ngươi thật sự muốn nhìn, vậy cũng phải chọn cái thời gian địa điểm a, nơi này là nơi công cộng, vạn nhất bị người khác phát hiện, vậy hai chúng ta danh tiếng liền hủy diệt rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 262, ta là của ngươi tiểu di tử. Diệp Khai Tâm mới vừa rồi bị Đoan Mục Nhan bàn chân nhỏ ở giữa hai chân treo chọc một trận, không khống chế được, thân thể lại sinh ra phản ứng, sau đó bị Đoan Mục Nhan nhỏ chân vừa đạp, bị đau dưới, hùng phó khí phách hiên ngang địa phương lập tức đã biến thành xương đánh lá cây giống như vậy, túi đầu đủ rũ mềm nhún xuống, vốn đã có mấy phần men say này bởi vì đau đớn mà biến mất, cả người hoàn toàn tỉnh lại. Đoan Mục Nhan tuy rằng thiếu hụt nam nữ phương diện kinh nghiệm thực chiến, nhưng tri thức lý luận lại hiểu đến không ít. Hơn nữa cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó sớm cũng không phải là thuần khiết bằng hữu quan hệ, nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, mơ hồ đã minh bạch cái gì, trong lòng càng thêm sốt ruột. "Phải hay là không đụng tới ngươi?" Nơi đó, Đoan Mục Nhan bẹp cái miệng nhỏ, tội nghiệp mà nói. Diệp Khai Tâm nhịn một trận, cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, nghe Đoan Mục Nhan hỏi lên như vậy, ngẫm lại chính mình vừa nãy lại thích hợp nàng sinh ra tà ác ý nghĩ, nếu không phải tiểu huynh đệ ngó giáo giác có ý nghĩ, hay là Đoan Mục Nhan một cước kia căn bản là chạm đến không tới, không khỏi mặt già đỏ lên, khoát tay nào nói, không, ta không sao, thật sự không có chuyện gì. Đoan Mục Nhan biết mình một cước kia đạp không nhẹ, nàng không chỉ một lần xem qua Diệp Khai Tâm thân thể, lần trước Diệp Khai Tâm ngủ lại ở Nhược Thủy Cư lúc, nàng vẫn còn lúc sáng sớm dùng cái miệng nhỏ của mình nhi thay Diệp Khai Tâm giải quyết quá vấn đề sinh lý, lúc đó là lần đầu tiên kiến thức nam nhân nơi đó hừng hực như bị phỏng, cứng rắn như sát, có thể nàng biết vật kia dù sao không phải đúc bằng sắt đồng rồi, như thế nào đi nữa biến hóa cũng chỉ là huyết đục, vạn nhất bởi vì chính mình một cước thương tổn được rồi, đồng thời bởi vậy tạo thành một ít công năng tính cản trở, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đoan Mục Nhan đối với Diệp Khai Tâm thân thiết thậm chí vượt qua chính mình, biết nơi đó quan hồ nam nhân tôn nghiêm cùng mặt mũi, thậm chí là một đời hạnh phúc, nếu như bị chính mình đã xảy ra vấn đề, Diệp Khai Tâm không hận chết mình mới trách, nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi vạn phần khẩn trương lên, cắn môi anh đào run giọng hỏi, "Diệp Khai Tâm, ngươi đem đồ vật lấy ra nhìn, không biết sẽ không có vấn đề gì chứ?" Diệp Khai Tâm lúc này cũng không dám xác định Đoan Mục Nhan một cước kia có thể hay không lưu lại cái gì hậu di chứng, ngược lại nơi đó là mềm mại không hơi có chút tinh thần, vẻ mặt đau khổ nói, "Có vấn đề hay không ta hiện tại cũng không biết. Quên đi, ta sau khi về nhà nhìn lại một chút. Trước tiên cho ta nhìn một chút." Đoan Mục Nhan trong lòng quý lên, nên cái gì cũng không để ý rồi, hướng về Diệp Khai Tâm đến gần rồi một ít, túi người đi, hai tay dùng sức lấy ra Diệp Khai Tâm nhanh che bàn tay, chậm rãi kéo dài hắn khố tử khóa kéo. Diệp Khai Tâm túi đầu nhìn Đoan Mục Nhan trắng như tuyết béo mập nửa bên mặt cười, nghĩ tới sáng sớm hôm đó chính mình vừa tỉnh lại, nàng lén lút tiến vào chính mình trong phòng nhỏ đem làm chính mình cứng rắn hư hực, cuối cùng dùng tấm kia hồng nộn cái miệng nhỏ nuốt vào phương ra, loại kia chập trùng lên xuống tiểu diễm cảnh xuân cùng với cuối cùng không nhịn được bạo phát ở trong miệng nàng tình cảnh, để lòng hắn thần khuấy động. Như ở bình thường, máu nóng, dương khí chính thịnh Diệp Khai Tâm chỉ cần trong óc tùy tiện ngẫm lại một ít hương diễm tiểu diễm hình ảnh, thân thể sẽ không thể ức chế sinh ra phản ứng mãnh liệt, nhưng là bây giờ, nơi đó lại không có động tĩnh gì, trong lòng hắn cũng lại bình tĩnh không xuống nữa, vẻ mặt đau khổ căng thẳng thầm nghĩ, của ta cái ông trời, nơi đó sẽ không thật sự gặp sự cố đi à nha. Đột nhiên giữa hai chân bị lương, khố tử khóa kéo đã bị toàn bộ kéo dài, Diệp Khai Tâm theo bản năng cong gập cong, muốn lần thứ hai đưa tay đi che, lại bị Đoan Mục Nhan khí vô cùng lấy tay đẩy ra. "Đừng núp đích." Đoan Mục Nhan nói tay nhỏ hướng phía trong tìm đòi, chuẩn xác không có sai sót bắt được cái kia đồ vật, sau đó như nhặt được trí bảo cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra. "Không phải nói nam nhân nhìn thấy nữ nhân, nơi này sẽ ngẩng đầu sao? Cái này làm sao hay là mềm mại, như là một cái tầm bảo bảo tựa như." Đoan Mục Nhan lẩm bẩm tự lẩm bẩm, trong óc cũng không biết nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên nhìn một chút Diệp Khai Tâm, phát hiện sắc mặt hắn quái dị, dáng dấp kia cũng không biết là khóc hay là cười. Diệp Khai Tâm tâm tình bây giờ quả thực phiền muộn tới cực điểm, hắn phát hiện mình ở Đoan Mục Nhan cái này khuôn mặt đẹp như thế, vóc người như vậy lồi mỹ nữ trước mặt lại không hề có một chút phản ứng, điều này nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng đến để hắn không dám tưởng tượng mức độ. Đoan Mục Nhan khuôn mặt để sát vào một chút, ở Diệp Khai Tâm cái kia mềm mại đồ vật trên nhìn kỹ một chút, cau mày nói, thật giống không tổn thương tới chỗ nào a. "Diệp Khai Tâm, ngươi cảm giác còn có đau hay không?" "Một chút nhỏ còn có một chút điểm đau, nói không chắc là nội thương." Nguyễn tổ chức bầm tím. Diệp Khai Tâm đã gặp nàng mặt cười cách mình giữa hai chân gần trong gang tấc, trong cơ thể đột nhiên có chút khô nóng cảm giác. "Ngươi đừng lo lắng, nói không chắc chờ một lúc sẽ được rồi. Ta trước tiên giúp ngươi nhẹ nhàng bò bò." Đoan Mục Nhan toàn bộ phương diện kiểm tra một lần, phát hiện nơi đó không có bị thương vết tích, căng thẳng tiếng lòng cuối cùng cũng coi như lỏng lẻo một chút. "Sâu nhỏ nhi ai a, đem đầu nhi nhấc mà bắt đầu, ngươi nếu như nhấc mà bắt đầu, ta liền hôn thân ngươi." Đoan Mục Nhan tay nhỏ xoa nhẹ chỉ hoan xoa, thỉnh thoảng hướng về trong bàn tay đổ vật nhẹ nhàng á trên mấy hơi thở, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, tinh tế vừa nghe, lại hát lên tự biên nhạc thiếu nhi. Diệp Khai Tâm dở khóc dở cười, bất quá theo Đoan Mục Nhan tay nhỏ động tác, đau đớn của hắn cảm giác cấp tốc biến mất, tim đập bắt đầu không ngừng tăng nhanh, nơi bụng cũng bắt đầu có cảm giác. Sau một chốc, Đoan Mục Nhan rốt cục phát hiện trong tay con vật nhỏ có một chút ngẩng đầu dấu hiệu, trong lòng nàng mừng rỡ không tên, có thể là thủ đoạn mệt mỏi có điểm đau sót, à xin, rồi, vì vậy thay đổi một cái tay khác, làm những động tác này đồng thời, còn bất chợt ngẩng đầu đến xem Diệp Khai Tâm bộ mặt vẻ mặt, phát hiện Diệp Khai Tâm hai mắt khép hở, tựa hồ rất hưởng thụ cái cảm giác này tựa như đang kéo dài không ngừng nỗ lực, Diệp Khai Tâm rốt cục hùng phong phân chấn, diều võ dương oai, Đoan Mục Nhan tựa hồ hoàn thành một cái vĩ nhiệm vụ lớn tựa như, nhìn kiệt tác của mình, đầy mặt đều là vẻ mừng rỡ, nàng đình chỉ động tác trên tay, nhẹ giọng nói, thoạt nhìn là không có vấn đề gì. "Diệp Khai Tâm, không đau chứ?" "Không, còn có một chút." "Ngươi lại bỏ bỏ." Diệp Khai Tâm mặt dày rút lui rồi nói, còn căn cứ cảm giác của mình lĩnh hội chỉ độ thử xem Đoan Mục Nhan, tay nhanh một điểm tốc độ. "Nhanh một chút." Đoan Mục Nhan này thời điểm đã hiểu Diệp Khai Tâm tâm tư, một mặt mặt cười xấu hổ như là tháng ba cánh hoa, nhìn trước mắt dương cung bạc kiếm đồ vật, cùng sáng sớm hôm đó nhìn thấy đồng dạng cứng rắn sắt thép, hừng hực như than, nàng cắn cắn môi anh đào, nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đem buông xuống mấy túm nổn ngang sợi tóc treo chọc đến sau tai, chậm rãi cúi đầu. Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy chính mình cả người phảng phất ngâm vào trong nước ấm, sự ấm áp đó cảm giác sảng khoái do cục bộ cấp tốc tràn ra đến toàn thân, khiến cho hắn không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Từng có lần trước kinh nghiệm, Đoan Mục Nhan miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho muốn linh xảo hơn nhiều, mãi đến tận Diệp Khai Tâm sảng khoái tràn trề ở trong gói hàng của nàng bạo phát, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng cấp tốc rút ra vài tờ khăn giấy, trước tiên thay Diệp Khai Tâm thanh lý một thoáng, lúc này mới đem trong miệng mình đổ vật ói ra đi ra ngoài, dùng khăn giấy tùy tiện bao hết, tiện tay ném vào một bên soạt rác bên trong. "Thỏa mãn chứ? Hài lòng chưa? Cao hứng chứ?" Đoan Mục Nhan súc súc miệng, nhìn thấy Diệp Khai Tâm một mặt cười xấu xa, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn ở trên đùi hắn đánh một cái, ném cho hắn một cái liếc mắt. Nối roi tông đường đồ vật không có vấn đề, Diệp Khai Tâm tâm tình đột nhiên thả lỏng, thêm vào cùng Đoan Mục Nhan có hai lần loại này quan hệ thân mật, nói chuyện cũng không chỗ nào cấm kỵ rồi, cười hì hì, bàn tay đặt ở trên đùi của nàng, nếu không ta cũng làm cho ngươi thỏa mãn một thoáng. Đừng. Đoan Mục Nhan kinh ngạc thốt lên một tiếng, đứng dậy ngồi xuống đối diện với của hắn đi, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn, đỏ mặt nói, nếu không phải lo lắng ngươi sẽ biến thành Cửu Thiên Thuế, ta mới không giúp ngươi làm chuyện như vậy đây. Ta muốn thành Cửu Thiên Thuế, ngươi phải thay ta thủ tiết. Phi, ta là gì của ngươi a? Muốn thủ tiết cũng là chị của ta, ta là của ngươi tiểu di tử. Kha kha, không nghe người ta nói, tiểu di tử là anh rể chi kỷ nhỏ áo đông. Đáng tiếc cái này nhỏ áo đông bị ngươi làm ô uế. Phi phi phi, làm đến người ta miệng đầy đều là vật bẩn thỉu. Trở lại ta muốn chí ít soạt ba lần nha. Nghe nói vật kia rất có dinh dưỡng, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, rất thẩm thấu người. Lừa ngươi, không tin thử xem a. Thí ngươi cái đại đầu quỷ. Miệng đầu lưỡi đều mệt mỏi có điểm đau xót, axit, rồi. Ha ha, nếu như nói hai lần trước phát sinh ở trên người hai người sự tình để quan hệ giữa bọn họ tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được cám muội, nhưng cái tầng quan hệ này như ngắm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ, ai cũng không có chọc thủng, nhưng là bây giờ, cách ở giữa hai người một tầng mỏng như cánh ve dây rắn cửa sổ rốt cục khó giữ được, hai người quan hệ giữa bởi vậy tăng nhanh như gió, đón lấy nói chuyện mấy lời, đả tình mạ tiếu thành phần liền bắt đầu tăng lên. Cách một tấm bàn ăn, Đoan Mục Nhan bàn chân nhỏ chẳng biết lúc nào lại đưa đến Diệp Khai Tâm giữa hai chân, chỉ là lần này nàng cẩn thận rồi rất nhiều, không còn dám dùng một điểm khí lực. Diệp Khai Tâm cảm thụ giữa hai chân mềm mại không xương ấm áp, tâm tình thật tốt, khẩu vị tốt đẹp, bốn bị bí nguyên tình nhân món ăn, trong chốc lát bị hắn quét sạch hết sạch. Người khẩu vị thật tốt. Đoan Mục Nhan xem lên trước mặt mấy cái dấu vết mâm, trợn to hai mắt thở dài nói. Diệp Khai Tâm lau miệng, cười nói, ngươi không thế nào ăn, ta không thể làm gì khác hơn là toàn bộ tiêu diệt, không thể hoa hưởng tiền a. Đoan Mục Nhan than thở, miệng ta bên trong luôn cảm thấy không phải khẩu vị, cũng không sao khẩu vị rồi. Ừ, ngươi đúng là ăn no rồi, ta còn không có cảm giác đây, còn không có no bụng đây, ta có thể cho ngươi ăn a. Diệp Khai Tâm cười xấu xa nói, trong mồm chó nhà không ra như nha. Đoan Mục Nhan đỏ mặt đưa tay ra, ở Diệp Khai Tâm trên cánh tay mạnh mẽ bấm một cái. Diệp Khai Tâm ôi kêu to một tiếng, dưới thân thể túi, cánh tay vươn về trước, ở Đoan Mục Nhan trên đùi mạnh mẽ sờ soạn một cái, thừa dịp Đoan Mục Nhan không có bạo phát lúc, cười hắc hắc chạy ra khỏi phòng khách, đi đem cơm trướng kết liễu, sau đó đi tới tiệm cơm cửa đi chờ đợi Đoan Mục Nhan. Đoan Mục Nhan mặc giày, từ bên người mang theo bọc nhỏ trong bao lấy ra hóa trang kính sửa sang lại một thoáng đầu tóc rối bời, nhìn thấy mình trong kính sắc mặt từng đỏ, một bộ xuân tình tràn lan bộ dạng, lẽ lưỡi thu thập xong tâm tình, mặt hàm mỉm cười đi ra tiệc cơm. Quân Tử Cát cũng trợ giúp tuyên truyền. Cảm tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 263. Quét giường mà đối đãi thu mưa vẫn cứ rơi. Từ ấm áp như xuân trong quán ăn đi ra, lập tức liền có thể cảm nhận được trong không khí thêm ra mấy phần hàn ý. Đoan Mục Nhan chỉ mặc một bộ đông vải váy, một trận thu gió thổi tới, nàng không nhịn được dùng mình một cái, hướng về bên người Diệp Khai Tâm liếc mắt nhìn. Diệp Khai Tâm cười cười, cởi bỏ trên người áo khoác, nhẹ nhàng khoác ở trên người nàng. Đoan Mục Nhan trong lòng một mảnh ấm áp, thấy Diệp Khai Tâm trên người chỉ còn giữ lại một cái khinh bạc áo lót, cũng quýt đem áo khoác từ trên người gỡ xuống, hướng về trong tay hắn lấp đầy, sáng giọng, quần áo cho ta khoác lên, ngươi làm sao bây giờ? Nhanh mặc vào á, cẩn thận đông. Diệp Khai Tâm cười nói, ta là võ giả, đối với khí trời ác liệt chống đỡ năng lực mạnh hơn ngươi nhiều lắm, đừng nói hiện tại, cho dù đến mùa đông khắc nghiệt bên trong, ta như thế đeo đều không có chuyện gì, cái mông trần đều đông không được. Đoan Mục Nhan phun nói, ngươi này há miệng a, chỉ nói lưu nói vượng. Diệp Khai Tâm cười hì hì, ánh mắt nhìn chăm chú rót ở nàng hai mảnh trên môi đỏ, đúng vậy à, ta này há miệng cũng chỉ sẽ nói bậy, ngươi cái kia há miệng tác dụng liền có hơn, trừ ăn cơm nói chuyện ở ngoài, còn có thể làm ống hút, chuyên hấp bánh kem chua sót gì giờ, một luồng lại một luồng. Phải do à? Đoan Mục Nhan nghe hắn khẩu không ngăn cản, không khỏi mặt cười đỏ chót, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn ở trên người hắn đập một quyền. Ôi, như sát á! Đánh chết người á! Diệp Khai Tâm lại là một tiếng khuyết đại kêu thảm thiết, dẫn tới người qua đường dồn dập chú ý Đoan Mục Nhan liếc chéo hắn một chút, bị nhãn như tơ, đánh chết tốt nhất. Đánh chết ngươi, phía trên thế giới này tiểu ít đi cái bại hoại. Lời nói vừa dứt, nhét trả lại cho Diệp Khai Tâm cái kia kiện áo khoác lại đã rơi vào trên người mình. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, ta thật sự không lạnh, không tin ngươi đến sờ sờ, trên người ta nóng hổi lắm. Đoan Mục Nhan trắng miệng bàn tay kề sát ở hắn lộ lộ trên bả vai, lòng bàn tay một mảnh ấm áp. Như thế nào, rất ấm áp chứ? Như không giống như là mới vừa ra lò khoai nướng. Diệp Khai Tâm cười hỏi. Ừm. Đoan Mục Nhan nắm thật chặt trên người áo khoác, nơi đó tựa hồ còn mang theo Diệp Khai Tâm nhiệt độ. Nàng chỉ cảm thấy cả người dường như bị một dòng nước ấm bao quanh, sóng mắt biến thành càng nhu hòa, kéo Diệp Khai Tâm một bàn tay lớn, chỉ vào lộ đối diện màu trắng nhà xe nói, chúng ta mau lên xe đi, miễn cho đông bị cảm. Diệp Khai Tâm hỏi, ta đông gặp, ngươi có hay không đau lòng? Sẽ. Đoan Mục Nhan chăm chú gật đầu. Hai người vừa ngồi vào trên xe, mưa bên ngoài thế liền đột nhiên thêm lớn hơn rất nhiều, nhà xe khởi động, xuyên thấu màu trắng màn mưa bay về phía trước chỉ, bánh xe mang theo mặt đất nước mưa ở đuôi xe nơi thật cao vung lên. Bên trong xe yên tĩnh dị thường, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan ngồi ở chính giữa sắp xếp chỗ ngồi, thân thể dựa vào là rất gần, hai người ánh mắt không hề có một tiếng động trao đổi, hai cái tay ở Diệp Khai Tâm cái này áo khoác che giấu dưới lẫn nhau trêu chọc. Vài tên nữ bảo tiêu mặc dù không có nhìn thấy bọn hắn ngầm những ngày mờ ám, nhưng trong lòng lại đều cảm thấy quái dị, bọn hắn không rõ Bạch Nhị tiểu thư cùng Diệp tiên sinh vừa nãy ăn một bữa cơm xài như thế nào phí đi thời gian dài như vậy, còn có các nàng vừa nãy lại nhìn thấy hai người nắm tay vừa nói vừa cười chạy trở về. Tại đây vài tên bảo tiêu trong ấn tượng, Nhị tiểu thư bằng hữu bên cạnh rất nhiều, trong đó bao quát không ít bạn nam giới, thế nhưng đến nay không có một cái nào bạn nam giới có thể giống như vậy dắt qua Nhị tiểu thư tay, hơn nữa vừa nãy còn giống như là Nhị tiểu thư chủ động khiên Diệp tiên sinh tay. Tin tức này để lộ ra đến ý nghĩa phi phàm, một màn kia tình cảnh mang cho vài tên nữ bảo tiêu cảm giác phản phất Diệp tiên sinh cùng Nhị tiểu thư là một đôi chính đang luyến ái tiểu tình nhân, nhưng là có người nói Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư quan hệ rất tốt à. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vài tên bảo tiêu thân thủ tuy rằng cao cường, thế nhưng tình thương nhưng không ra sao, các nàng không nghĩ ra, vì vậy liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi, quản hắn ai là ai thật đây, này không phải là mình quan tâm sự tình, cũng không phải là mình có thể quản được đâu sự tình, chức trách của mình chỉ là bảo đảm Nhị tiểu thư thân người an toàn. Ngươi chuẩn bị đi võ học viện hay là về nhà? Nhà xe đến một cái khẩu, Đoan Mục Nhan hỏi. Thời gian còn sớm, đầu cũng có chút ngất, ta chuẩn bị về nhà nhỏ một lát thôi. Ngươi thì sao? Đầu của ta cũng có chút ngất. Ha ha, chúng ta trang phục học viện buổi chiều không có lớp, ta chuẩn bị ngủ nhiều một đêm. Không bằng đến chỗ của ta đi ngủ, chúng ta trong tứ hợp viện rất yên tĩnh, ta cái kia giường hay là trương giường hai người. Diệp Khai Tâm dùng truyền âm nhập mật công phu nói rằng, âm thanh chỉ làm cho Đoan Mục Nhan một người nghe được. Đoan Mục Nhan không là võ giả, không biết cõi đời này còn có truyền âm nhập mật loại này thần kỳ võ học, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm nhất định bị bọn cận vệ đã nghe được, không khỏi nháo cái đỏ thắm mặt, nàng nhìn lén nhìn một chút vài tên bảo tiêu, thấy các nàng mỗi một người đều nhìn phía ngoài cửa xe, tối tối thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ở Diệp Khai Tâm trên đùi bấm một cái, sau đó trương mấy lần miệng, dùng miệng hình nói rằng, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, ta mới không mắc mưu. Ta đi về nhà ngủ. Cái kia thật là đáng tiếc, ta hôm nay uống một chút rượu, chuẩn bị hiến thân cho ngươi đây. Diệp Khai Tâm kế tục truyền âm nhập mật. Bại hoại. Đoan Mục Nhan vẫn như cũ dùng miệng hình không hề có một tiếng động đáp lại. Đến hữu nội thành giao lộ lúc, vừa nãy mưa to đã biến thành mưa lâm thầm, Diệp Khai Tâm biết nhà xe lại hướng phía trong đã rất khó đi rồi, vì vậy ra hiệu ngay ở chỗ này dừng lại, đẩy cửa xe ra nhảy xuống. "Ai, y phục của ngươi, mặc vào lại đi." Đoan Mục Nhan theo nhảy xuống, tự tay cho Diệp Khai Tâm mặc áo khoác. "Thật không đi, ta nhưng là quét giường mà đối lại đây." Diệp Khai Tâm không hề truyền âm nhập mật, cười nhỏ giọng cười trêu nói. Đoan Mục Nhan lườm hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ta nếu như đến ngươi nơi nào đây rồi, nhất định sẽ trở lại vô cùng muộn, đến thời điểm tỷ tỷ hỏi tới ta nên nói như thế nào đây? Con người của ta không yêu nói dối, rất có thể thuận miệng liền đem một vài chuyện không nên nói phủ ra. Ngươi muốn dụ dỗ ta cái này vị thành niên thiếu nữ, không sợ tỷ tỷ ta biết rồi sẽ tức giận, không sợ mẹ ta biết rồi sẽ tìm làm phiền ngươi." Diệp Khai Tâm lườm một cái, "Xin nhờ, ngươi 18 tuổi sinh nhật đều đã qua, còn vị thành niên đây? Ta tháng sau 18 tuổi sinh nhật, ta mới là vị thành niên đây. Tỷ tỷ của ngươi cùng mẹ ngươi xem ra ôn nhu như vậy hai người phụ nữ, sẽ không dễ dàng đích sinh khí chứ? Đó là ngươi chưa từng thấy. Nói cho ngươi biết, mẹ ta lợi hại đây, tỷ tỷ ta cũng không đơn giản, hai người bọn họ đều là ngoại nhu nội cương tính tình, bình thường nhìn không có gì tính khí, nếu là thật náo mà bắt đầu, có thể đem toàn bộ bên trong đô thị náo động đến kích bay chó sủa, không được căn bình." Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, "Nào có ngươi nói mình như vậy mụ mụ cùng tỷ tỷ hay sao? Cẩn thận này lời truyền đến các nàng lỗ tai trong mắt, ngươi chịu không nổi." Đoan Mục Nhan trợn mắt lên nói, "Ngươi nếu dám đem lời nói này đi ra ngoài, ta liền đem chuyện của chúng ta nói ra, nhìn ai thật là xui xẻo." "Hừ, mẹ ta cùng tỷ tỷ ta đều đau ta đây." được rồi, đùa giỡn. Ta trở lại á. Hửm. Gặp lại. Đoan Mục Nhan khoát tay áo một cái, ngồi trở lại đến trong xe, mãi đến tận nhìn Diệp Khai Tâm thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới ra hiệu lái xe trở về Nhược Thủy Ư. Trở lại sân buông về sau, Đồng Nhan vừa ăn cơm xong thu thập xong, cha mẹ nàng đều không ở trong nhà, hai người ngồi ở dưới mái hiên, nhìn dốc rách tiểu vũ tán gâu trong chốc lát chuyện phiếm. Diệp Khai Tâm lúc này mới tiến vào trong phòng mình ngủ dậy ngủ trưa. Võ trong học viện những Phật tông đó võ học đối với Diệp Khai Tâm tới nói đã là trò trẻ con rồi. Diệp Khai Tâm xuất hiện đang tu luyện, là Thích Thiên Cơ giáo thụ một ít Phật tông cấp cao võ học cùng với từ trong đan điền phù đồ trong tháp học được 7 tầng phù đồ tâm pháp, hiện tại đối với hắn mà nói, giấc ngủ cũng là tu luyện. Người khác tu luyện 12 giờ đã xem như là khắc khổ chăm chỉ, mà hắn nhưng hầu như là 24 thở nhỏ không ngừng mà ở vào một loại trạng thái tu luyện, nói cách khác, thực lực của hắn giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng bên trong. Nội tức không ngừng mà nhanh chóng vận chuyển, cũng không biết đã qua bao nhiêu cái chu thiên, Diệp Khai Tâm tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, phát hiện đã khi đêm đến, tà dương chênh chết chiếu rọi ở trong đình viện, toàn bộ trong viện một mảnh màu đỏ rực. Xế chiều hôm nay võ học viện là có bình thường chương trình học, theo viên bọn họ là nhất định phải toàn thể báo danh, nhưng là đối với Diệp Khai Tâm tới nói, những này cũng đã không quá quan trọng rồi. Từ khi quan ứng thiên bộc lộ ra hắn một bộ phận thực lực về sau, võ học viện phương diện đem hắn cho rằng là bảo bối đồng dạng thờ phụng, chỉ cần hắn không yêu cầu đổi học, không đáng đặc biệt sai lầm nghiêm trọng, võ học viện những người lãnh đạo đối với những gì hắn làm liền lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, mà thân là chủ nhiệm lớp Nguyệt Vận lại không biết đối với Diệp Khai Tâm chặt chẽ quản thúc rồi, vì lẽ đó ở bây giờ bên trong đều đệ nhất võ trong học viện, Diệp Khai Tâm tuyệt đối là tự do nhất một tên học viên, như hôm nay như vậy trốn học hành vi, Diệp Khai Tâm hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ có người gây sự với chính mình. "Khai Tâm ca ca, ngày hôm nay không lên học sao?" Diệp Khai Tâm đi ra rửa mặt lúc, Đồng Nhan ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ lên, trong tay cầm hoa bút, ở trước mặt tiểu phương bàn một tấm lớn trên tờ giấy trắng phát họa ngày hôm nay bố trí gia đình việc học. "Đến trường a, nhưng là ta ngủ quên." Diệp Khai Tâm cười nói,
ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai đi võ học viện thời điểm lần lượt lao sư cơ lệ.
A, các ngươi lão sư còn đánh người ạ? Có thể hay không rất đau ạ?
Đương nhiên đau. Bất quá lao sư bình thường đánh chính là đều là cái mông, trên cái mông ta thì nhiều, năng lực kháng đòn siêu cường, không thành vấn đề.
Đồng Nhan nhỏ đỏ mặt lên, một mặt lo lắng mà nói, vậy ngươi không bằng hướng lao sư giải thích một chút, liền nói
ta sinh bệnh rồi, ngươi muốn chiếu cố ta, cho nên mới không đi. Nếu không ta và ngươi đồng thời tìm các ngươi lão sư, ta làm chứng cho ngươi người.
Diệp Khai Tâm cười cười, chính muốn nói chuyện, đột nhiên trên cổ tay trái hố đen điện thoại di động chấn động một chút, nhưng là Nguyệt Vận phát tới một cái tin nhắn, mở ra xem, ngắn nội dung bức thư chỉ là ba chữ, có việc rồi hả?
Diệp Khai Tâm biết Nguyệt Vận là hỏi do xế chiều hôm nay tại sao mình không đi, trùng Đồng Nhan nở nụ cười, chậm rãi đi tới giản cây nho xuống, như thực chất cho Nguyệt Vận trở về một cái tin nhắn, ta ngủ quên, mới vừa tỉnh.
Con heo lười nhỏ.
Nguyệt Vận cấp tốc trở về hai chữ, mặt sau mang theo một tấm đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười.
Nguyệt lão sư, ta nghĩ ngươi rồi, vừa nãy trong mộng mơ tới ngươi rồi.
Diệp Khai Tâm trả lời,
ta cũng nhớ ngươi,
cuối tuần nhớ tới đến ký túc xá tìm ta.
Tìm ngươi làm gì?
Chán ghét.
Ngươi nói làm gì?
Ta muốn làm.
Lão sư.
Lời này mặt sau mang theo một tấm sắc mê mê khuôn mặt tươi cười,
quét giường mà đối đãi.
Lời này đi theo một tấm hồng thấu đâu ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười.
Mẹ nhà nó, đây tuyệt đối là để Trần Lộ đùa giỡn, khiêu khích, trêu chọc.
Diệp Khai Tâm cảm thấy dòng máu gia tốc, tâm hỏa tăng lên trên, hận không thể lập tức liền chạy tới Nguyệt Vận nơi nào đây, đem nàng lột thành một con nhỏ cừu con, ở nàng trắng như tuyết trên thân thể mềm mại tung hoành năng dọc, vừa bài thảo phạt.
Hoang đường cao thủ chương 263, quét giường mà đối đãi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện, chương 264, ngươi đi số đảo hoa rồi.
Tà dương ánh sáng tàn ánh đỏ nửa bầu trời, Diệp Khai Tâm ngồi ở sân bung giảng cây nho ở dưới trước bàn đá, lợi dụng tin nhắn cùng Nguyệt Vận ngươi tới ta đi điều tình.
Đồng Nhan đã sớm hoàn thành việc học, nàng không có tiến lên quấy rối Diệp Khai Tâm, vẫn như cũ ngồi ở đó mảnh dưới mái hiên, một đôi nhỏ và dài nếu như muốn xanh nhạt tay nhỏ nâng má phấn, nhìn xa xa Diệp Khai Tâm tuấn lãng gò má đường biển, một đôi trắng đen rõ ràng cắt nước hai con ngươi hào quang ảm đạm, người cũng có vẻ phờ phạc, nho nhỏ trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Việc học làm xong,
tựa hồ là cảm nhận được Đồng Nhan nhìn kỹ, Diệp Khai Tâm đã xong cùng Nguyệt Vận, nghiêng đầu qua chỗ khác cười hỏi.
Ừm.
Đồng Nhan bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng rỡ gật đầu.
Ba mẹ ngươi đêm nay còn trở lại không?
Diệp Khai Tâm hỏi.
Đều có sự tình, không trở lại đây.
Đồng Nhan cấp tốc thu thập xong họa bút trang giấy, sau đó cười khanh khách đi tới giảng cây nho xuống, ngồi ở Diệp Khai Tâm đối diện đôn đá trên.
Đồng Nhan rất thích cùng Diệp Khai Tâm nói chuyện tiếm, đang tán gẫu thời điểm đại đa số thời gian là Diệp Khai Tâm đang nói, nàng đóng vai chính là một cái mang theo quý mến lắng nghe người, mặc kệ Diệp Khai Tâm nói cái gì, cho dù là theo người khác phi thường vô vị lời nhảm chán, nàng đều yêu thích nghe. Trên thực tế Diệp Khai Tâm nói chuyện rất khôi hài rất hài hước, không có chút nào vô vị, thường thường trêu chọc Đồng Nhan phát sinh như chuông bạc khanh khách tiếng cười duyên. Đối với Diệp Khai Tâm tới nói, hắn thích nhất đúng là Đồng Nhan tiếng cười, thiếu nữ tiếng cười như trong suốt sơn tuyển vui vẻ tôn trào, như thâm sơn trống rỗng cốc bách linh ca sướng, như dưới mái hiên phong linh vang vọng, thanh thanh thúy thúy rất cảm động. Hai người tán gẫu trong chốc lát, tà dương sắp xuống núi, mỗi ngày vào lúc này, Đồng Nhan đều sẽ bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Thật nhanh, lại đến làm cơm tối thời gian.
Diệp Khai Tâm cười nói,
đúng á, ta vậy thì đi làm.
Khai Tâm ca ca, ngược lại ba mẹ ta cũng không trở lại, ngươi cũng đừng làm cơm rồi, một lúc chúng ta đồng thời ăn được chứ?
Đồng Nhan đứng lên, đầy mặt chờ đợi nhìn Diệp Khai Tâm.
Diệp Khai Tâm sau buổi cơm trưa vừa cảm giác ngủ đến bây giờ, cũng không cảm thấy làm sao đói bụng, bất quá nhìn thấy Đồng Nhan vẻ mặt, hay là gật đầu cười nói, được. Ngày hôm nay có thể ăn được hảo muội muội làm mỹ vị rồi.
Diệp Khai Tâm đã không chỉ một lần hai lần ăn Đồng Nhan làm cơm nước rồi, một số thời khắc, hắn sẽ chủ động trên đường phố mua về một ít đồ ăn vật liệu giao cho Đồng Nhan, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể ăn lẽ thẳng khí hùng, sẽ không hổ thẹn Đồng Nhan trong nhà cái gì. Hai người bọn họ trong lúc đó đã không phân cái gì chủ thuê nhà khách trọ rồi, thân mật giống như là một cái trong nhà ca ca muội muội.
Đồng Nhan không thể nghi ngờ là cái phi thường cần lao nữ hải, sau khi về nhà đang hoàn thành việc học sau khi, yêu thích dọn dẹp phòng ở, quét tước vệ sĩ, trừ thứ này ra, chính là ngâm mình ở trong phòng bếp rất dụng tâm nghiên cứu một ít thức ăn phương pháp luyện chế, đơn giản việc nhà ăn sáng nàng có thể làm mỹ vị ngon miệng.
Diệp Khai Tâm thường xuyên khen nàng trở ra phòng lớn, vào được nhà bếp, tương lai trưởng thành cả sau khi đi ra ngoài, nhất định là cá nhân người xưng tán hiển thê lương mẫu, nói Đồng Nhan khuôn mặt nhỏ đỏ chót, e thẹn không ngớt.
Đồng Nhan tâm tư rất đơn giản, nàng hy vọng Diệp Khai Tâm có thể thường xuyên đến ăn mình làm cơm nước, sau đó sẽ khoa trương trên một đôi lời, nàng sẽ bởi vì Diệp Khai Tâm khen mà hưng phấn đến nửa đêm, chui vào trong chăn hồi tưởng lại đều sẽ cảm giác đến trong lòng ngọt xì xì, cảm thấy trên đời lại không có chuyện gì so với Diệp Khai Tâm ăn ngon hai chữ cẳng có thể làm cho mình vui vẻ. Nàng bước chân hướng đi nhà bếp, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe đến Diệp Khai Tâm điện thoại di động vang lên, nàng dừng bước, chi tai lắng nghe, vào lúc này có người liên hệ Diệp Khai Tâm, nói không chắc là muốn cho hắn ra đi ăn cơm đây, nghĩ đến cái này, Đồng Nhan tâm tình hưng phấn lập tức cảm đạm đi. Nàng xoay người nhìn Diệp Khai Tâm, thấy hắn cúp điện thoại về sau, môi giật giật, muốn hỏi chút gì, lại không ngại ngùng lối ra, mở miệng.
Có hai cái bằng hữu, để ta ra đi ăn cơm.
Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, một mặt áy náy đối với Đồng Nhan nói.
Ồ vậy ta tiểu ít đi làm điểm rồi.
Đồng Nhan không hiểu lắm đến che giấu tình cảm của mình, nói lời này lúc, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, có chút dáng vẻ bị quất.
Diệp Khai Tâm cười cười, đi tới nặng nặng nàng thủy nộn non má phấn, lại đang nàng đỉnh thẳng trên môi khinh bước nhẹ một cái, ôn nhu nói, làm sao rồi, mất hứng.
Đợi ngày mai đi, ngày mai một ngày.
chỉ cần ba mẹ ngươi không ở nhà, ta liền lại ở chỗ của ngươi ăn cơm, ngươi đuổi cũng đừng nghĩ đánh đuổi. Một lời đã định ổ. Đồng Nhan này mới một lần nữa trở nên cao hứng. Hừm, ngày mai sẽ là Thiên Vương lão tử mời ta ăn cơm, ta cũng mặc sắc hắn. Điện thoại là Lệnh Hồ Tiêu Giao đánh tới, Sư Trùng Đạo cũng cùng Lệnh Hồ Tiêu Giao cùng nhau, hai người vì trên phương diện làm ăn sự tình lần thứ hai đi tới bên trong đô thị, cộng đồng mời Diệp Khai Tâm ăn cơm tối. Diệp Khai Tâm nhận được bọn hắn mời, bao nhiêu cảm thấy có chút bất ngờ, tuy rằng hắn và hai người đã toán là bằng hữu rồi, nhưng bình thường tương giao không nhiều, đoạn thời gian gần đây cũng ít có liên hệ rồi, bọn hắn mời chính mình ăn cơm phải hay là không có mục đích gì. Ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện đã bị Diệp Khai Tâm phủ định, hắn chỉ là một cái bình thường nhân vật, không quyền không thế, mà Lệnh Hồ Tiêu Giao cùng Sư Trùng Đạo nhưng đều là liên bang tiếng tăm lừng lẫy danh môn mọi người con nhà giàu, bọn hắn có thể có chuyện gì cần phải chính mình. Một đường suy đoán Lệnh Hồ Tiêu Giao cùng Sư Trùng Đạo mời bữa này cơm tối dụ ý, Diệp Khai Tâm rất nhanh liền đi tới Hải Thiên Cư. Kéo dài ngàn dặm thanh liễu hà đeo thành mà qua, nối ngang đông tây, đem phồn hoa bên trong đô thị chia ra làm hai, hai bên bờ sông thành hàng cây liễu một nhìn không thấy bờ, bờ sông trường đê sắp xếp ghế tựa là các đôi tình nhân nói chuyện yêu đương tuyệt hảo địa phương. Vào lúc này, đã có thể nhìn thấy một đôi đối với gắn bó tương ôi bóng người ở bên bờ bước chậm bồi hồi. Hải Thiên Cư bảo chỗ tại thanh liễu hà bờ bắc, là một nhà ăn trùng, nhàn nhã, giải trí, tắm rửa, dừng chân làm một thể cấp 5 sao hội sở, cũng là một cái xứng danh động tiêu tiền, đến thăm nơi đây không phải thương nhân phú quý chính là các giới nhân vật nổi tiếng, tiền lương giai tầm chợ trời bọn họ chỉ có nhìn đến than thở phân nhi. Đổi lại trước đây, An mặc một thân không tới bách nguyên quần áo Diệp Khai Tâm chỉ sợ liền Hải Thiên Cư cửa lớn đều không vào được, mà bây giờ hắn tay cầm mấy trăm triệu của cải, tuyệt đối có thể xưng tụng là thứ nhân sĩ thành công rồi, dứt bỏ hắn anh tuấn bề ngoài, phiêu giật khí chất không nói, riêng là trên người hắn đeo giá trị mấy vạn nguyên trang phục, cũng đủ để đổi lấy bảo an bảo vệ cửa bọn họ lấy lòng sắc mặt cùng với những kia xinh đẹp tiếp khách các tiểu thư nhiệt tình quyến rũ. Khuôn mặt tươi cười rồi. Hài lòng huynh đệ, đã lâu không gặp, lại đẹp trai xuất sắc rồi a. Diệp Khai Tâm mới vừa tiến vào Hải Thiên Cư phòng khách, một thân lam sắc hàng hiệu Âu phục Sư Trùng Đạo đã cười tiến lên đón, trong miệng ngậm điếu thuốc thơm. Lẫn nhau, lẫn nhau. Diệp Khai Tâm cười ha ha, đưa tay ra cùng Sư Trùng Đạo cầm, đạo ca mặt mày hường hào, vừa nhìn liền biết phát ra lứa tài. Ha ha, nắm có lộc ăn của ngươi, gần nhất nhỏ kiếm được 10 cái ức. Mẹ nhà nó, mười mấy ức cũng gọi là nhỏ kiếm. Đạo ca, ta đỏ mắt ta quyết định ngày mai sẽ đổi học, giúp ngươi dọn sách, ngươi để ta nhỏ kiếm một điểm được rồi. Ít đến, ngươi nhưng là bên trong đều đệ nhất võ học viện ngôi sao tương lai, ngươi muốn đổi học, học viện phương diện còn chưa chắc chắn thả ngươi đi đây. Ngươi thật biết điều lời mà nói, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến Đông Đô thành phố tìm ta, ta giới thiệu ngươi gia nhập chúng ta Sư Tôn khoa học kỹ thuật dưới cờ Thanh Long tổ. Kha kha, ngươi bây giờ cũng đã là trăng non võ giả, đến tốt nghiệp thời điểm, thế nào cũng phải thăng cấp thành trăng tròn võ giả chứ. Thực lực như vậy, ta có thể cho ngươi lái ra lương 100 vạn tiền lương. Cái kia quyết định như vậy đi. Lương 100 vạn nghề nghiệp ở liên bang tuyệt đối xem như là lương cao rồi, bất quá Diệp Khai Tâm vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt, đối với hắn mà nói, thật cần tiền lời mà nói, hàng năm mang theo Tiểu Bạch Hổ đi chiến thu tinh một chuyến, dễ dàng là có thể thu được một ít chiến châu, sau khi trở lại bán đấu giá, sánh được công tác cả đời. Sư Trùng Đạo tính cách phóng khoáng, trực lai trực hứ, điểm này là Diệp Khai Tâm thưởng thức, hắn nhất vui với kết giao đúng là loại này bằng hữu. Hai người cười vui vẻ trò chuyện vài câu, Sư Trùng Đạo dẫn dắt Diệp Khai Tâm đi tới Hải Thiên Cư lầu 3 hoa đảo sảnh, đẩy cửa phòng ra đi vào, phát hiện trong phòng không chỉ có Lệnh Hồ Tiêu Giao, kỳ muội Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng thình lình đang ngồi. Nhìn thấy Lệnh Hồ Ưu Nhã, Diệp Khai Tâm không khỏi ngẩn ra, trong đầu nhất thời hiện ra một đôi thẳng tắp thon dài, tròn trịa nếu như muốn đùi đẹp, một đêm kia cùng hai nữ phát sinh tiểu diễm tình cảnh cũng tựa như kia chớp sẽ qua, nghĩ đến Lệnh Hồ Ưu Nhã chân dài hai phần, chăm chú quấn quanh ở chính mình eo nhỏ, dưới thân thể luyện chuyển hầu hạ, nũng nịu hót nhỏ vô hạn xuân hết, Diệp Khai Tâm đấy lòng không nhịn được nóng lên. Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng nhìn thấy Diệp Khai Tâm, nàng thấy Diệp Khai Tâm ngơ ngác nhìn mình, tựa hồ cũng cùng hắn nghĩ tới rồi cùng một chuyện mặt trên, mặt cười bỗng dưng đỏ lên, cuốn vít túi đầu. Lệnh Hồ Tiêu Giao từ Diệp Khai Tâm vừa vào nhà, liền bắt đầu lưu ý hắn cùng muội muội mình thân sắc, thấy hai người bọn họ một cái ngơ ngác đờ ra, một cái vẻ mặt ngượng ngùng, nghĩ đến muội muội bình thường trong lời nói toát ra đối với Diệp Khai Tâm thân thiết cùng quan tâm, khoe miệng ửng lên một tia hiểu ý cười. Hắn cười đứng dậy đón nhận Diệp Khai Tâm, lôi kéo hắn đi tới trước bàn ăn, đem hắn theo, đè ngồi ở muội muội Lệnh Hồ Ưu Nhã bên cạnh người, vỗ một cái bả vai của hắn, câu nói đầu tiên thì để Diệp Khai Tâm có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Diệp Khai Tâm, ngươi đi số đảo hoa rồi. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã đã xảy ra nam nữ thân mật nhất cái chủng loại kia quan hệ. Hơn nữa loại quan hệ này vẫn là ở không phải dưới tình huống bình thường phát sinh, vì lẽ đó đang đối mặt Lệnh Hồ Tiêu Giao cái này anh vợ lúc, Diệp Khai Tâm không có chút nào chột dạ đó là giả dối, hắn không rõ ràng chuyện này là hay không đã bị Lệnh Hồ Tiêu Giao đã được biết đến, nếu quả thật bị hắn biết, hắn vì giữ gìn muội muội sẽ đối với mình thế nào. Hắn nói mình đi số đào hoa, lẽ nào đã nhìn ra cái gì tới? Tiêu Giao ca, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Khai Tâm cười khăn nói, hắn và Lệnh Hồ Ưu Nhã ngồi vô cùng gần, hai cái cánh tay của người hầu như đều dựa vào nhau rồi. Chỗ ngồi này hình như là Lệnh Hồ Tiêu Giao cố ý như thế sắp xếp. Diệp Khai Tâm không dám đi xem Lệnh Hồ Ưu Nhã giờ khắc này là vẻ mặt gì, thế nhưng hô hấp trong lúc đó, chóp mũi cũng đã đánh hơi được một luồng nhàn nhạt quen thuộc mùi thơm cơ thể. Một đêm kia ở nông gia thiên đường bên hồ, đang cùng Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Ưu Nhã hai nữ giao cố triền miên lúc, mơ mơ hồ hồ liền từng nghe thấy được quá loại này mùi thơm cơ thể, dĩ vãng chẳng qua là cảm thấy loại này như lan giống như xạ mùi thơm chỉ là dễ ngửi, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, mùi thơm này nhi nhưng tràn đầy không hề có một tiếng động dụ hoặc. Ăn cơm trước đi, cùng ăn uống đủ, chúng ta nói nữa. Lệnh Hồ Tiêu Giao cười híp mắt nói. Rượu và thức ăn vào bàn, tinh mỹ ngon miệng, chỉ bất quá Diệp Khai Tâm Tâm không ở chỗ này, chỉ thoáng ăn một chút. Ở Lệnh Hồ Tiêu Giao cùng sư trùng đạo hai người khuyên bảo xuống, rượu đế hắn tuy rằng kiên quyết không uống, nhưng bia đúng là hai bình vào bụng, tuy rằng rượu tính dâng lên, trong dạ dày bốc lên, nhưng ý thức của hắn lại như cũ duy trì 7-8 phần tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng không nói một câu, nàng chỉ ăn hơi có chút thức ăn chay, uống hơi có chút ngọt sút, còn lại thời gian cũng chỉ là túi đầu lắng nghe Diệp Khai Tâm ba người nói chuyện rồi. Ở Diệp Khai Tâm trong ấn tượng, Lệnh Hồ Ưu Nhã là loại kia tao nhã điềm tĩnh, bình tĩnh như nước nữ hải, chưa từng như hôm nay như vậy thẹn thùng quá. Vừa lịch sự ở giữa hai người có quan hệ thân mật sau ở trong sân trường gặp gỡ lúc, nàng cũng không biểu lộ quá vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ nói đêm nay Lệnh Hồ Tiêu Giao mời chính mình ăn cơm, căn bản chính là tùy ông chi ý bất tại tiểu, mà là cùng nàng có quan hệ rất lớn. Lệnh Hồ Tiêu Giao muốn nói cái gì mới có thể làm cho nàng biểu hiện như vậy thẹn thùng? Hoang Đường Cao Thủ chương 264, ngươi đi số đảo hoa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 265, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ truy mỹ tán gái lúc chương 265, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ, thích hợp làm chuyện xấu, truy mỹ tán gái lúc chương 265, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ, thích hợp làm chuyện xấu, truy mỹ tán gái lúc uống rượu gần đủ rồi, cơ cũng ăn hơn nửa no bụng, khiến cho Hồ Tiêu Giao cũng không có nói ra cái gì để Diệp Khai Tâm hãi hùng khiếp vía ra. Diệp Khai Tâm lúc này mới tối tối thở phào nhẹ nhõm, chăm chú banh lên thần. Kinh dây cũng chậm rãi lỏng lẻo. Xem ra là chính ta suy nghĩ nhiều rồi, hay là Lệnh Hồ Tiêu Giao cùng sư trùng đạo mời ta ăn cơm cũng không có ý tứ gì khác, đây chỉ là giữa bằng hữu một hồi phổ thông tụ hội mà thôi. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm. Lệnh Hồ Tiêu Giao ngưỡng cái cổ uống một chén rượu, để chén rượu xuống về sau, liếc mắt liếc chéo Diệp Khai Tâm, mang trên mặt cao thâm khó dò ý cười. Diệp Khai Tâm bị hắn xem sợ hãi trong lòng, cười khăn nói, "Tiêu Giao ca, làm sao nhìn như vậy ta? Trên mặt ta mọc hoa rồi." Sư trùng đạo cười to nói, "Ngươi trên mặt chính là mọc hoa rồi, bằng không tại sao có thể có đại mỹ nữ thích ngươi? Ta đối với ngươi đều có chút ước ao đấu kỵ hận." Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, ánh mắt không tự kìm hãm được liếc về phía Lệnh Hồ Ưu Nhã, phát hiện Lệnh Hồ Ưu Nhã khuôn mặt biến thành càng đỏ, vuốt tay rủ xuống thấp hơn. Lệnh Hồ Tiêu Giao ho khan vài tiếng, cho Diệp Khai Tâm châm lên một ly bia, dùng sức vỗ xuống bả vai của hắn, thấp giọng hỏi, "Diệp Khai Tâm, ngươi cảm thấy muội muội ta thế nào?" Diệp Khai Tâm trong lòng đột nhảy một cái, khóe miệng cười nói, "Rất tốt." Hắn đã mơ hồ đoán được Lệnh Hồ Tiêu Giao muốn làm gì rồi, bưng lên trước mặt chén rượu rầm, rầm mực mạnh hai cái, khả năng uống có điểm cũng lên, sắp một trận mãnh liệt ho khan, nước mắt đều chảy ra. Một tấm mang theo mùi thơm ngát trắng loáng khăn tay đưa tới trước mặt hắn, Diệp Khai Tâm tiện tay nhận lấy lau đi khỏe mắt nước mắt, này mới phát hiện lần lượt cho mình khăn tay lại là Lệnh Hồ Ưu Nhã. Lệnh Hồ Ưu Nhã đầy mặt vẻ ân cần, một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp phóng xạ ra mang theo vài phần ngượng ngùng dị dạng ánh sáng, như trong bầu trời đêm óng ánh ánh sao bình thường mê người. "Cảm ơn." Diệp Khai Tâm nhẹ giọng nói. "Không khách khí." Lệnh Hồ Ưu Nhã nhỏ giọng nói, chậm một chút uống, cẩn thận bị nẹt. Sư trùng đạo rất hứng thú nhìn hai người, sau đó hướng về phía đối diện Lệnh Hồ Tiêu Giao nháy mắt, hai tay ngón tay cái đối với cùng nhau ngặt, "Không, mấy mặt con," vẻ mặt mập mờ ý cười. Lệnh Hồ Tiêu Giao cũng là nở nụ cười, hỏi tới, "Hài lòng lão đệ, ngươi đừng chỉ lo uống rượu à, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây." "Trả lời a, rất tốt. Nói cụ thể một điểm, làm sao cái không sai pháp? Người cũng như tên, tao nhã tài trí." Lệnh Hồ Tiêu Giao tức giận, "Ngươi câu trả lời này quá không rõ ràng rồi, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta hay là hỏi như vậy đi, ngươi cảm thấy muội muội ta đẹp không?" "Xinh đẹp." Diệp Khai Tâm đàng hoàng đáp, "Nàng nếu như không xinh đẹp, coi đời này sẽ không có nữ nhân dám tự xưng là mỹ nữ rồi." "Muội muội ta vóc người đẹp sao?" Diệp Khai Tâm không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cái này đều hỏi lên, trong đầu lập tức liền nghĩ đến một ngày kia buổi tối có giúp ở trên giường Lệnh Hồ Ưu Nhã thân vô thốn lũ thân thể mềm mại, cái kia đỉnh cất cao đứng thẳng núi tuyết núi non, cái kia dịu dàng nắm chặt mềm mại vòng eo, cái kia trắng như tuyết tròn trịa giống như muốn trụ giống như chân dài, cái kia rất cảm động linh lung đường cong. Tất cả những thứ này huyền như thượng thiên kỳ tác, lại há có thể dùng một cái thật chữ để hình dung. "Làm sao không lên tiếng? Muội muội ta vóc người không tốt sao?" Lệnh Hồ Tiêu Giao hướng về phía Diệp Khai Tâm lườm một cái, tức giận. Lệnh Hồ Ưu Nhã mặt cười đỏ tươi rớt át, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nàng lén lút trừng mắt liếc Lệnh Hồ Tiêu Giao, nghĩ thầm sớm biết liền không đem tâm sự của chính mình nói cho hắn biết rồi, nào có ngay mặt hỏi những vấn đề này hay sao? Quá tu nhân rồi. "À, nha." Diệp Khai Tâm phục hồi tinh thần lại, đón nhận Lệnh Hồ Tiêu Giao giết người tựa như ánh mắt, hoảng hốt bội nói, "Được, rất tốt." Sư trùng đạo cười vui vẻ nở nụ cười, chế nhạo nói, "Bẩm đắc khẳng định như vậy, xem ra tiểu tử ngươi bình thường không ít quan tâm chúng ta tao nhà a." Diệp Khai Tâm trong lòng cười thầm, nghĩ thầm Lệnh Hồ Ưu Nhã vóc người như thế nào, những người khác xem chỉ là mặt ngoài, ta cũng đã thâm nhập hiểu rõ quá, hay là ở trên đời này tất cả nam nhân bên trong, cũng chỉ có ta rõ ràng nhất Lệnh Hồ Ưu Nhã vóc người rồi. "Muội muội ta tính cách thế nào?" "Nói thí dụ như tính cách phương diện, làm người xử sự phương diện những này." Lệnh Hồ Tiêu Giao lại nói. Diệp Khai Tâm nói, "Ta cảm thấy đắc dụng 8 chữ có thể khái quát, ôn nhu dỗi danh tính, nhẹ như mây gió. Rất xinh đẹp, vóc người đẹp, tính cách ôn nhu. Kha kha, trừ thứ này ra, còn rất có tiền. Nữ nhân hết thể ưu điểm đều tập trung ở muội muội ta trên người, nàng là hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiểu nữ." Lệnh Hồ Tiêu Sa nhìn muội muội của mình, một mặt vẻ kiêu ngạo. Diệp Khai Tâm tràn đầy đồng cảm mà nói, "Đúng vậy à, ưu tú như vậy cô gái, xác thực không nhiều. Cái gì trăm người chọn một, 1000 chọn một, vạn người chọn một, ta cảm thấy đến 1 triệu người bên trong đều tìm không ra một cái đến. Lệnh Hồ ưu nhã cúi đầu, lắng nghe Diệp Khai Tâm những câu nói này, trong lòng tràn đầy đều là vui mừng, thầm nghĩ, ta ở trong mắt hắn, thật sự tốt như vậy sao? Diệp Khai Tâm, ngươi yêu thích ta muội muội sao? Lệnh Hồ Tiêu Giao đột nhiên hỏi. Diệp Khai Tâm chính phẩm trong ly bia, nghe vậy suýt chút nữa lại bị sợ, chính hắn rút ra một tấm khăn giấy chùi miệng góc đích vết rượu, nghĩ thầm ngươi đây không phải phí lời sao? Như vậy một cái xuất thân danh môn đại gia khuê tú, như vậy một cái có thể nói nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ chân dài, ta có thể không thích. Nhưng là yêu thích quy yêu thích, ngươi để ta tốt như vậy ý tứ nói thẳng ra khẩu đây. Đau nhức nhanh một chút, có thích hay không? Lệnh Hồ Tiêu Giao lớn tiếng hỏi. Muốn nói không thích, liền chính ta cũng không tin. Diệp Khai Tâm thở dài, ta nghĩ, như Lệnh Hồ yêu nhã cô gái như vậy, là người đàn ông đều sẽ thích đi. Lệnh Hồ Tiêu Giao cười ha ha nói, yêu thích liền dễ làm. Yêu thích là tốt rồi bất việc có thêm. Hắn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lại nói tiếp, muội muội ta cũng thích ngươi. Một câu nói này nói ra khỏi miệng, Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ ưu nhã đều nháo cái đỏ thắm mặt, có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, hai người đều đối với Lệnh Hồ Tiêu Giao loại này không kiêng dè chút nào, gọn gàng dứt khoát phương thức nói chuyện sinh ra sâu sắc quán niệm, nghĩ thầm có ngươi như thế trắng ra người sao? Nói thêm gì nữa, dưng bất định còn có thể nói ra cái gì càng kính bạo phát lời nói đây. Lệnh Hồ ưu nhã hầu như muốn điên rồi, bắt đầu hối hận không nên đem tâm sự của chính mình tiết lộ cho Kaka biết, Kaka thở nhỏ liền đối với mình che chở thương yêu. Hắn biết rõ bản thân mình tâm sự về sau, lập tức liền vô ngực biểu thị muốn tác hợp mình và Diệp Khai Tâm, làm sao cản đều không ngăn được hắn, thế nhưng ai biết Diệp Khai Tâm trong lòng là nghĩ như thế nào hay sao? Vạn nhất hắn đối với mình vô vị, vậy chẳng phải là muốn gặp phải ý cười, để cho mình không mặt mũi gặp người. Có liên quan với một đêm kia chính mình cho Diệp Khai Tâm sự tình, Lệnh Hồ ưu nhã không dám báo cho bất luận người nào, lại không dám tự nói với mình người ca ca này, nàng tin tưởng nếu như ca ca biết rồi chuyện này, nếu như Diệp Khai Tâm nguyện ý cùng chính mình ở chung tốt nhất, nếu như không muốn, Kaka nhất định sẽ vận dụng tất cả sức mạnh, thậm chí không tiếc chọn dùng thủ đoạn bạo lực bức bách Diệp Khai Tâm cùng mình ở chung không thể, đó cũng không phải là chính mình tình nguyện nhịn. Thấy tình hình, đương nhiên, Lệnh Hồ ưu nhã trong lòng rõ ràng, quay chung quanh ở Diệp Khai Tâm bên người cô gái tuyệt không chỉ chính mình một cái, tỉ như chính mình cái kia bằng hữu tốt nhất Sở Tiêm Yêu, nàng và mình có đồng dạng gặp gỡ, đều ở một đêm kia mơ mơ hồ hồ đã mất đi chính mình lần thứ nhất, đối với Diệp Khai Tâm, Sở Tiêm Yêu cũng rất có hảo cảm, lấy nàng ngoại nhu nội cương tính cách, nếu cùng Diệp Khai Tâm xảy ra loại kia quan hệ thân mật, liền chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lệnh Hồ ưu nhã có không tranh với đời tính cách, đem rất nhiều thứ nhìn ra đều rất nhạt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng cái gì đều không muốn tranh. Nàng trước đây từng âm thầm quan sát qua Diệp Khai Tâm, người niên đệ này ánh mặt trời đẹp trai, thiện lương chân thực, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa hắn có tiền đồ vô lượng tương lai, xác thực rất có thể đánh động chính mình, đặc biệt là đang cùng hắn có trên thân thể tiếp xúc thân mật về sau, cái cảm giác này càng mãnh liệt mà bắt. Đầu, một ngày kia về đến nhà sau, Lệnh Hồ ưu nhã liền nhiều lần tự nói với mình, gặp phải đúng đích, liền muốn tóm chặt lấy. Lệnh Hồ ưu nhã không sợ cạnh tranh, nàng tin tưởng hữu duyên có thể đi tới đồng thời. Vô duyên chung quy không cách nào kết hợp, mình và Diệp Khai Tâm tương lai sẽ như thế nào, liền coi trọng thiên sắp xếp đi. Lệnh Hồ ưu nhã lén lút bấm một cái Lệnh Hồ Tiêu Giao cánh tay, xem như là đối với hắn nói hưu nói vượn trừng phạt, sau đó đỏ mặt đứng lên, nói rằng, ta ăn no rồi, ta đi ra ngoài đi một chút. Tao nhã tựa hồ có điểm tức rồi, ta nói sai cái gì sao? Lệnh Hồ Tiêu Giao nhe răng trợn mắt, xoa mình bị véo chỗ đau, nhìn muội muội chậm rãi rời đi, trợn to hai mắt, rất vô tội mà hỏi. Sư trùng đạo lắc đầu nói, đừng hỏi ta. Giữa nam nữ cái kia vạch trần sự tình, ta cũng vậy rối tinh rối mù, bằng không ta cũng không trở thành đến bây giờ liền cái bạn gái đều không có được. Lệnh Hồ Tiêu Giao một mặt hèn mọn mà nói, kéo a ngươi. Ngươi sư đại thiếu gia tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, không biết có bao nhiêu thiếu nữ tự động nằm chết dí trên giường của ngươi chờ ngươi lâm hạnh, còn buồn không qua được níu. Sư trùng đạo đạo, ngươi lẽ nào yêu thích chủ động nằm chết dí ngươi trên giường nữ nhân? Không thích. Lệnh Hồ Tiêu lắc đầu, nữ nhân như vậy vừa ý chỉ là thân phận của ta của cải, không là người của ta. Nữ nhân như vậy chỉ có thể nơi nhất thời, không thể nơi một đời. Không có tí sức lực nào. Sư trùng đạo lườm một cái, vậy ngươi còn nói ta? Ta cũng không thích. Vì lẽ đó ta hiện tại vẫn lưu manh. Nữ nhân tốt khó gặp khó cầu a. Đúng vậy a. Của ta tình yêu chân thành ở nơi nào? Hai người đàn ông thở dài thở ngắn, vẻ mặt buồn thiu. Diệp Khai Tâm cũng thở dài, cười khổ nói, Tiêu Giao ca, ngươi quá không hiểu đến hàm ẩn rồi, coi đời này có một số việc, chỉ có thể ý hội mà không thể nói chuyện a. Ngươi mới vừa mới có hơi lời nói, quá trực tiếp. Mọi ngươi khả năng không tiếp thu được. Lệnh Hồ Tiêu Giao vò đầu nói, trực tiếp một chút không tốt sao? Ta còn không phải là vì nàng thật, nàng muốn nam nhân, ta liền giúp nàng tác hợp, làm ca ca đây là quan tâm nàng bảo vệ nàng, lẽ nào điều này cũng có lỗi? Ta liền chỉ nói một câu nàng thích ngươi a, này về phần sinh khí sao? Ai, nữ nhân tâm, dò kim đáy biển, lời này thật đúng. Sư trùng đạo cùng Lệnh Hồ Tiêu Giao đụng nhau một chén rượu đế, đối với Diệp Khai Tâm nói, ngươi đã ăn no chưa? Diệp Khai Tâm vô cái bụng nói, gần đủ rồi, làm sao vậy? Ăn no lời mà nói, liền nhanh chóng đuổi theo tao nhã a. Nói thật, ta cùng Tiêu Giao ca mời ngài ăn cơm, chính là vì tác hợp ngươi cùng tao nhã. Ngươi đã cũng yêu thích tao nhã, vậy còn chờ gì? Đuổi theo ra đi cùng nàng đến Thanh Liễu Hà một bên trò chuyện a. Kha kha, Nguyệt Hắc Phong cao dạng, thích hợp làm chuyện xấu, truy mỹ tán gái thời gian. Diệp Khai Tâm, chúng ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc rồi. Đuổi theo đi. Đối với muội muội ta khá một chút, ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, cẩn thận ta khiến người ta thiến ngươi.
Lệnh Hồ Tiêu Giao thô bạo mười phần mà nói. Diệp Khai tâm bản muốn phản bác chút gì, nhưng nghĩ lại nghĩ tới cùng Lệnh Hồ ưu nhã đêm hôm đó tình duyên, sẽ không có lên tiếng nữa, đứng dậy hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hoang Đường Cao Thủ chương 265, Nguyễn Hắc Phong cao dạng, thích hợp làm chuyện xấu, truy mỹ tán gái lúc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 266, thuộc nữ hình tượng Dương Liễu Bờ, Hiểu Phong trăng tàn. A Ly Sở tiểu thuyết như vậy mùa, như vậy buổi tối, chính thích hợp tình nhân bọn họ ngươi nông tàn đồng, thế non hẹn biển, lẫn nhau đính trung thân. Thanh Liễu Hà một bên từng cái sắp xếp ghế tựa giờ khắc này đã sớm bị một đôi đối với tình nhân chiếm cứ, nguyệt quang ôn nhu như tình nhân sóng mắt, dưới ánh trăng, tình nhân bọn họ hai vai tương ngặc, hai tay lẫn nhau khiên, nói hết triền miên cảm động lời tâm tình, diễn ra lãng mạn cảm động ái tình cố sự, những kia trải qua mối tình đầu giai đoạn tình nhân bọn họ biến thành mở ra mà lớn mật, ở đứng hàng không coi ai ra gì kịch liệt ủng vê đút nở mà bắt đầu, đôi môi đụng vào nhau phát. Xin trả cha tiếng, tại đây trong sáng bầu trời đêm yên tĩnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Lệnh Hồ ưu nhã cúi đầu bước chậm ở Thanh Liễu Hà một bên. Hưu quặng gió thu làm cho nàng cảm nhận được từng trận cảm giác mát mẻ, nàng nắm thật chặt cổ áo, hai tay phát tiến vào màu xanh da trời thon dài áo gió hai bên túi áo ở bên trong, đi qua một cây cao to tráng kiện cây liễu bên lúc, phát hiện một đôi tình lữ lấy kỳ quái tư thế ngồi ở sắp xếp trên đế, lại phát sinh khiến người ta mơ tưởng biển bồng tiếng thở dốc cùng y nha thanh âm, nàng ngẩn ngơ, đống nhiên minh bạch thanh âm kia ý vị. Như thế nào, một khuôn mặt tươi cười bỗng dưng đỏ chót như bố, nhẹ nhàng phun nhất phẩm, bước nhanh đi ra. Đã rời xa Hải Thiên Cư, ánh đèn dần ảm, huyên áo âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Lệnh Hồ ưu nhã rốt cục nhìn thấy phía trước có một tấm không người sắp xếp ghế tựa, nàng đi tới ở nơi đó ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào bị bắt vào giữa sông cái kia mặt, không, trăng tàn cùng với đầy trời ánh sao, một lát sau thăm thẳm thở dài. Khắc, khắc. Phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan, Lệnh Hồ ưu nhã không quay đầu lại liền đã biết vậy là ai rồi, bước chân nhẹ vang lên ở bên trong, người kia từng bước một hướng về nàng đến gần, nàng nhỏ và dài nếu như muốn mười ngón giao nhau cùng nhau, nỗ lực muốn để cho mình duy trì trấn định, nhưng một trái tim vẫn không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Lệnh Hồ ưu nhã bi ai phát hiện chính mình thật vất vả mới tu luyện ra cái chủng loại kia tâm như chỉ thủy, nhẹ như mây gió cảnh giới, đang đối mặt Diệp Khai tâm lúc càng một chút hiệu quả đều không có, phía sau tiếng bước chân càng đến gần, trái tim của nàng lại càng là hoảng loạn, bình thường rõ ràng dòng suy nghĩ cũng sẽ biến thành một đoàn đầy rối. Đã muộn, ngươi không chuẩn bị cùng Tiêu Giao ca bọn hắn đồng thời trở lại. Diệp Khai tâm ở Lệnh Hồ ưu nhã giờ bạch bên người ngồi xuống, trên người hắn nam tính khí tức chuyển vào Lệnh Hồ ưu nhã trong núi, vì vậy Lệnh Hồ ưu nhã nhịp tim tốc độ càng nhanh hơn rồi, ta ngồi một lúc, lập tức liền trở lại. Lệnh Hồ ưu nhã nhẹ giọng nói. Đơn giản một câu đối thoại về sau, hai người càng đều trầm mặt xuống, thê lương trong bóng đêm có thể nghe được phía trước mơ hồ tiếng nước chảy. Lệnh Hồ ưu nhã không nói lời nào, là xuất phát từ nữ nhân trời sinh rụt rè cùng ngượng ngùng, đang cùng Diệp Khai Tâm đột phá nam nữ cấm kỵ về sau, nàng tuy rằng sẽ không oán hận Diệp Khai Tâm, nhưng là cảm thấy hai người nếu muốn giống như kiểu trước đây ở chung đã không có khả năng lắm rồi, loại này lúng túng quan hệ làm cho Lệnh Hồ ưu nhã đang đối mặt Diệp Khai Tâm lúc, không biết nói cái gì mới tốt. Mà Diệp Khai Tâm không lên tiếng, thì lại là vì chột dạ nguyên nhân. Tuy rằng hai nữ ở đằng kia muộn qua đi đều không nhắc lại nữa lên chuyện này, càng không có lấy này đến áp chế hoặc là làm khó dễ ý của hắn, có thể Diệp Khai Tâm nhưng cho rằng đó là các nàng đang tiến hành không hề có một tiếng động kháng nghị, đối với trọng tình trọng nghĩa Diệp Khai Tâm tới nói, loại này xử lý lạnh thái độ so với hai nữ tìm tới chính mình cãi lộn một hồi càng làm cho hắn khó chịu. Ở võ trong học biết lúc, Diệp Khai Tâm không chỉ một lần gặp phải Lệnh Hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu, hắn là rất muốn cùng hai nữ biểu đạt một chút gì, nhưng lại lo lắng cho mình tìm từ không lo, nói sai, trêu đến hai nữ bi phẫn hoặc là thương tâm. Sau một chốc, Diệp Khai Tâm rốt cục không chịu đựng nổi loại này đến lặng, không đầu không đuôi tới một câu, đêm nay mặt trăng thật tròn a. Lệnh Hồ ưu nhã ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lập tức xì xì một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Tinh nguyệt ánh sáng mặc dù nhạt, nhưng Diệp Khai Tâm nhãn lực vô cùng tốt, hắn nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ ưu nhã, nét cười của nàng dường như đêm thả hoa thủy tiên, thanh nhã ấm áp, khiến cho người mê say. Lệnh Hồ ưu nhã không nói gì, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, duỗi ra một cái nhỏ và dài muốn chỉ hướng lên trời bờ bến chỉ đi. Diệp Khai Tâm không hiểu ra sao, ánh mắt theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, không hiểu ra sao mà nói, làm sao vậy? Ngươi mới vừa nói. Ta nói cái gì rồi hả? Đêm nay mặt trăng thật tròn a. Diệp Khai Tâm ngạc nhiên, không lâu liền phản ứng lại, ha ha một trận cười to lên. Lệnh Hồ ưu nhã cũng bồi tiếp hắn cười, tiếng cười hòa tan giữa hai người vốn có cái kia phần lúng túng, kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách. Tao nhã. Hả? Xin lỗi, chuyện này đó. Đừng nói xin lỗi, có một số việc ai cũng không muốn nhìn thấy nó phát sinh, nhưng như là đã xảy ra, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Hay là, đó cũng là ông trời chú định đấy chứ? Nàng nói tới chỗ này, mặt lại đỏ lên, dừng một chút, nói tiếp, đó là Sở Nguyên Dương phạm sai lầm, hắn không có kết quả tốt. Ta cùng Tiêm Yêu đã vận dụng từng người sức mạnh, sớm muộn đều phải cho hắn một cái trừng phạt. Diệp Khai Tâm đoán hận nói, cái kia nhân yêu đang chết, lại sau lưng chọc ta dao găm, ta muốn gặp lại hắn, để hắn người giả yêu biến thành chân nhân yêu. Gió đêm mềm nhẹ, Lệnh Hồ ưu nhã âm thanh đồng dạng ôn nhu, nàng lấy dũng khí, đón nhận Diệp Khai Tâm ánh mắt nói, ngươi không được cái nấy, không cần tự trách, ta không trách ngươi. Thật sự, Tiêm Yêu thì cũng thôi, ta có thể thấy. Diệp Khai Tâm than thở, các ngươi càng là nghĩ như vậy, ta lại càng thấy đến thiếu nợ các ngươi cái gì tựa như. Như vậy đi, ngươi ngày nào đó kêu lên Sở Tiêm Yêu đồng thời, đến mắng ta vài câu, đến đánh ta mấy lần, như vậy ta mới cảm thấy an lòng. Lệnh Hồ ưu nhã liếc nàng một cái, sang giọng, ngươi không cảm thấy hùng hùng hổ hổ,
đánh đánh giết giết, bị hư hỏng chúng ta thuộc nữ hình tượng sao? Nàng vốn là nhẹ như mây gió tính cách, từ không dễ dàng ở trước mặt người toát ra chính mình là bất luận cái gì tình cảm, lúc này khinh sân bạc nộ, càng có khác một loại không nói ra quyến rũ phong vận. Vậy các ngươi cứ như vậy buông thà ta rồi hả? Diệp Khai Tâm xoa xoa đôi bàn tay, thật không tiện mà nói, ta cảm thấy ta chiếm các ngươi khỏe lớn tiện nghi. Lệnh Hồ Ưu Nhã đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, mặt cười nóng bỏng mà bắt đầu, cắn răng nói, ai nói muốn thả quá ngươi rồi? Ta vậy thì trở lại cho Tiêm Yêu gọi điện thoại, thương lượng với nàng một thoáng đến cùng làm sao đối phó ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền, chờ mời chúng ta ăn cơm đi. Diệp Khai Tâm cười nói, còn ăn cơm? Cái chuyện lần trước phát sinh về sau, ta cùng mỹ nữ đồng thời lúc ăn cơm, đều có bóng ma trong lòng rồi, sợ sẽ ta ăn lại trong hội thuốc gì, sau đó phạm sai lầm. Lệnh Hồ Ưu Nhã thật muốn đưa tay béo hắn một thoáng, nói, ngươi còn dám a? Ngươi cẩn thận rồi, Tiêm Yêu trả thù lòng tham trùng, lần sau ngươi lại mời chúng ta lúc ăn cơm, nàng nhất định sẽ làm cho ngươi xuất huyết nhiều. Hừm, ta đã để các ngươi từng ra huyết rồi, hiện tại đến phiên ta rồi. Diệp Khai Tâm cười xấu xa nói, bất quá, nam nhân ra thật giống không phải huyết chứ. Lệnh Hồ Ưu Nhã đến nửa ngày mới dư vị lại đây hắn lời này là có ý gì? A một tiếng, gương mặt hồng đến bên hai, nàng khẽ gắt một thoáng, đứng lên nhấc chân đi. Diệp Khai Tâm đưa tay kéo tay nhỏ bé của nàng, dùng sức về kéo, Lệnh Hồ Ưu Nhã ôi một tiếng, không đứng thẳng được, nghiêng thân thể ngồi xuống hắn một đôi trên đùi. Tao nhã, thời gian còn sớm, ngươi ở lại chỗ này theo ta mấy đêm sao, nhìn mặt trăng được không? Diệp Khai Tâm nhẹ nhàng ôm nàng nhỏ bé mềm mại vòng eo, không cho nàng dễ dụa rời đi, thâm tình chân thành mà nói. Nhưng là, đã một đây. Lệnh Hồ Ưu Nhã cúi thấp đầu nói, đã không hề có một chút đứng lên phải đi ý tứ. Hoang đường cao thủ chương 266, thuộc nữ hình tượng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.